Chương 21, đột phá tam hoa tụ đỉnh 2, chương 21, đột phá tam hoa tụ đỉnh 2, cái này tràn ngập lực lượng cùng nhu tình lời nói, như là ánh mặt trời ấm áp, hoàn toàn hòa tan lãnh băng ảnh trong lòng cuối cùng một khối băng cứng. Tích xúc đã lâu nước mắt rốt cục như là đứt dây trân châu, im lặng trượt xuống, thấm ướt Triệu Kiệt lồng ngực. Cái này nước mắt, lại bao hàm lấy to lớn vui sướng, thoải mái cùng tân sinh giống như giải thoát. Trong lòng nàng, cái kia đã từng đại biểu cho lãnh khốc cùng mệnh lệnh thiếu gia hình tượng đang nhanh chóng giảm đi, tiêu tán, thay vào đó là trước mắt cái này mặc dù tuổi nhỏ cũng đã thể hiện ra đỉnh thiên lập địa khí khái, cho nàng vô hạn cảm giác an toàn cùng dịu dàng thương tiếc phu quân thân ảnh. Ân, phu quân nàng rúc vào hắn rộng rãi ấm áp trong lồng ngực, như là phiêu bạt thuyền nhỏ rốt cuộc tìm được yên tĩnh cảng, nhu thuận mà thâm tình lên tiếng. Thể xác tinh thần kinh nghiệm to lớn khuấy động cùng khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, nương theo lấy phá qua ban đầu nhận mưa móc mỏi mệt, giống như nước thủy triều mãnh liệt đánh tới. Nàng lông mi thật dài như là cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ mấy lần, rất nhanh liền chìm vào an ổn mà ngọt ngào mộng đẹp, khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một vẻ hạnh phúc hài lòng mỉm cười, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lãnh băng ảnh bình yên nhập động, lại khổ mới nếm thử trái cấm, chính vào huyết khí phương cương chi niên Triệu Kiệt. Nhìn xem trong ngực bộ dáng an tường ngọt ngào vẻ mặt khi ngủ, kia có chút nhíu lên đôi mi thanh tú dường như còn lưu lại một tia tiếp nhận mưa gió sau đau đớn, Triệu Kiệt trong lòng thương yêu đại thịnh, thực sự không đành lòng lại đem nàng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, đi tiếp nhận chính mình tìm lấy. Hắn chỉ có thể nương tựa theo kinh người ý chí lực, cưỡng ép áp chế thể nội kia như là dung nham giống như bốc lên gào thét dục vọng hồng lưu, cố gắng duy trì thân thể đứng im, nhường kia chặt chẽ tương liên chỗ duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, không dám có chút gì động. Mỗi một lần nhỏ xíu nhịp đập đều mang đến một hồi thực cốt tê dại cùng dày vò. Thời gian tại ngọt ngào tra tấn bên trong chậm rãi trôi qua. Ngoài cửa sổ, phương đông chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, dịu dàng rơi vào, xua tán đi trong phòng hắc ám. Thiếu gia, nên rời giường. Một cái quen thuộc mà thanh âm ôn nhu nương theo lấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, lập tức cửa phòng bị đẩy ra. Vương Mỹ quên bưng một chậu bước lên mở mịt nhiệt khí nước ấm, đi lại nhẹ nhàng đi đến. Xem như thiếp thân thị nữ, nàng sớm thành thói quen tại sáng sớm thời khắc này tỉnh lại thiếu gia. Nhưng mà làm ánh mắt của nàng thói quen nhìn về phía tấm kia rộng lượng giường lúc, tình cảnh trước mắt nhường nàng nao nao. Chỉ thấy dưới mặt áo ngủ bằng gấm, Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh tứ chi quấn dao ôm nhau ngủ, hai người hiển nhiên cũng không lấy mảnh vải. Lãnh Băng Ảnh như mực tóc dài tán loạn chăn đệm nằm dưới đất tại trên gối, nửa gương mặt chôn ở Triệu Kiệt cổ, ngủ được đang chìm. Cảnh tượng như vậy, tại Vương Mỹ Quyên đã qua 5 năm thay phiên thị tẩm làm bạn Triệu Kiệt thời kỳ, sớm đã tư không nhìn quen. Đêm qua, chính là đến phiên Lãnh Băng Ảnh thị tẩm. Vương Mỹ Quyên trên mặt chỉ là có chút lướt qua một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, chợt liền khôi phục ngày xưa dịu dàng cùng bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng đem chậu nước đặt ở trên kệ, đi đến bên giường, ôn nhu kêu, "Thiếu gia, Băng Ảnh, trời đã sáng, nên đứng dậy." Thanh âm thả rất nhẹ, sợ đã quấy rầy bọn hắn mộng đẹp. Ân một tiếng lười biếng mà mang theo nồng đậm buồn ngủ ngâm khẽ theo Lãnh Băng Ảnh trong cổ xuất ra. Nàng lông mi thật dài rung động mấy lần, ung dung tỉnh lại. Ý thức vừa mới hấp lại, nàng liền cảm giác được bên giường có người, vô ý thức có chút nghiêng đầu nhìn lại, đối diện bên trên Vương Mỹ Quyên cặp kia ngậm lấy ôn hòa ý cười đôi mắt. "Quyên tỷ tỷ." Lãnh Băng Ảnh trong lòng giật mình, đêm qua kia sầu triền miên, làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình tượng trong nháy mắt tràn vào trong đầu, ý xấu hổ lập tức giống như nước thủy triều phun lên gương mặt, ánh nắng chiều đỏ gắn đầy. Nàng vô ý thức muốn chống lên thân thể ngồi xuống, lấy che giấu chính mình ngượng ngùng. Nhưng mà, thân thể vừa mới động đậy, phía dưới liền một hồi nhói nhói. Cảm giác này trong nháy mắt nhường nàng nhớ lại đêm qua đau đớn cùng về sau hài lòng. Càng làm cho nàng quẫn bách đến không còn mặt mũi chính là, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. À, bất thình lình tác động cùng mãnh liệt giác quan kích thích, nhường nàng nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi mà đè nén thắt nhẹ, thân thể mềm nhũn, lại đổ về trên giường, dưới hai tay ý thức nắm chặt dưới thân đệm chăn, ánh mắt bối rối vô phương ứng đối nhìn về phía Vương Mỹ Quyên, vừa thẹn vừa bội, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Băng Ảnh, ngươi thế nào? Thật là thân thể khó chịu." Vương Mỹ Quyên gặp nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, gương mặt từng đỏ, thần sắc dường như đau nhức dường như quẫn, phát ra thấp như bệnh ngầm, không khỏi lo lắng hướng trước một bước, cúi người hỏi. Xem như người từng trải, trong nội tâm nàng kỳ thật đã mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng giờ phút này lo lắng hơn Lãnh Băng Ảnh tình trạng cơ thể. "Tỷ tỷ, ta không sao. Chỉ là Lãnh Băng Ảnh chỗ nào có ý tốt nói rõ, chỉ là nói quanh co lấy, ánh mắt trốn tránh, khuôn bách đến cơ hồ muốn khóc lên." Cái này Vương Mỹ Quyên ánh mắt mang theo lo lắng, trong lúc vô tình đảo qua bị Lãnh Băng Ảnh động tác mang theo mà góc chăn sốc lên chỗ lộ ra màu xám tơ lụa ga giường, phía trên kia thình lình có một mảnh đã khô cạn, bày biện ra đỏ sậm màu nâu vết máu, như là đất tuyết bên trong nở rộ hừng mai. Cái này cảnh tượng quen thuộc, trong nháy mắt đánh trúng vào Vương Mỹ Quyên nội tâm chỗ sâu nhất ký ức. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt chiếm lấy nàng, có đối Lãnh Băng Ảnh rốt cục phóng ra bước này vui mừng cùng chúc phúc, có đối trước kia chính mình ngây thơ đêm đầu hồi ức cùng cảm khái, càng có một tia tiềm ẩn đáy lòng, bị hình tượng này lặng yên nhóm lửa, đối tự thân viên mãn khát vọng cùng chờ mong. Gương mặt của nàng thoáng chốc đỏ đấu, như là quả táo chín, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời lại giật mình tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt phức tạp ở mảnh này vết máu cùng Lãnh Băng Ảnh đỏ bừng gương mặt ở giữa lưu luyến. Nhưng mà, không chờ nàng chỉnh lý tốt cái này phân loạn suy nghĩ, một cái thon dài mà hữu lực cánh tay đã như linh xà giống như dò ra, như thiểm điện nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng truyền đến, Vương Mỹ Quyên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người đã bị lăng không ôm lấy, lập tức bị nhẹ nhàng đặt ở tâm kia còn có dư ôn trên mặt áo ngủ bằng gấm. A, Vương Mỹ Quyên vô ý thức phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, chờ thấy rõ tấm kia gần trong gang tấc, mang theo danh mạnh ý cười nhưng lại ẩn chứa nóng rực hỏa diễm tuấn lãng khuôn mặt lúc, lập tức đem còn lại kinh hô nuốt trở vào, tâm lại không bị khống chế cuồng loạn lên. Thì ra, tại Vương Mỹ Quyên đẩy cửa tiến đến thời điểm, Triệu Kiệt liền đã theo cạn ngủ bên trong tỉnh lại. Hắn bản ý là muốn nhìn một chút Vương Mỹ Quyên nhìn thấy tình cảnh này phản ứng. Khi thấy nàng bởi vì kia trên giường đơn lạc hồng, trinh tiết mà giật mình lo lắng thất thần lúc, Triệu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chậm rãi đem chính mình vẫn cùng lãnh băng ảnh chặt chẽ tương liên thân thể rút ra đi ra, tận lực không kinh nhiều trong ngủ mê nàng. Lập tức, thân hình hắn như điện, mau lẹ ý mắng, tại lãnh băng ảnh chưa hoàn toàn kịp phản ứng cùng Vương Mỹ Quyên còn tại ngây người trong nháy mắt, liền đem dịu dàng được người Vương Mỹ Quyên ôm vào giường, đặt bên người mình. Vương Mỹ Quyên cảm nhận được rõ ràng, có cái dị vật. Cái này xúc cảm trong nháy mắt ấn chứng trong nội tâm nàng tất cả phỏng đoán, cũng đốt lên nàng kiềm chế đã lâu tình cảm núi lửa. Một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, chờ mong cùng nồng đậm yêu thương trong nháy mắt quét sạch nàng thể xác tinh thần. Nàng cùng Triệu Kiệt như thế, chờ đợi giờ phút này đã quá lâu, không giống với lãnh băng ảnh bởi vì thể chất cùng công pháp mà mang tới đặc thù kết hợp, Vương Mỹ Quyên đối Triệu Kiệt tình cảm sớm đã tại dài đến 5 năm sớm chiều làm bạn, thiếp thân phụng dưỡng bên trong lặng yên thủy biến. Theo lúc đầu ngây thơ chiếu cố, càng về sau nhìn xem hắn một chút xíu lớn lên, kia phần tình cảm sớm đã siêu việt chủ tớ chi tình, thật sâu dung nhập nam nữ chi ái, thậm chí hôn tạp một loại mâu tính dịu dàng cùng bảo hộ. Lòng của nàng sớm đã tại vô số ngày đêm nhìn chăm chú cùng làm bạn bên trong, không giữ lại chút nào, hoàn toàn thắt ở cái này nàng nhìn xem lớn lên trên người thiếu niên. Giờ phút này, nghĩ đến chính mình sắp thực sự trở thành nữ nhân của hắn, cùng hắn linh nục giao hòa, Vương Mỹ Quyên ánh mắt trong nháy mắt biến mê ly mà mông lung, như là bao phủ một tầng giang nam mưa bụi, tràn đầy nhu tình cùng vô điều kiện giao phó. Giờ phút này Triệu Kiệt, thể nội đọc lại cả đêm dục hỏa sớm đã như lòng đất dung nham giống như sôi trào gào thét, hoàng giai cảnh giới mang tới bàng bạc khí huyết càng đem phần này khát vọng đẩy hướng cực hạn. Hắn không còn cần kiềm chế, cũng không đoái hoài tới quá nhiều dịu dàng triền miên khúc nhạc dạo. Người thiếu niên huyết khí phương cương cùng kia tích xúc 10 năm bành trướng lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Hắn mang theo một loại gần như bá đạo đội vàng cùng khát vọng. Víp trả tiền nội dung, víp trả tiền nội dung, nắng sớm mờ mờ, xuyên thấu qua song cửa sổ, dịu dàng vẩy vào trên giường trùng điệp thân ảnh bên trên, chứng kiến lấy lại một đoạn khắc sâu ràng buộc ký kết, cũng biểu thị cái này mới tinh một ngày, đem bởi vì đêm qua kia phá kén thành bướm thuế biến mà biến khác biệt. Chương 22, không mở mắt ra hỏa, 1, chương 22, không mở mắt ra hỏa, 1, làm Triệu Kiệt tại Vương Mỹ Quyên nhu hòa tiếng kêu bên trong mở hai mắt ra lúc, ngày đã treo cao giữa bầu trời, thường hực dương quang xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa song cửa sổ, tại phủ lên gấm vóc trên mặt đất bỏ ra pha tạp nhảy vọt quang ảnh. Vương Mỹ Quyên cùng lãnh băng ảnh gần như đồng thời tỉnh lại, hai vị giai nhân trên hai gò má vẫn mang theo ngủ say sau đỏ ửng, như là mới nở hoa đào, sóng mắt lưu chuyển ở giữa thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần thần lên nu hòa. Các nàng ăn ý đứng dậy, cẩn thận đất là Triệu Kiệt thay quần áo rửa mặt. Vương Mỹ Quyên mang tới một cái màu xanh nhạt thêu lên ám ngân vân vân cầm bảo, tính chất nu hòa như mây, xúc tu xinh mát, đường may tinh mịn, mỗi một chỗ đường vân đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân tôn quý thân phận bất phàm. Lãnh băng ảnh thì cầm trong tay một thanh ôn nhuận ngọc trải, cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa Triệu Kiệt đen nhánh sáng mềm tóc dài, động tác cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một loại gần như thành kính chuyên chú. Đầu ngón tay của nàng ngẫu nhiên xẹt qua Triệu Kiệt da đầu, mang đến một hồi nhỏ xíu cảm giác tê dại. Triệu Kiệt thư triển gân cốt, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong kia lao nhanh không thôi, tràn đầy sung mãn hùng hậu nội lực, như là ngủ say cự long thức tỉnh, bàng bạc lực lượng cảm giác chạy khắp toàn thân, quả nhiên là sảng khoái tinh thần gấp trăm lần, phản phất có dùng không hết tinh lực. Đêm qua, hắn cũng không phải là xa vào thanh sắc, mà là tại trong tĩnh thất trắng đêm vật công, trải vớt củng cố lấy bởi vì đột phá mà hơi có vẻ sao động hoàng giai nội lực. Mỗi một lần nội thị đều có thể cảm nhận được kinh mạch cứng cỏi mở rộng, nội tức tinh thuần cô đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đối thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng càng phát ra rõ ràng nhạy cảm. Phần này lực lượng mang tới trưởng không cảm giác, xa so với bất kỳ thế tục hưởng lạc càng làm cho người ta say mê. Hơi chút nghỉ ngơi, tắm rửa thay quần áo sau, đã là buổi chiều. Tinh xảo phong phú ăn trưa sớm đã chuẩn bị tốt. Triệu Kiệt ở giữa mà ngồi, Vương Mỹ Quyên cùng lãnh băng ảnh chia nhau ngồi hai bên, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn chia thức ăn thêm canh. Triệu Kiệt khẩu vị tự dai, phong quyển tàn vân. Hai vị mỹ nhân thì nhai kỹ nuốt chậm, ngẫu nhiên dương mắt vụng trộm nhìn về phía tinh thần phân chấn Triệu Kiệt, ánh mắt phức tạp, có hài lòng, có mỏi mệt, càng có một tia khó nói lên lời kính sợ. Dùng xong ăn trưa, Triệu Kiệt hơi chút suy nghĩ, liền quyết định tiến về Hắc Ưng tổ chức thiết lập tại Nam Bỉ thành phân bộ tuần sát một phen. Hắn chuyến này mang tới lãnh băng ảnh, nàng xem như Hắc Ưng đã từng đại tiểu thư đối nội bộ tổ chức tình huống quen thuộc nhất, là tuyệt hảo dẫn đường cùng uy hiếp. Hoàng thiện tự nhiên tùy hành, xử lý tạp vụ. Ngoài ra, Triệu Kiến Minh biết được nhi tử muốn ra cửa, mặc dù biết rõ nhi tử người mang tuyệt kỹ, nhưng làm cha làm mẹ người, kia phần lo lắng luôn luôn khó mà buông xuống. Hắn cố ý phân phối một đội từ Vương phủ thị vệ phó thống lĩnh Triệu Cương tự mình xuất lĩnh 12 tên tinh nhuệ thị vệ tùy hành bảo hộ. Cái này 12 người từng cái đều là nhất lưu cảnh giới hào thủ, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén như ưng, hành động ở giữa mơ hồ kết thành trận thế, khí thế ép người. Hoàng Thiện mấy năm này đi theo Triệu Kiệt bên người đi theo làm tùy tùng, sớm đã thành tâm phúc. Hắn chủ yếu chức trách chính là hiệp trợ Triệu Kiệt trưởng khống ngày càng khổng lồ Hắc Ưng tổ chức, xử lý các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng biệt vật. Nhờ vào Triệu Kiệt ngẫu nhiên tâm tình tốt lúc chỉ điểm, cùng Vương phủ tài nguyên nghiêm bề, Hoàng Thiện võ công tiến cảnh có thể xưng thần tốc, bây giờ đã đứng yên tại nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách kia vô số võ giả tha thiết ước mơ thiên giai cánh cửa, cách chỉ một bước. Cái này khiến hắn đối Triệu Kiệt khâm phục cùng trung thành, sớm đã sâu tận xương thủy, gần như cùng nhiệt. Một đoàn người rục ngựa mà đi, móng ngựa đạp ở bàn đá xanh trên đường phát ra thanh thúy tiếng vang, bọn thị vệ khôi giáp tươi sáng, lưng đeo lưỡi dao, bảo vệ lấy ở trong cẩm bảo đai lưng Ngọc Triệu Kiệt cùng bên cạnh hắn kia lãnh diễm tuyệt luân giai nhân, dẫn tới ven đường người qua đường nhao nhao ghé mắt, nghị luận ầm ĩ, suy đoán đây là nhà ai Vương Tôn công tử du lịch, phô trương kinh người như thế. Không bao lâu, một đoàn người liền tới Nam Bỉ thành chợ phía tây một đầu đối lập yên lặng đường đi. Một tòa nhìn có chút khí phái, treo phúc lai khách sạn biển chữ vàng 3 tầng lầu vũ xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là Hắc Ưng tổ chức tại Nam Bỉ thành bên ngoài phân bộ, cũng là tình báo quan trọng trạm trung chuyển cùng nhân viên điểm liên lạc. Bên ngoài nhìn, nó cùng trong thành cái khác đại khách sạn không khác nhiều, người đến người đi, ồn ào náo động náo nhiệt. Triệu Kiệt đi đầu xuống ngựa, Lãnh Băng Ảnh theo sát phía sau, Hoàng Thiện thì chạy chậm đến tiến lên chuẩn bị. Bọn thị vệ cấp tốc tản ra, mơ hồ khống chế lại khách sạn nhập khẩu cùng chung quanh yếu đạo, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vừa mới bước vào khách sạn đại đường, nguyên bản huyên náo tiếng người dường như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, trong nháy mắt thấp xuống. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tới. Đại đa số ánh mắt tại lướt qua Triệu Kiệt kia lộng lẫy phục sức cùng tùy hành sốc vác thị vệ sau, cuối cùng cũng giống như bị nam châm hấp dẫn giống như, vương vàng dính tại Triệu Kiệt bên cạnh Lãnh Băng Ảnh trên thân. Dù là Nam Bỉ thành chính là nơi phồn hoa, thường thấy các loại mỹ nhân, nhưng giống Lãnh Băng Ảnh khí chất như vậy đặc biệt, lãnh diệm đến cực hạn, ngũ quan hoàn mỹ đến như là băng điêu, dáng người tỷ lệ có thể xương tạo vật chủ kiệt tác giai nhân tuyệt sắc, đúng là hiếm thấy. Nàng một thân thanh lịch màu lam nhạt trang phục, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, bên hông treo lấy một thành cổ phát trường kiếm, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng xa cách. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt thanh lãnh, dường như quanh mình mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng, phần này di thế độc lập cao ngạo, ngược lại khơi dậy các nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục. Toàn bộ đại đường dường như bởi vì sự xuất hiện của nàng mà bỗng nhiên sáng mấy phần, cũng lạnh như băng mấy phần. Triệu Kiệt ánh mắt như là hàn đảm, không có chút rung động nào đảo qua trong hành lang muôn hình muôn vẻ thực khách. Tại hắn hoàng giai cảm rất hạng, những người này nội tình như là xem vân tay trên bàn tay. Trong đó chỉ có một hai người thể nội khí tức hơi có vẻ cô đọng, khó khăn lắm đạt tới nhị lưu cảnh giới cánh cửa, đại khái là Hắc Ưng ở chỗ này cấp thấp đầu mục hoặc phụ trách liên lạc cốt cán. Đám người còn lại, khí tức hôn tạp yếu đất, hoặc là bình thường ở khách thương lữ, hoặc là chính là chút tại giang hồ tầng dưới chót sờ soạn lần mò, bất nhập lưu nhân vật. Toàn bộ phân bộ cũng không đáng ra hắn đặc biệt lưu ý cường giả tỏa chấn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều tại trong đường lan tràn ra. Hoắc, đây là nhà ai quý công tử? Phô trương lớn như thế. Ngoan ngoãn, thị vệ kia đầu lĩnh ánh mắt cùng đao dường như, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Mau nhìn kia nữ. Ông trời của ta, trên đời lại có như thế mỹ nhân. Cùng họa bên trong đi ra đến dường như. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ chọc họa trên người. Chương 22, không mở mắt ra hỏa, 2, chương 22, không mở mắt ra hỏa, 2. Tiếng nghị luận bên trong tràn đầy sợ hãi, thán phục, hâm mộ, ghen ghét cùng kính sợ. Khiếp sợ Triệu Kiệt kia người sống chớ gần khí thế cùng chung quanh bọn thị vệ tản ra lạnh thấu xương sắc khí, không người dám tiến lên quấy rầy. Trong đó càng có mắt hơn nhọn người nhận ra Triệu Kiệt thân phận, càng là dọa đến câm như hến, túi đầu mánh đào trong chén cơm. Nhưng mà, thế gian luôn có nhiều như vậy bị tiểu sắc tài vận dán lên tâm hồn, tự cho là lao tử đệ nhất thiên hạ ngu xuẩn. Ngay tại Hoàng Thiện bước nhanh đi hướng quầy hàng, chuẩn bị cùng kia nhìn như bình thường, kỳ thực ánh mắt tinh minh mập trưởng quỹ liên hệ lúc, cửa khách sạn kia sáng tối sầm lại, một đám người vây quanh một thanh niên đi đến. Thanh niên này ước chừng 20, khuôn mặt cũng coi là bên trên anh tuấn, chỉ là sắc mặt lộ ra một loại túng dục quá độ tái nhợt, khóe mắt sương mù, ánh mắt phiêu hốt, một thân hoa phục mặc trên người hắn có vẻ hơi lô mãng. Phía sau hắn đi theo 7-8 cái dáng người khôi ngô, huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt hung hãn ra tướng ăn mặc tùy tùng, xem xét chính là người luyện võ. Thanh niên này chính là cái gọi là Tề gia thiếu chủ Tề Thiếu Bạch. Đám người bọn họ hiển nhiên cũng là tới đây dùng bữa hoặc dừng chân, đúng tại cổng cùng đang chuẩn bị xâm nhập đại đường Triệu Kiệt bọn người ngõ hẹp gặp nhau. Chợt hẹp cửa hiên có vẻ hơi chen chúc. Thấy có người ngăn khuất phía trước, Tề Thiếu Bạch sau lưng một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nóng lòng biểu hiện cường tráng ra tướng lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Triệu Kiệt một nhóm, vênh váo tự đắc kêu gào nói, mù mắt chó của các ngươi, không nhìn thấy chúng ta Tề thiếu gia giá lầm, dám cản đường, chán sống rồi không thành, còn không mau cút ra. Cái này âm thanh quát mắng như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, lớn mặt cùng đồ. Triệu Kiệt sau lưng, thị vệ phó thống lĩnh Triệu Cương râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe, bước ra một bước, tay đã đặt tại trên chuôi đao, nghiêm nghị quát, ngươi có biết thiếu gia nhà ta chính là hắn? Lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Kiệt nâng lên một cái tay nhẹ nhàng ngăn lại. Triệu Kiệt liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, mang trên mặt một tia dường như nhìn con kiến hôi hờ hững. Lấy hắn Nam Vương thế tử, hoàng giai cường giả thân phận, tự khinh thường cùng cái loại này không biết sống chết tôn phép nhãi nhép chấp nhận. Hắn thậm chí lười nhắc báo ra danh hiệu, đó là một loại sâu tận xương tủy miệt thị. Đáng tiếc, có ít người nhất định đem tìm đường chết hai chữ diễn dịch đến cùng. Cái kia gia tướng thấy đối phương dám mạnh miệng, mặc dù chỉ nói nửa câu, còn một bộ không đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, lập tức nổi trận lôi đình, vén tay áo lên đang muốn mắng nữa ra khó nghe hơn lời nói. Im ngay. Một tiếng hơi có vẻ lanh lảnh quát bảo ngưng lại theo Tề Thiếu Bạch trong miệng phát ra. Hắn nguyên bản vẻ mặt tiêu căng, hứng hờ đánh giá trước mắt bọn này cản đường đuôi mù ra hỏa, nhưng khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Triệu Kiệt bên cạnh cái kia đạo thanh lãnh tuyệt diễm thân ảnh lúc, cả người như là bị làm định thân chú, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Cặp mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra không che giấu chút nào, trần trụi dâm tà quan mang. Ánh mắt kia tham lam, không chút kiêng kỵ tại Lãnh Băng Ảnh kia thanh lệ tuyệt luân gương mặt, bộ ngực cao vút, eo thon chi cùng hai chân thon dài bên trên lặp đi lặp lại liếc nhìn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa nàng quần áo lột sạch. Hắn thậm chí không tự giác há miệng ra, một tia nước bọt theo khóe miệng chảy xuống đều không hề hay biết. cái gì chặn đường, cái gì ra tướng tiêu gạo, đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Trước mắt nữ tử này, quả thực là cựu thiên huyền nữ hạ phàm. So với hắn chơi qua tất cả nữ nhân cộng lại còn muốn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Thằng đến bị thủ hạ gia tướng cùng vương phủ thị vệ tiếng quát bừng tỉnh, Tề Thiếu Bạch mới đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian dùng mu bàn tay chật vật lau khoe miệng nước bọt, đồng thời quát bảo ngưng lại cái kia còn muốn kêu gào gia tướng. Hắn sửa sang lại có chút nghiêng lệch cổ áo, cố gắng gạt ra một cái tự cho là phong lưu phong khoáng, mị lực vô biên nụ cười, ánh mắt nhưng thủy chung dính tại lãnh băng ảnh trên thân, cũng không rời đi nữa nửa phần. Hắn đi thong thả tự cho là tiêu sái bước chân, trực tiếp lách qua Triệu Kiệt, đi thẳng tới lãnh băng ảnh trước mặt, khoảng cách gần đến cơ hồ có thể ngửi được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt lạnh hương. Hắn dùng một loại tận lực thả nhu, lại khó nén lô mạng ngữ điệu nói rằng, vị tiên tử này giống như cô nương, xin thứ cho tại hạ gia nô vô lễ, đã quấy rầy phương giá. Tại hạ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút hắn lưỡng ngực, mang trên mặt con em thế gia đặc hữu ngạo mạn, bản thiếu gia chính là võ lâm một trong tứ đại thế gia thiếu chủ, Tề Thiếu Bạch. Hôm nay tại cái này nho nhỏ khách sạn nhìn thấy cô nương chân dung, quả thật tam sinh hữu hạnh, kinh động như gặp thiên nhân. Xin hỏi cô nương phương danh, quê quán ở đâu? Dứt lời, hắn ngạo nghễ liếc qua lãnh băng ảnh bên cạnh, bị hắn không lọt vào mắt Triệu Kiệt, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khiêu khích cùng cảm giác ưu việt. Tại hắn nghĩ đến, báo ra Tề gia thiếu chủ cái này biển chữ vàng, đối phương bất luận là mỹ nhân này vẫn là bên người nàng tiểu bạch kiếm kia, tất nhiên sẽ lập tức thay đổi một bộ định nọt lấy lòng sắc mặt, thậm chí mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương cũng chưa biết chừng. Triệu Kiệt nhìn xem vị này bản thân cảm giác tốt đẹp tới bạo dạn Tề Thiếu Bạch, nhìn xem hắn nhìn về phía sự khiêu khích của mình ánh mắt, nhếch miệng lên một tia cực kỳ băng lãnh, tràn ngập nghiền ngẫm cùng khinh thường cười lạnh. Đúng vào lúc này, Hoàng Thiện đã dẫn kia mập trưởng quỹ đang bước nhanh hướng Triệu Kiệt bên này đi tới. Lãnh băng ảnh nghe xong Tề Thiếu Bạch kia tự cho là đúng tự giới thiệu, trên mặt băng xương chi sắc không chút nào giảm, thậm chí liền khỏe mắt cũng không từng quét hắn một chút, dường như trước mắt chỉ là một đoàn ô trọc không khí. Nàng chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe hừ lạnh, mang theo 12 vạn phần xem thường cũng không kiên nhẫn, liền lại không đoạn ở dưới. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Triệu Kiệt trên thân, mang theo một loại người ngoài khó có thể lý giải được phức tạp ý vị. Thấy lãnh băng ảnh triệt để như vậy không nhìn chính mình, thậm chí toát ra không che giấu chút nào xem thường, Tề Thiếu Bạch hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức trướng thành màu gan heo. Hắn Tề đại thiếu gia hành tẩu giang hồ, báo ra Tề gia thiếu chủ danh hào, cái nào không phải tất cung tất kính, a du linh hót. Khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, lại nhìn thấy Triệu Kiệt kia như là nhìn thằng hề giống như ánh mắt khinh miệt, một cỗ tà hỏa dọn chui lên trán, xấu hổ giận dữ cùng nổi giận trong nháy mắt che mất lý trí. Đồ hỗn trướng, cho thể diện mà không cần. Tề Thiếu Bạch hoàn toàn kéo xuống ngụy trang nhã nhặn mặt nạ, chỉ vào Triệu Kiệt cùng lãnh băng ảnh, đối với sau lưng gia tướng điên cuồng mà gầm thét lên, lên cho ta. Mạnh mẽ giáo huấn bọn này không có mắt cầu vật, cắt ngang chân của bọn hắn, xé nát tiểu tử kia miệng, nhớ kỹ, chớ tổn thương mỹ nhân của ta, cho ta bắt sống. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng dâm tà quan mang, dường như đã thấy Triệu Kiệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mỹ nhân bị chính mình ôm vào trong ngực cảnh tượng. Chương 22, không mở mắt ra hỏa, 3, chương 22, không mở mắt ra hỏa, 3, tuân mệnh. Đám kia sớm đã ma quyền sát trưởng gia tướng cùng kêu lên đồng ý, trên mặt lộ ra nhe răng cười, nhao nhao rút ra bên hông bội đao, khí thế hung hăng liền muốn nhào lên. Triệu Cương chờ vương phủ thị vệ từ lâu kìm nén không được lửa giận, tay đẻ trôi đao, ánh mắt băng lãnh, chỉ đợi Triệu Kiệt ra lệnh một tiếng, liền muốn bọn này mắt không mở tạm toé máu phun ra năm bước. Ngay tại kiếm này dương nọ trường, hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt. Chấm đã. Thiếu gia khoan động thủ đã. Một tiếng mang theo lo lắng cùng trầm ổn tiếng hét thất thanh vang lên, âm lượng không lớn, lại rõ ràng vượt trên trong sân ồn ào náo động. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát ra tiếng người chính là Tề Thiếu Bạch bên người một vị một mực trầm mặc ít nói, thân mang màu xám vải bảo trung nhân. Người này ước chừng 40 hứa, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, huyệt thái dương có chút nâng lên, khí tức nội liễm. Triệu Kiệt theo vào cửa lúc liền đã chú ý tới người này, lấy hắn hoàng giai tu vi cảm giác bén nhạy, một cái liền nhìn ra người này có vững chắc nhất lưu cảnh giới thực lực, căn cơ có chút thâm hậu, tại Tề gia trong nhóm người này xem như hạt giữa bầy gà. Bất quá, chỉ là nhất lưu trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác, cho nên chưa để ở trong lòng. Giờ phút này thấy ra mặt ngăn cản, Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng muốn xem hắn có thể nói ra hoa gì đến. Trung niên nhân áo bảo cho kia cấp tốc tiến lên, một tay lấy nổi giận Tề Thiếu Bạch kéo đến một bên nơi nhỏ lánh, tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm gấp rút mà nghiêm túc nói nhỏ. Người bên ngoài bởi vì công lực không đủ, chỉ thấy trung niên nhân mở môi mấp máy, Tề Thiếu Bạch sắc mặt biến đổi không chừng. Nhưng tất cả những thứ này, tại Triệu Kiệt kia siêu phàm nhập thánh hoàng giai cảm rất hạ, như cùng ở tại bên thai lớn tiếng kể ra, một chữ không lọt rõ ràng lọt vào tai, thiếu gia, ngài bất giận, ngàn vạn bất giận. Ngài chẳng lẽ quên gia chủ dặn đi dặn lại, lần này chúng ta bí mật đến đây giang nam sự việc cần giải quyết. Việc này liên quan đến ta Tề gia tương lai trăm năm hưng suy, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nếu là ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn, kinh động đến Nam Vương phủ nhân mã, dẫn tới không cần thiết chú ý cùng kiểm tra, hậu quả khó mà lường được a. Nam Vương Triệu Hằng tọa trấn giang nam, thế lực thâm căn cố đế, tuyệt không phải dễ trêu người. Hú hồ trung niên nhân ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua Triệu Kiệt sau lưng thị vệ, nhất là Triệu Cương kia khí thế bức người, ngài nhìn đối phương những người kia, tuyệt không phải loại lương thiện. Hộ vệ kia đầu lĩnh khí tức trầm ngưng, tuyệt đối là nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Còn lại thị vệ cũng từng cái sát khí bức người, công lực không kém. Trẻ tuổi công tử khí độ ung dung, sâu không lường được, bên người nữ tử càng là, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Thật độc thủ, đối phương người đông thế mạnh, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, thua thiệt chỉ sợ là chúng ta. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn a thiếu gia. Không bằng tạm thời ổn nhẫn, chờ đại sự làm thỏa đáng, chúng ta điều tra rõ đối phương nội tình, lại đến thu thập bọn họ, đoạt lại mỹ nhân, há không càng thêm một thỏa. Trung niên nhân nói đến Nam Vương phủ ba chữ lúc, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Triệu Kiệt ban đầu nghe lúc còn không lắm để ý, nhưng Nam Vương phủ ba chữ lọt vào tai, như cùng ở tại trong lòng của hắn bỏ ra một quả cục đá, trong nháy mắt tạo nên bọn sóng. Hắn vốn đã giơ tay lên, chuẩn bị xuống khiến thị vệ độc thủ, đem bọn này không biết sống chết tề ra người toàn bộ cầm xuống, áp tại Vương phủ địa lao tinh tế khảo vấn, nhìn xem cái này cái gọi là sự việc cần giải quyết đến cùng là cái gì hoạt động. Dám ở hắn Nam Vương thế tử địa bàn bên trên mưu đồ bí mật. Nhưng trung niên nhân lời kế tiếp, nhường hắn tạm thời nhấn xuống ý nghĩ này. Vừa rồi trong phủ truyền đến khẩn cấp tín hiệu, âm trưởng lão đã mang theo đồ vật đi đầu đến chúng ta ở ngoài thành bí mật cứ điểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về hội hợp. Châm thi sinh biến. Trung niên nhân nói đến chỗ này, cảnh giác dừng lại, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén liếc nhìn bốn phía, nhất là những cái kia nhìn như bình thường thực khách, tựa hồ sợ hai vách mạch dừng. Ông trưởng lão, đồ vật, bí mật cứ điểm. Triệu Kiệt trong lòng cười lạnh, quả nhiên còn có đồng đảng, hơn nữa dường như còn mang theo cái gì trọng yếu đồ vật tới. Xem ra cái này Tề gia toan tính không nhỏ. Như giờ khắc này ở khách sạn độc thủ, tất nhiên có thể bắt giữ trước mắt mấy người kia, nhưng thế tất đánh cỏ động rắn, nhường kia cái gì âm trưởng lão cùng cái khác gần nút đồng bọn cảnh giác bỏ chạy. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tính toán, trong nháy mắt cải biến chủ ý hắn quyết định tạm thời tha bọn họ một lần, tìm hiểu nguồn gốc, đem nhóm người này nổ tận gốc. Bất quá, thù này xem như kết, Tề Thiếu Bạch cặp kia dâm tà ánh mắt cùng hắn đối lãnh băng ảnh ngấp nghé, đã bị Triệu Kiệt ghi tạc trong lòng tiểu buồn buồn bên trên. Lúc này, Hoàng Thiện đã dẫn kia xuất mồ hôi chán, cố gắng chấn định mập trưởng quỹ đi vào Triệu Kiệt trước mặt. Trưởng quỹ được Hoàng Thiện ánh mắt ra hiệu, chỉ làm bình thường đãi khách trạng, cười rặng rỡ, thanh âm to hô, ai nha nha, quý khách lâm môn, tiểu điếm thật là vinh hạnh. Chiêu đãi không chú đáo, lãnh đạm lãnh đạm. Công tử mau mời trên lầu nhã gian an vị. Tốt nhất trà. Nhanh. Dứt lời, nghiêng người xoay người, cung kính dẫn đường. Triệu Kiệt thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa kia như là tôm tép nhại nhép giống như Tề Thiếu Bạch, nét miệng lên một cái tràn ngập khinh thường cùng thương hại cười lạnh, phảng phất tại nói, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Lập tức, hắn cất bước, bình tĩnh theo trưởng quỹ hướng thông hướng lầu 2 thang lầu đi đến. Lên lầu lúc, Triệu Kiệt bước chân hơi ngừng lại, tại theo sát phía sau Hoàng Thiện bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói nhỏ một câu, phái người chằm chằm chết cái kia Tề Thiếu Bạch cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia áo xám phụ. Điều tra rõ bọn hắn điểm dừng chân, tiếp xúc người nào, đặc biệt là cái kia âm trưởng lão cùng đồ vật. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn, đừng kinh ngạc rắn. Hoàng Thiện trong mắt tinh quang lóe lên, ngầm hiểu, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hắn lạc hậu nửa bước, bất động thanh sắc hướng bên cạnh một gã khuôn mặt bình thường, ánh mắt lại dị thường cơ cảnh linh hoạt thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vừa môi im lặng dần dần. Thị vệ kia khẽ mút cằm, thân hình như là con lươn trượt vào bên cạnh đám người xem náo nhiệt bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy. Có lẽ là trung niên nhân áo bảo cho kia lời nói rốt cục có tác dụng, có lẽ là Triệu Kiệt cuối cùng kia tràn ngập cảnh cáo ý vị cười lạnh nhường đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Tề Thiếu Bạch mặc dù sắc mặt tái xanh, trong mắt vẻ oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiệt lên lầu bóng lưng, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nhưng cuối cùng không tiếp tục hạ lệnh động thủ. Hắn chỉ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Đi." Mang theo một đám không có cam lòng giả tướng, xám xịt xoay người rời đi Phúc Lai khách sạn. Chỉ là ánh mắt oán độc kia, như là như rọi trong xương, một mực khắc ở Triệu Kiệt trên bóng lưng. Một trận nhìn như né qua xung đột, kỳ thực chôn xuống càng sâu mầm tai họa cùng sát cơ. Chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia, 1, chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia. Điếm trưởng Quý Vương Phúc, một cái nhìn bình thường không có gì lạ, nụ cười chân thành trung nhân, dẫn Triệu Kiệt một đoàn người lên tiểu lâu tầng 2. Chất gỗ thang lầu phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, tại hơi có vẻ trống trải lầu 2 hành lang quanh quẩn. Hắn đi đến một cái khắc hoa cửa gỗ trước dừng lại, trên cửa treo một khối nghe trúc hiên lịch sự tao nhã tấm bảng gỗ. "Tiểu Đô gia, mời." Vương Phúc không ngời, động tác nhanh nhẹn mở ra nhã gian cửa. Một cỗ nhàn nhạt đàn một hỗn hợp có mới pha trà hương ú nhã khí tức đập vào mặt. Triệu Kiệt khẽ mước cằm, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua nhã gian bên trong bộ, bố trí thanh nhã, một trường gỗ lim bàn tròn, mấy cái ghế dựa bốn chân, treo trên tường mấy tấm ý cảnh xa xăm thủy mặc tranh sơn thủy, gần cửa sổ chỗ còn bày biện một chậu xanh tươi văn trúc. Hắn lập tức đưa tay ra hiệu, sau lưng bốn tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện vương phụ thị vệ lập tức ngầm hiểu, như là bản thạch phân loại cửa hai bên, tay đẻ chui đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên hành lang hai đầu. Triệu Kiệt chỉ đem lấy Lãnh Băng Ảnh cùng Hoàng Thiện đi vào trong phòng. Lãnh Băng Ảnh vẫn như cũ là một thân lưu loát trang phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh lãnh, chỉ là nhìn về phía Triệu Kiệt bóng lưng lúc, trong mắt sẽ lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Hoàng Thiện thì nhắm mắt theo đuôi, mang trên mặt quen con định nọt đủ cười, chỉ là má trái chưa hoàn toàn biến mất bầm tím nhường nụ cười này có vẻ hơi buồn cười. Nhã gian nặng nề cửa gỗ tại Vương Phúc sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Cửa trục khép lại nhỏ bé tiếng vang vừa dứt, Vương Phúc trên mặt chức nghiệp tính nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng kính cẩn. Hắn không chút do dự quỳ gối, không người một cái thật sâu đến cùng, dáng vẻ thả cực thấp, tiểu nhân Vương Phúc, cho tiểu vương gia thỉnh an. Vừa rồi trong đại đường ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu hai mắt đông đảo. Để tránh cho tiểu vương gia thu nhận phiền toái không cần thiết cùng người hữu tâm nhìn trộm, cho nên không thể tới lưu hành một thời lễ, chỗ thất lễ, vạn mong tiểu vương gia thứ tội. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, lại vô cùng rõ ràng, cho thấy không tầm thường nội công nội tình. ha ha, không sao. Triệu Kiệt tùy ý khoát qua tay, thần thái thoải mái mà tại nhã gian bên trong bước đi thong thả hai bước, đầu ngón tay phất qua bóng loáng mặt bàn, ngươi làm được rất tốt, cẩn thận là cần thiết. Nơi này là Hắc Ưng địa bàn, càng là bạn thiếu ra ánh mắt, bại lộ thân phận ngược lại không đẹp. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, nhìn như tùy ý, kỳ thực đã xem nhã gian bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh đều đặt vào đáy mắt, cuối cùng rơi vào Vương Phúc trên thân, Lãnh Phúc đâu? Sao không gặp hắn người? Tiểu Vương gia mời tới bên này. Vương Phúc đội vàng đáp, trên mặt lộ ra một tia bí ẩn ý cười. Hắn dẫn ba người đi hướng nhã gian chỗ tốt nhất, nơi đó đứng thẳng một cái nhìn như bình thường gỗ tử đàn tủ đứng, cửa tủ bên trên điêu khắc tường vân đồ án. Vương Phúc đi đến ngăn tủ khía cạnh, đưa tay vững vàng bắt lấy ngăn tủ đỉnh một cái không đáng chú ý sứ men xanh bình hoa. Kia bình hoa cùng ngăn tủ tựa hồ là một thể trang trí. Chỉ thấy hắn thủ đoạn phát lực, lấy một loại đặc biệt tiết tấu cùng góc độ, chậm rãi chuyển động bình hoa. Giang rắc, két kít một hồi rất nhỏ, dường như cơ quan cắn vào tiếng ma sát vang lên. Tại Triệu Kiệt có chút hăng hái ánh mắt cùng Hoàng Thiện con mắt trận to nhìn soi mói, kia nặng nghề gỗ tử đàn tủ đứng lại như cùng bị lực lượng vô hình thôi động, chấm rãi, bình ổn hướng phía bên phải trận ra, lộ ra đằng sau trên vách tường một cái đủ để dung nạp hai người sóng vai thông qua tĩnh mịch cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt, hiển nhiên có động tiến khác. Vương Phúc nghiêng người tránh ra thông đạo, khoanh tay cung kính nói, "Tiểu Vương gia, thủ lĩnh liền tại bên trong xin đợi ngài." Tiểu nhân thân phận thấp, lại là bên ngoài trưởng quỹ, liền không tiến vào, để tránh lưu lại vết tích. Nếu có phân phó, ngài lay động phía sau cửa trung đồng liền có thể. Hắn chỉ cửa ngầm cỡ lò xẹt bệ tạ một cái treo tiểu xảo trung đồng. Triệu Kiệt đối loại này tinh xảo cơ quan ám đạo cũng không lạ lắm, Nam Vương phủ trong thư phòng liền có so đây càng phức tạp thiết trí. Hắn gật gật đầu, tán thưởng nhìn Vương Phúc một cái, vất vả, xuống dưới mau lên. Chờ Vương Phúc thân ảnh biến mất tại nhã gian ngoài cửa, cũng xác nhận cửa đã đóng tốt, Triệu Kiệt mới cất bước, mang theo Lãnh Băng Ảnh cùng Hoàng Thiện, đi vào kia phiến tràn ngập cảm giác thần bí cửa ngầm. Phía sau cửa là một đầu chỉ chứa một người thông hành chật hẹp thêm đá, hướng phía dưới kéo dài mấy trượng. Vách đá bóng loáng băng lãnh, trên vách thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm một quả tản ra nhu hòa bạch quang đêm minh châu, cung cấp đầy đủ chiếu sáng. Đi xuống thềm đá, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái so bên ngoài nhã gian ít hơn, nhưng càng thêm bí ẩn thạch thất. Thạch thất đỉnh chóp giống nhau khảm đêm minh châu, tia sáng đều đặn nhu hòa. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, một chương cổ phát bàn bông, bốn thanh giống nhau chất liệu ghế mảnh, trên tường chỉ treo hai bức bút lực mạnh mẽ, ý cảnh cao ngạo thủy mặc cảnh tuyết đồ, trừ cái đó ra không có vật khác, lộ ra một cố thuộc về sát thủ lạnh lẽo cùng chủ nghĩa thực dụng. Lãnh Ngạo đang ngồi một mình ở quay lưng về phía lối vào trên một cái ghế, nghe được tiếng bước chân, lập tức giống lắp lò xo giống như đứng người lên. Hắn vẫn như cũng là bộ kia song tóc mai hơi sương, khuôn mặt lạnh lùng bộ dáng, đầu vai phi ương thiết trảo tại châu quang hạ hiện ra u lãnh kim loại sáng bóng. Nhìn thấy Triệu Kiệt, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp và mang, có kính sợ, có thân phục, cũng có một tia khó nói lên lời cảm khái. Hắn ôm quyền, thật sâu vai trảo, thanh âm trầm ổn mà cung kính, thiếu gia. Ha ha, Lãnh thúc không cần đa lễ, ngồi đi. Triệu Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, dường như chỉ là tại chào hỏi một vị bình thường trưởng bối. Hắn một cách tự nhiên lôi kéo Lãnh Băng Ảnh tay, đi đến chủ vị ngồi xuống. Lãnh Băng Ảnh thuận theo ngồi ở bên người hắn, ánh mắt cùng phụ thân Lãnh Ngạo giao hội, khẽ gật đầu, trong mắt mang theo lo lắng. Cảm tạ thiếu gia. Lãnh Ngạo theo lời tại Triệu Kiệt trên ghế đối diện ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ cung kính nhưng không mất một phương kiêu hùng khí độ. Hoàng Thiện thì tự giác đứng tại Triệu Kiệt phía sau, cố gắng thu nhỏ chính mình tồn tại cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong thạch thất nhất thời an tĩnh lại, chỉ có đêm minh châu ánh sáng dịu dịu choáng lẳng lặng chảy xuôi. Triệu Kiệt bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt trà xanh, nhẹ nhàng hớp một ngụm, hương trà thấm vào ruột gan. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Lãnh Ngạo trên thân, đi thẳng vào vấn đề, "Lãnh thúc, trước tiên nói một chút tổ chức tình hình gần đây ai chỉnh hợp về sau, còn thuận lợi." "Là, thiếu gia." Lãnh Ngạo nghiêm mặt trả lời, thanh âm ở thạch thất bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, "Nam thiếu gia hưng phúc, nội bộ tổ chức chỉnh hợp đã cơ bản hoàn thành. Nguyên Hắc Ưng Hoạch Tâm thành viên trải qua sàng chọn, loại bỏ số ít trong lòng còn có dị trí người, còn lại đều đã tuyên thệ hiệu trung thiếu gia. Vương phủ phái tới mấy vị cao thủ cũng đã dung nhập, phụ trách mấu chốt tiết điểm giám sát cùng huấn luyện. Trước mắt vận chuyển như thường, mạng lưới tình báo cũng tại vững bước khôi phục cùng phát triển. Gần đây cũng không đặc biệt lớn chuyện phát sinh, mọi thứ đều tại theo thiếu gia quy hoạch thúc đẩy. Hắn dừng một chút, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, bất quá, sát thủ giới gần nhất cũng là lưu truyền một cái. Có chút quỷ dị lại làm người khác chú ý nhiệm vụ. Phong thanh rất căng, không ít tổ chức đều tại tự mình nghị luận. Nghe được quỷ dị làm người khác chú ý dạng này chữ, Triệu Kiệt Hào hứng bị câu lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "À, cái gì đặc biệt nhiệm vụ? Nói nghe một chút." Chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia, 2, chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia, 2, Lãnh Ngạo ánh mắt mang theo một chút do dự cùng ngưng trọng, tại Triệu Kiệt cùng bên cạnh hắn nữ nhi Lãnh Băng Ảnh trên mặt nhanh chóng đảo qua, dường như tại châm trước tìm tử. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm ép tới thấp hơn, dường như sợ kinh động cái gì vô hình tồn tại, có người. Thông qua cực kỳ bí ẩn lại khó mà truy tra con đường, trong bóng tối tiếp xúc giang hồ xếp hạng 10 vị trí đầu các đại sát thủ tổ chức, mở ra nhiệm vụ mục tiêu là hắn dừng lại một chút, tiết hầu có chút phát khô. Là lừa mang đi thiếu gia ngài. Lừa mang đi ta. Triệu Kiệt nhíu mày lại, chẳng những không có sợ hãi, trong mắt ngược lại bộc phát ra tò mò mãnh liệt quan mang, dường như nghe được một cái cực kỳ thú vị câu đố. Thân thể của hắn hướng về sau dựa vào về thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, có ý tứ. Bản thiếu gia ở lâu vương phủ, thâm cư không ra ngoài, lại có người như thế nhớ thương. Lãnh thúc, nói tiếp đi. Là. Lãnh Nạo cảm nhận được Triệu Kiệt trấn định, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục nói, chỉ vì thiếu gia thân phận ngài tôn quý đặc thù, chính là Nam Vương thế tử, Nam Vương phủ càng là đầm rồng hang hổ, cao thủ nhiều như mây, đề phòng sông nghiêm, có thể xưng thiên hạ hiểu rõ cấm địa một trong. Cho nên, tuyệt đại đa số tiếp vào phong thanh tổ chức, bao quát một chút thực lực không tầm thường nhị lưu tổ chức, đều sợ như sợ cọp, đem cái này coi là tuyệt đối khoai lang bằng tay, chỉ sợ tránh không kịp, căn bản không dám dính dáng. Dù sao, lừa mang đi Vương phủ thế tử, không khác hướng toàn bộ Nam Vương phủ, thậm chí hướng triều đình tuyên chiến, hậu quả tuyệt không phải bất kỳ giang hồ tổ chức có khả năng tiếp nhận. Còn có loại sự tình này, Triệu Kiệt dường như nghe được cái gì thiên đại tin đồn thú vị, nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiếng cười ở thạch thất bên trong quanh quẩn, ngươi nói đại đa số không dám nhận, cái kia chính là còn có người lá gan đủ phì, dám tiếp. Là ai? Bản thiếu gia ngược lại thật sự là muốn kiến thức, ha ha. Tiếng cười của hắn trong mang theo một tia lãnh ý cùng chờ mong. Lãnh Nạo sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng, thái dương thậm chí có chút dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy lần này gặp mặt, Triệu Kiệt mặc dù mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lúc vô hình tản ra loại kia thâm trầm nội liễm, trưởng không tất cả uy áp cảm giác, so với lần trước tại rừng cây phong lúc càng thêm cường đại cùng cô động, nhường hắn vị này tại giang hồ gió tanh mưa máu bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm thiên giai cao thủ, đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp lực, hô hấp đều có chút không khoái. Đối phương ra tiền thuê thực sự cao đến kinh người, cao tới đủ để cho bất kỳ kẻ liều mạng điên cuồng, thậm chí có thể mua xuống một cái tiểu quốc thành trì. Lãnh Nạo thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, hơn nữa, đối phương dường như nắm giữ lấy một loại nào đó cực kỳ kinh đặc thù cùng tài nguyên, hứa hẹn sau khi chuyện thành công còn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại loại này khó mà kháng cự dụ hoặc hạng, giang hồ xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ, Thập Bát Lâu dường như đã cố ý đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời ngay tại bí mật tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị cùng phong hiểm ước định. Nói đến Thập Bát Lâu ba chữ lúc, Lãnh Nạo ngữ khí rõ ràng tăng thêm, tràn đầy kiên kỵ. A, Thập Bát Lâu. Triệu Kiệt trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, dường như người được con mồi manh thú, có ý tứ, rất có ý tứ. Giang hồ thứ nhất sát tay tổ chức muốn lừa mang đi bản thiếu gia. Cái này xuất diễn, bản thiếu gia cũng là rất chờ mong trình diễn đâu. Hắn không những không sợ, ngược lại có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác hưng phấn, biết chủ sử sau màn là ai chăng? Ai có thủ bút lớn như vậy cùng lá gan? Lãnh Nạo trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, thuộc hạ vô năng, điều động tất cả có thể động dụng lực lượng, bao quát thẩm thấu tới những tổ chức khác cảm biến, thậm chí vận dụng trước kia chôn xuống mấy cái cực kỳ bí ẩn cái đinh. Nhưng đối phương làm việc cực kỳ quỷ bí cay độc, tất cả manh mối đều như là châu đất xuống biển, đoạn đến sạch sẽ. Trước mắt, chưa tra được bất kỳ xác thực, chỉ hướng tính manh mối. Chỉ biết là, đối phương năng lượng cực lớn, lại dường như cũng không phải là đến từ làm lớn trong nước. Không phải làm lớn trong nước. Triệu Kiệt ánh mắt ngưng lại, ngón tay gõ mặt bản tiết tấu nhanh hơn một kia, tiếp tục tra. Vận dụng tất cả tài nguyên, không tiếc một cái giá lớn. Trong điểm tra ngoại cảnh thế lực, nhất là cùng ta làm lớn, hoặc là cùng Nam Vương phủ có mối hận cũ. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, là lộ nào thần tiên ở sau lưng giở trò quỷ. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng cùng sát ý lạnh như băng. Hắn đã ở trong lòng một mực khắc xuống Thập Bát Lâu cái tên này, cũng đem nó liệt vào nhất định phải độ cao cảnh giác mục tiêu. Triệu Kiệt nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, dường như đem liên quan tới Thập Bát Lâu sát cơ tạm thời đè xuống. Hắn đặt chén trà xuống, giọng nói vừa chuyển, dường như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Lãnh thúc, liên quan tới một loại trong truyền thuyết kỳ chân, cực địa băng liên ngươi nhưng có biết? Lãnh Nạo nghe vậy, lập tức tập trung ý chí, cẩn thận suy tư một lát, mới cẩn thận hồi đáp, hồi bẩm thiếu gia, vật này thuộc hạ xác thực có chỗ nghe thấy. Nghe đồn vật này sinh tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, băng tuyết quốc cảnh nội nhất là hiểm trở, quanh năm băng phong mật lạp Đức Tư Sơn chi đỉnh. Hình như băng tinh điêu khắc hoa sen, toàn thân sáng long lanh, ẩn chứa thiên địa chí hàn chí thuần tinh hoa. Giang hồ truyền ôn, vật này có hai đại thần hiệu, thứ nhất, có thể tẩy cân phạt thủy, trên diện rộng tăng trưởng người tập võ công lực, thậm chí đối đột phá cảnh giới bình cảnh có hiệu quả. Thứ hai, có thể chú nhan dưỡng sinh, dùng lâu dài có thể trì hoãn già yếu, vĩnh bảo thanh xuân dung nhan. Bởi vì công hiệu người tiên, sinh trưởng hoàn cảnh lại cực kỳ hà khắc, trăm năm khó thành một gốc, cho nên bị coi là vô giới chi bảo, chỉ ở truyền thuyết cùng trong cổ tịch xuất hiện. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc lên, ngay tại đoạn trước thời gian, ước chừng 3 tháng trước, nghe đồn tại Mật Lạp Đức Tư Sơn một nơi hiếm vết người băng trong gốc, phát hiện một gốc sắp thành thuộc cực địa băng liên. Tin tức không biết như thế nào để lộ, lập tức ở trên giang hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số cao thủ nghe tin lập tức hành động, để tụ băng tuyết quốc. Vì tranh đoạt vật này, Mật Lạp Đức Tư Sơn bên trên bạo phát luân phiên huyết chiến, giết đến đất trời tối tăm, máu chảy thành sông. Cuối cùng Lãnh Nạo thanh âm mang theo một tia cảm khái, trận này thảm thiết tranh đoạt, lấy băng tuyết quốc vương thất phái ra hàn băng vệ tinh nhuệ ra hết, hung hăng tham gia mà kết thúc. Gốc kia dẫn phát tinh phong huyết vũ băng liền, cuối cùng vẫn đã rơi vào băng tuyết quốc vương thất trong tay, bị nghiêm mật trông giữ lên. Nghe nói, vì thế vương thất cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Không biết thiếu gia bỗng nhiên hỏi vật này, là Triệu Kiệt mỉm cười, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, tăng trưởng công lực, vĩnh chú thanh xuân. Quả nhiên là hy thế kỳ chân. Lãnh thúc, qua chút thời gian, ta đem theo trà vương vào kinh triều kiến. Ngươi vận dụng tổ chức tất cả lực lượng, thay ta tưởng tra có quan hệ cái này cực địa băng liên tất cả tình báo. Càng tương tận càng tốt. Bao quát nó trước mắt xác thực cất giữ vị trí, trông coi lực lượng, băng tuyết quốc vương thất đối với cái này bật thái độ, cùng. Phải chăng có thu hoạch nó khả năng hoặc con đường. Nhớ kỹ, muốn tuyệt đối bí ẩn, không thể đánh cỏ động rắn. Ngữ khí của hắn mang theo một loại nhất định phải được ý vị. Lãnh Nạo trong lòng run lên, lập tức minh bạch Triệu Kiệt ý đồ. Hắn không chút do dự ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm chém đinh chặt sắt, là thiếu gia, thuộc hạ tuân mệnh, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ thiếu gia nhờ vả. Hắn biết rõ việc này độ khó cùng nguy hiểm, nhưng rõ ràng hơn Triệu Kiệt mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia, 3, chương 23, có người muốn lừa mang đi bản thiếu gia, 3, chính sự đàm luận chắc chắn, trong thạch thất bầu không khí hơi hơi dịu đi một chút. Triệu Kiệt quan tâm trở lại thời gian, nhường Lãnh Băng Ảnh cùng phụ thân Lãnh Nạo tự một lát việc nhà. Lãnh Nạo lo lắng hỏi thăm nữ nhi tại vương phủ sinh hoạt, Lãnh Băng Ảnh thì nhẹ giọng thì thầm đáp lại, ngẫu nhiên đề cập Triệu Kiệt lúc, trên mặt biết bay lên đỏ ửng nhàn nhạt. Lãnh Nạo nhìn xem nữ nhi hai đầu lông mày kia xóa vung đi không được, đối Triệu Kiệt không muốn xa rời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có vui mừng, cũng có một tia khó nói lên lời phức tạp. Hắn biết rõ thân nữ nhi tâm đều đã hệ ở trước mắt vị này sâu không lường được thiếu niên thế tử trên thân, đây có lẽ là nàng kết cục tốt nhất, cũng có lẽ là khó lường nhất tương lai. Hai cha con thấp giọng trò chuyện với nhau, Triệu Kiệt thì nhàn nhã địa phẩm lấy trà, Hoàng Thiện ở một bên khoanh tay đứng hầu, cố gắng đóng vai lấy không khí. Ước chừng một nén nhang sau, Triệu Kiệt đặt chén trà xuống, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Lãnh Nạo cùng Lãnh Băng Ảnh lập tức dừng lại trò chuyện. Lãnh Nạo lần nữa cung kính hành lễ, cùng tiễn thiếu gia. Triệu Kiệt gật gật đầu, mang theo Lãnh Băng Ảnh cùng Hoàng Thiện, dọc theo thềm đá trở về nhã gian. Vương Phúc sớm đã chờ ở bên ngoài, gặp bọn họ đi ra, lại cung kính dẫn bọn hắn từ cửa sau lặng yên không một tiếng động rời đi quán rượu. Đường về mơ màng trở về xe ngựa bình ổn đi chạy tại bàn đá xanh trên đường, bánh xe phát ra quy luật tiếng lộc cộc. Toa xe bên trong đựng sức xa hoa, phủ lên thật dày nung thảm, điểm an thần hương hương. Triệu Kiệt buông lỏng tựa ở mềm mại gấm trên nệm, rất tự nhiên cầm bên cạnh Lãnh Băng Ảnh mềm mại tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ. Lãnh Băng Ảnh bị hắn nắm chặt tay, thân thể có hơi hơi cường, lập tức trầm tĩnh lại, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, như là mới nở hoa đào. Nàng mặc dù đã ủy thân cho Triệu Kiệt, nhưng ở người ngoài, Hoàng Thiện trước mặt thân mật như vậy, vẫn là để nàng cảm thấy ngượng ngùng. Triệu Kiệt cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Băng Ảnh, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý cười. Băng Ảnh, ngươi đối chuyện giang hồ chắc hẳn rất quen. Thừa dịp trên đường này nhàn hạ, cho phu quân thật tốt nói một chút, bây giờ cái này giang hồ đại khái cách cục như thế nào? Đều có nào đáng giá chú ý thế lực? Cũng tốt nhường phu quân trong lòng có cái phổ. Lãnh Băng Ảnh nghe được Triệu Kiệt tự xưng phu quân, nhịp tim lại tăng nhanh mấy phần. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, giúp vào Triệu Kiệt bên cạnh thân, dùng nàng kia thanh lãnh dễ nghe thanh âm, êm tai nói: Phu quân rủ số tuân, thiếp thân tự nhiên biết gì nói nấy. Bây giờ giang hồ, thế lực rắc rối khó gỡ, cài giang lược, phân tranh không ngừng. Nếu bàn về cách cục, chủ yếu có thể quy nạp là, hiện tại trên giang hồ chủ yếu thế lực, nhất phủ, nhị cốc, tam giáo, tứ thế gia, ngũ môn, lục phái. Nhất phủ, thiên sách phủ nhị cốc, kiếm cốc, bách hoa cốc tam giáo, thiên ma giáo, ngũ độc giáo, tà hoa giáo tứ thế gia, tề gia, sở gia, khâu gia, lâm gia ngũ môn, đồng môn, sa môn, hỏa diễm môn, thiên thủy môn, vô cực môn lục phái, thục sơn kiếm phái, nga mi phái, hoa sơn phái. Võ đang phái, thiếu lâm tự, độ tính trai trừ cái đó ra còn có to to nhỏ nhỏ môn phái vô số kể, mà tổ chức sát thủ thì chủ yếu lấy thập bắt lâu, ám dạng, hắc ưng cái này tam đại tổ chức sát thủ làm chủ. Trừ cái đó ra, còn có nhiều vô số kể môn phái lớn nhỏ, bang hội, tiêu cục, lục lâm đỉnh núi, cộng đồng tạo thành cái này khó phân phức tạp giang hồ. Mà tổ chức sát thủ bên trong Lãnh Băng Ảnh tổng kết nói, thì lại lấy thực lực cùng hung danh bàn luận, công nhận lấy thập bắt lâu ám dạng cùng chúng ta đã từng hắc ưng ba nhà cầm đầu. Triệu Kiệt một mực chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt chuyên chú. Hiển nhiên đối Lãnh Băng Ảnh rõ ràng trải bước có chút hài lòng. Nhưng mà, làm Lãnh Băng Ảnh nâng lên Bách Hoa Cốc Nga Mi phái độ tính trai những tin đồn này bên trong đều là từ tuyệt sắc nữ tử tạo thành môn phái thế lực lúc, Triệu Kiệt hai mắt đột nhiên thả ra dị dạng quang mang. Quang mang kia cũng không phải là cảnh giác hoặc suy tư, mà là tràn đầy thuần túy, không che giấu chút nào. Hứng thú cùng hướng tới. Khoe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương, càng rồi càng mở, cả người dường như trong nháy mắt thoát ly xe ngựa toa xe, linh hồn trôi dạt đến lên chín tầng mây. Trước mắt dường như hiện ra Bách Hoa Cốc bên trong muôn tiếng nghìn hồng, oanh oanh yến yến thị cảnh. Nga Mi kim đỉnh bên trên bạch đi tung bay, thanh lệ thoát tục tiên tử mua kiếm, cùng kia thần bí độ tĩnh trai bên trong, không dính khói lửa trần gian, phong hoa tuyệt đại tiên tử nhóm lăng ba vi bộ, nhanh nhẹn như tiên tuyệt thế phong thái. Hô hấp của hắn tựa hồ cũng biến thô trọng mấy phần, trên mặt lộ ra cực kỳ mỹ diệu mang theo vài phần si mê mơ màng nụ cười, liền Lãnh Băng Ảnh đằng sau liên quan tới tổ chức sát thủ tổng kết, đều như là gió thoảng bên tai giống như thổi qua, nửa chữ cũng không nghe vào. Phu quân, thiếp thân biết, cũng liền những thứ này. Lãnh Băng Ảnh rốt cục đem biết dốc túi bẩm báo, lần thứ nhất người ở bên ngoài, càng xe bên trên hoàn thiện. Trước mặt chính thức xưng hô Triệu Kiệt là phu quân, ý xấu hổ xông lên đầu, không khỏi cúi đầu xuống, lông mi thật dài có chút rung động, chờ đợi Triệu Kiệt đáp lại hoặc đánh giá. Nhưng mà, một hồi lâu đi qua, toa xe bên trong chỉ có bánh xe tiếng lộc cộc cùng hân hương tiêu đốt nhỏ bé đôm đốt âm thanh. Nàng kỳ quái nghiêng đầu, dương mi mắt nhìn về phía Triệu Kiệt. Chỉ thấy vị này vừa mới còn uy nghiêm sâu nặng, tính toán không bỏ sót Nam Vương thế tử, giờ phút này chính nhất mặt si ngốc cười ngây ngô, ánh mắt mê ly nhìn qua toa xe trần nhà, khóe miệng dường như còn có một tia khả nghi óng ánh như ẩn như hiện, cả người hoàn toàn đắm chìm trong một loại nào đó cực kỳ mỹ diệu. Không thể nói viễn tưởng thế giới bên trong, hiển nhiên suy nghĩ viển vông, không biết hồn về nơi nào. Lãnh Băng Ảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ vừa bực mình vừa buồn cười cảm xúc dâng lên. Nàng mang theo một tia oán trách, dùng sức lắc lắc Triệu Kiệt vẫn như cũ cầm tay của mình, liên thanh kêu, "Phu quân, phu quân, hoàn hồn rồi." "A? Cái gì?" "A." Nói xong, Triệu Kiệt đột nhiên một cái giật mình, dường như đại mộng mới tỉnh, mở mịt trừng mắt nhìn, ánh mắt Tiêu Cự thật vất vả mới một lần nữa ngưng tụ tại Lãnh Băng Ảnh mang theo giận tái đi gương mặt xinh đẹp bên trên. Hừ. Lãnh Băng Ảnh hờn dỗi lườm hắn một cái, kia phong tình vạn trùng thoáng nhìn nhường Triệu Kiệt trong lòng lại là rung động. Nàng môi đỏ hơi bĩu, mang theo một tia ghen tuông cùng trêu chọc, thấp giọng nói, "Phu quân vừa rồi, hồn cung phi, khẳng định lại là đang suy nghĩ vị kia Bạch Hoa cốc tỷ tỷ, hoặc là Nga Mi phái sư muội, nếu không nữa thì chính là Độ Tĩnh trai tiên tử, có phải hay không?" Ngồi càng xe bên trên, dựng thẳng lỗ tai nghe lén bên trong động tĩnh hoàn thiện, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Hắn vội vàng dùng tay áo gắt gao che miệng của mình, nhưng bả vai lại không bị khống chế kịch liệt run run lên, biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng co lại đau, nước mắt đều nhanh báo tố hiện ra. Hắn chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng hò hét, "Thiếu gia a thiếu gia, ngài cái này lòng thích cái đẹp, cũng quá rõ ràng điểm. Ngay trước Lãnh cô nương mặt liền dám như thế thần du thái hư, tiểu nhân bội phục." Đầu rạp xuống đất bội phục. Tòa xe bên trong, Triệu Kiệt nhìn xem Lãnh Băng Ảnh dường như giận dường như vui tiểu nhan, cười ha hả, nhìn trái phải mà nói hắn, "Khụ khụ, cái kia, Băng Ảnh a, ngươi giảng được phi thường tốt. Trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất. Ân, phi thường tốt." Quay đầu phu quân thật tốt ban thưởng ngươi nói, cầm tay của nàng lại gấp mấy phần, trên mặt một lần nữa đã phủ lên kia mang tính tiêu chí, mang theo một tia vô lại sán lạn nụ cười. Lãnh Băng Ảnh nhìn xem hắn bộ này bại hoại bộ dáng, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tức giận cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, nhưng trong lòng thì ý nghĩ ngọt ngào cùng chua xót xen lẫn. Cái này hoan ra, thật sự là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Chương 24, tuyệt thế âm mưu, 1, chương 24, tuyệt thế âm mưu, 1, a. Một tiếng thê lương đến cực điểm, bao hàm thống khổ cùng tuyệt vọng kêu thảm bỗng nhiên vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Thanh âm kia bén nhọn đến phảng phất muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta, tràn đầy khó nói lên lời hoảng sợ cùng tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt phá vỡ tể phủ mặt ngoài bình tĩnh. Hai người trong lòng đột nhiên run lên, lập tức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm nơi phát ra chính là Tề Thiếu Bạch phòng ngủ phương hướng. Lãnh Băng Ảnh cưỡng chế trong lòng bởi vì kia tiếng kêu thảm thiết mà nổi lên cảm giác khó chịu, ngưng thần tụ khí, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tàn nhẫn trình độ, vẫn nhường nàng cảm thấy một hồi mãnh liệt buồn nôn cùng phẫn nộ. Chỉ thấy trong phòng, Tề Thiếu Bạch đang thô bạo mà đối với một cái co quắp tại, run lẩy bẩy thân ảnh thi ngược. Trong tay hắn cầm một cây ngâm nước muối roi ra, trên mặt mang giữ tận vặn mèo đủ cười, chính nhất hạ hạ hung hăng quất vào đáng thương kia trên thân người. Bị đánh người quần áo tả tơi, trên thân che kín cũ mới giao thoa vết thương, mỗi một lần quất roi rơi xuống, đều nương theo lấy ra chóp thịt bong trầm đục cũng không đè nén được thống khổ nghẹn nào. Bên cạnh trên mặt đất, còn nằm một cái khác giống nhau vết thương chồng chất, thoi thóp thân ảnh. Hiển nhiên, hai người này chính là trước đó bị Tề Thiếu Bạch gọi vào phòng bên trong nha hoàn. Các nàng cũng không gặp trong tưởng tượng lăng đục, mà là thừa nhận càng thêm tàn nhẫn nhục thể tra tấn. Triệu Kiệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, như là hàn đảm băng phong. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, nhưng như thế không có chút nào nhân tính, lấy ngược người vì vui hung ác, vẫn như cũng chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Trong lòng của hắn kia cố đối Tề Thiếu Bạch sát ý, như là liệu nguyên chi hỏa, cháy hừng hực lên. Đồng thời, một tia nghi hoặc cũng nổi lên trong lòng, người này như thế hung hãn, tâm tính táo bạo, làm sao có thể trở thành khổng lồ như thế âm như hoạch tâm một vòng? Thế lực sau lưng nhìn chúng hắn cái gì? Vẹn vẹn Tề gia tại Giang Nam thế lực sao? Lãnh Băng Ảnh thì cảm thấy thật sâu không hiểu cùng phẫn nộ. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua tranh đấu, gặp qua giết chóc, lại rất ít nhìn thấy như thế thuần túy lấy cha tân kẻ yếu làm thú vui với gắt. Vì cái gì? Vẹn vẹn vì phát tiết, vẫn là vì một loại nào đó vặn vẹo cảm giác thỏa mãn. Người này chi ác, làm cho người giận sôi. Nàng nắm chặt trong tay áo dao găm, nếu không phải nhiệm vụ mang theo, cơ hồ sắp nhịn không được xông đi vào kết quả ác độ kia. Đúng lúc này, trong phòng Tề Thiếu Bạch dường như cũng đánh mệt mỏi, hắn thở hổn hển, đem dính máu roi ra tiện tay ném xuống đất, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Hắn đá đá trên mặt đất cơ hồ hôn mê nha hoàn, gắt một cái, đồ vô dụng. Lập tức, hắn sửa sang lại có chút xốc xếch áo bào, trên mặt kia biến thái cảm giác thỏa mãn cấp tốc rút đi, đổi lại một bộ không nhịn được thần sắc. Đúng vào lúc này, một bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tề Thiếu Bạch ngoài cửa phòng. Triệu Kiệt con ngươi hơi co lại, cúi đầu nhìn lại, chính là ban ngày cái kia đi theo Tề Thiếu Bạch bên người, khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén trung nhân nhân. Hai người lập tức thu liễm khí tức, đem thân hình hoàn toàn dung nhập hắc ám bên trong, như là hai khối không có sinh mệnh tảng đá, liền hô hấp đều biến như có như không. Trung niên nhân kia cũng không phát giác ngoài cửa sổ có người. Hắn đi tới cửa trước, cũng không gõ cửa, chỉ là dùng một loại không cao không thấp, vừa lúc có thể khiến cho người bên trong nghe rõ thanh âm nói, "Thiếu gia, giờ đã đến, người đều đến đông đủ, liền chờ ngài." Trong phòng truyền đến Tề Thiếu Bạch mang theo mọi mệnh cùng không nhịn được đáp lại, "Biết, thúc cái gì thúc?" Lập tức tới. Tiếng bước chân vang lên, Tề Thiếu Bạch mở cửa phòng, trên mặt đã không vương vấn mới ngang ngược, chỉ còn lại một loại hơi có vẻ phù phiếm lạ mạn. Hắn liếc qua trên mặt đất rên thống khổ nha hoàn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất tại nhìn hai kiện rất rưởi, lập tức đi theo trung nhân nhân. Bước nhanh biến mất tại đỉnh viện đường mòn cuối cùng. Giờ phút này, nơi xa truyền đến phu canh gõ vang canh ba sáng cái mõ âm thanh, kéo dài mà thanh lãnh. Chờ thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh mới như là thoát dây cung chi tiễn, cẩn thận từng ly từng tí theo đôi mà lên. Tề phủ bên trong tuần tra gia đình hộ vệ rõ ràng so bên ngoài càng thêm dày đặc, bộ pháp bước vàng, ánh mắt cảnh giác, hiện nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ. Lộ tuyến cũng biến thành dị thường khúc chết phức tạp, đình đài lầu cát, giả sơn ao, khắp nơi đều có thể ẩn giấu đi chạm gác ngầm. Triệu Kiệt phía trước dẫn đường, thân hình như yên, luôn có thể tinh chuẩn tìm tới tuần tra khoảng cách cùng thị giác góc chết. Lãnh Băng Ảnh theo sát phía sau, trong lòng đối Triệu Kiệt sức phán đoán cùng môn này thần kỳ liễm tức công pháp càng thêm cảm thấy sợ hãi thán phục. Tề Thiếu Bạch hai người trong phủ bảy con tám quấn, xuyên qua hơn phân nửa phủ đệ, cuối cùng đi vào một chỗ vị trí vắng vẻ, thủ vệ lại dị thường xâm nghiêm độc lập vì lạc. Cửa sân đứng đấy hai tên mặt không biểu tình, khí tức nội liễm hộ vệ, bên hông bội đao, ánh mắt như chim ưng quét mắt bốn phía. Tề Thiếu Bạch cùng trung niên nhân kia lấy ra lệnh bài, mới lấy tiến vào. Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh không dám tới gần cửa chính, vây quanh viện lạc phía sau. Chỉ thấy viện lạc chỗ sâu, một gian nhìn như thư phòng hoặc phòng nghị sự gian phòng đèn đốt sáng trưng, cửa sổ đóng chặt, nhưng mơ hồ có tiếng người truyền ra. Hai người cẩn thận quan sát một lát, tìm đúng phương vị, một chỗ bị cao lớn chuối tây cây cùng đá lởm chởm hòn non bộ xào rượu che chắn nơi hẻo lánh. Triệu Kiệt làm thủ thế, hai người như là con báo giống như mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt y mắng xê dịch chất động, liền lặng yên không một tiếng động lặn xuống mục tiêu gian phòng ngoài cửa sổ cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh. Vị trí cùng bọn hắn trước đó nhìn trộm Tề Thiếu Bạch phòng ngủ lúc không có sai biệt, chỉ là mục tiêu lần này càng thêm nguy hiểm. Triệu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu ngón tay thấm ướt, tại giấy dán cửa sổ bên trên vô thanh vô tức tan mở một cái cực kỳ nhỏ bé khe hở, một con mắt sẽ tới. Lãnh Băng Ảnh thì lưng tựa vách tường, cảnh giác lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, trong tay giữ lại mấy cái có tôi luyện thuốc tê lông châu châm nhỏ. Trong phòng, bầu không khí ngưng trọng. Hoặc đứng hoặc ngồi tụ tập 7-8 người, từng cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều không phải là tên soán sĩnh. Ngôi ngoại trừ vừa mới tiến tới Tề Thiếu Bạch, còn có hai người, một cái là làm Thiên Phong Đế quốc phú thương ăn mặc trung nhân, mặc gấm vóc trường bào, nhưng Triệu Kiệt bén nhạy phát giác được người này tư thế ngồi quá đoan chính, ánh mắt chỗ sâu khuyết thiếu thương nhân khéo đưa đẩy, ngược lại lộ ra một cố cứng nhắc cùng một tia quái dị không nói ra được cảm giác, dường như hất lên một tầng không quá vừa người ngụy trang. Một cái khác thì là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình tiểu tụy, ước chừng 6-70 tuổi lão giả, hắn nhắm mắt dưỡng thần, hai tay khép tại trong tay áo, quanh thân tản ra một cổ âm lanh yên lặng khí tức, chính là Tề Thiếu Bạch trong miệng âm hát ộ pháp. Làm Triệu Kiệt ánh mắt đảo qua lão giả này lúc, trong lòng còi báo động đại tác. Một cỗ vô hình áp lực dường như cách cửa sổ truyền đến. Hắn lập tức vận chuyển tâm pháp, ổn định tâm thần, đồng thời lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đem một đạo yếu ớt dây tóc lại vô cùng rõ ràng thanh âm đưa vào Lãnh Băng Ảnh trong tai, cẩn thận. Kia tiểu tụy lão giả là thiên giai cao thủ, cần phải thu liễm khí tức, một tơ một hào cũng không thể tiết lộ. Lúc này, cái kia khí chất quái dị trung nhân, tiểu đạo tiên sinh, mở miệng, hắn thiên phong tiếng phổ thông mang theo một tia khó nói lên lời cứng nhắc khẩu âm, Tề thiếu gia, không biết kế hoạch tiến hành đến như thế nào. Kế hoạch không cho sơ thất. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tề Thiếu Bạch. Chương 24, tuyệt thế âm lưu 2, chương 24, tuyệt thế âm lưu 2, cái này không cần tiểu đạo tiên sinh quan tâm, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thử, coi như đến lúc đó thập bát lâu thất bại, còn có ta cùng âm hát ộ phát đầu, cũng là tiểu đạo tiên sinh ngươi thật sự có nắm chắc ngăn chặn Triệu Kiến Minh, để bọn hắn hai cha con tách ra lên được sao? Đạo nhỏ, Thiên Phong Đế quốc có cái này họ sao? Kỳ quái, bất quá nhìn thấy cái kia muốn lừa mang đi bản thế tử chính là cái này Tề Thiếu Bạch, thử, đắc tội bản thế tử, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Triệu Kiệt ở bên ngoài nghe, trong lòng lại là hận hận nghĩ đến. Ngươi, đứng tại cái kia tiểu đạo tiên sinh phía sau trong đó một người, nghe xong Tề Thiếu Bạch kia ngạo mạn lời nói lập tức liền muốn thế nhưng lại bị đạo nhỏ ngăn trở. Ha ha, thiếu gia cứ việc yên tâm, chúng ta Chu Nho quốc có 1000 thủy binh ngụy trang thành hải tặc tại Đông Hải bên trên cấp giết Giang Nam tự trị châu ngư dân, đến tận đã có mấy trăm ngư dân táng thân biển cả, chuyện tại Giang Nam cảnh nội truyền đi xôn xao, lượng Triệu Kiến Minh cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt rời đi Giang Nam. Hắc hắc, chỉ cần bắt được Triệu Kiến Minh nhi tử, áp chế hắn không cho Thiên Phong Đế quốc cung cấp lương thảo, hoặc là thiếu cung cấp điểm, đến lúc đó Thiên Phong Đế quốc cùng Băng Tuyết quốc chiến tranh tất nhiên sẽ là lấy Thiên Phong Đế quốc thắng lợi mà kết thúc, nhưng Thiên Phong Đế quốc quân đội cũng tất nhiên sẽ bởi vì lương thảo không đủ mà tổn thất nặng nề, sau đó kế tiếp chính là Thiên Phong Đế quốc hoàng đế cùng Triệu Kiến Minh tinh cái này không lương thảo chi tội thời điểm, cái này tội thật là không nhỏ à, nếu như bạo nội chiến, đến lúc đó Thiên Phong Đế quốc quốc lực tất nhiên sẽ bị thật to yếu bớt, đến lúc đó chính là chúng ta Chu Nho quốc nhập chủ Thiên Phong Đế quốc thời điểm. À, đảo nhỏ càng nói là càng đắc ý, dường như đã thấy Chu Nho quốc nhập chủ Thiên Phong Đế quốc sau vô thượng bình quang, cười đáp ý hắc hắc, Tề Thiếu Bạch phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười, hiển nhiên đối cái này phân tích biểu thị tán đồng. Thì ra là thế, thật là lớn gan chó. Triệu Kiệt tại ngoài cửa sổ nghe được hái hùng kết bĩa, đồng thời cũng rộng mở trong sáng, tất cả manh mối trong nháy mắt sâu trôi lên. Chắc không được buổi chiều phụ vương lo lắng, để cho ta đi đầu lên đường. Thì ra Đông Hải chi loạn đúng là Chu Nho quốc tự biên tự diễn độc kế, ý tại ngăn chặn phụ vương. Bọn hắn không chỉ có muốn lừa mang đi ta, càng phải nhờ vào đó bước lên Thiên Phong Đế quốc nội loạn. Cái kia mê hoặc hoàng đế phủ gì hổ ra mỹ cả, 89/10 cũng là bọn hắn tỉ mỉ an bài quân cờ. Tốt một đầu độc kế, vòng vòng đan sen. Lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần, như là cây khô âm hát ộ pháp đống nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn đục ngầu, lại bắn ra hai đạo làm người sợ hai hàng quang, trong cổ họng phát ra vài tiếng như là dạ kiêu khóc nỉ non giống như cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Tiểu đạo tiên sinh, kế hoạch mặc dù diệu, cũng đừng quên đáp ứng qua chúng ta Thiên Ma giáo chuyện a. Giáo chủ lão nhân gia ông ta, còn đang chờ tin tức tốt của chúng ta đâu. Thanh âm của hắn khô khốc khàn khàn, dường như kim loại ma sát, để cho người ta nghe xong cực không thoải mái. Đào nhỏ dường như cũng ý thức được chính mình có chút hí hửng, tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười, đối với âm hát ộ pháp cung kính chắc tay, nghiêm mặt nói, âm hát ộ pháp yên tâm. Bị quốc đối Thiên Ma giáo hứa hẹn, tuyệt không dám quên. Sau khi chuyện thành công, quý giáo chính là ta Chu Nho quốc tại Thiên Phong giang hồ duy nhất đại ngôn. Quý giáo tái xuất giang hồ, dọn sạch chướng ngại, khôi phục ngày xưa vinh quang cần thiết tài nguyên, địa bàn, vì quốc ổn thỏa dốc sức duy trì. Tề gia tại Giang Nam tất cả thế lực trong tối ngoài sáng cũng sẽ toàn lực phối hợp vì giáo hành động. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới một tia ngưng trọng. Bất quá, Thiên Phong Đế quốc nội bộ những cái kia lịch sử lâu đời không chịu hợp tác cái gọi là danh môn chính phái, như Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Luân Chi Lưu, cùng triều đình trưởng khống lục phiến môn cùng một ít chung với hoàng thất thế gia lực lượng, còn cần Tề gia cùng quý giáo nhiều hơn hao tâm tổn trí, cần phải tại kế hoạch phát động trước, tận khả năng suy yếu hoặc kiểm chế lại âm hát hộ pháp tiểu tụy trên mặt kéo ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, trong mắt Lục mang lóe lên, thâm trầm tiếp lời nói, hắc hắc, tiểu đạo tiên sinh không cần lo ngại. Nhằm vào những cái kia không biết thời thế, vướng chân vướng tay thế lực, bản giáo sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, sắp xếp rất nhiều ám tử. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, thực cốt hủ tâm tán ly hồn dẫn trở thành giáo bí dược phối hợp lôi đình thủ đoạn, quản giáo bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, thậm chí hỏa tử trong nhà. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần lặng chờ tin lành liền có thể. Trong lời nói tràn đầy âm độc cùng tuyệt đối tự tin. A a a. Đào nhỏ, Tề Thiếu Bạch, âm hát hộ pháp ba người bèn nhìn nhỏ cười, dường như toàn bộ Thiên Phong Đế quốc Giang Sơn xã tắc, ước bạn lê dân vận mệnh, đều đã tại bọn hắn bàn tay ở giữa, dễ như trở bàn tay. Tiếng cười kia tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ chói tai cùng cuồng vọng. Ngoài cửa sổ Triệu Kiệt, trong lòng đã là cười lạnh liên tục, sắc cơ sôi trào. Cái này âm nhu khổng lồ, chi ác độc, viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng. Không chỉ có nhằm vào cha hắn tử, càng là muốn phá vỡ toàn bộ Thiên Phong Đế quốc, đem ức vạn thương sinh kéo vào chiến hỏa. Chu Nho quốc lòng lang dạ thú, Thiên Ma giáo cho tàn lại cháy, Tề gia bán nước cầu vinh, đều trần trụi hiện ra ở trước mắt hắn. Tốt một cái kinh thiên động địa lục kế, tốt một đám không biết sống chết yêu ma quỷ quái. Triệu Kiệt trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, bất quá đi, có bản thế tử tại, các ngươi xuân thu đại mộng, đêm nay liền nên làm được đầu. Hắc hắc, xem ra bản thế tử trực giác thật đúng là chuẩn a, lần này đêm tối thăm dò, quả nhiên câu được mấy đầu có thể nghiêng trời lệch đất cả lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, xem chừng giờ không sai biệt lắm, người ở bên trong cảm xúc cũng đang ở tại đắc ý nhất, lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Tay lặng yên vươn vào trong ngực, lấy ra một cái dùng nút chai bị kín, khéo léo đẹp đẽ dương chi bạch ngọc bình sứ. Thân bình ôn nhuận, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu, phía trên rõ ràng dùng chu sa viết bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ, Bì Tô Thanh Phong. Nhìn xem trong tay cái này hao phí hắn mấy năm tâm huyết, đọc qua vô số độc kinh dược điển, thất bại vô số lần mới cuối cùng thành công tác phẩm đắc ý, Triệu Kiệt trên mặt lần nữa hiện ra kia mang tính tiêu chí, mang theo trưởng khống tất cả thông dong cùng một tia lạnh lẽo nụ cười đắc ý bị hắn bảo hộ ở bên cạnh thân trong bóng tối lánh băng ảnh, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn kia quen thuộc bình ngọc, lại nhìn thấy Triệu Kiệt thần sắc, lập tức minh bạch hắn ý đồ. Khóe miệng nàng cũng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ tâm linh thần hội, mang theo báo thủ khoái ý cười yếu ớt. Đối với trong phòng những cái kia ngay tại chủ hoạch ngập trời âm u, xem nhân mạng như cỏ rác các ma, dùng dạng gì thủ đoạn đều không đủ. Bì Tô Thanh Phong, Triệu Kiệt kết hợp cổ phương cùng tự thân lĩnh ngộ sáng tạo chế độc môn kỳ dược. Vật này chính là lấy mấy chục loại chân quý dược liệu tinh luyện mà thành vô sắc vô vị khí thể, bị kín tại đặc chế trong bình ngọc, lấy thủ pháp đặc biệt thôi phát. Một khi phóng thích, theo gió phiêu tán, chúng độc người mới bước bên trong liền sẽ phát tác, trong khoảnh khắc toàn thân gân cốt mềm nhũn như bông, nội lực tan rã mất hết, miệng không thể nói, tay không thể động, so như phế nhân, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Dược tính bá đạo nhưng lại không thương tổn tính mạng người, có tác dụng trong thời gian hạn định có thể đạt tới 6 canh giờ, quả thật chui vào, cầm địch, phá cục tuyệt hảo lợi khí. Tối nay chính là nó đại hiện thần uy thời điểm. Triệu Kiệt ngừng thở, ánh mắt sắc bén như ưng, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí, vô thanh vô tức mở ra miệng bình nút chai. Một cỗ vô hình, chí mạng thanh phong bắt đầu lặng yên trôi hướng kia đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy cuồng vọng tiếng cười gian phòng. Chương 25, uy vụ đáng yêu, 1, chương 25, uy vụ đáng yêu, 1, làm Triệu Kiệt xe ngựa chậm rãi lái vào Nam Vương phủ kia nguy nga khí phái mạ vàng đại môn lúc, một cỗ không giống với ngày xưa bận rộn khí tức đập vào mặt. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra xuyên thẳng qua không thôi bóng người. Đám nô bộ bước chân vội vàng, dơ lên to to nhỏ nhỏ, gói chặt chẽ hồng xiềng. Các quản sự cầm trong tay danh sách, cao giọng chỉ huy. Phụ trách xe ngựa nội thị đang cẩn thận kiểm tra mấy chiếc trang trí lộng lẫy cỡ lớn xe ngựa. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà có thứ tự chủ bị không khí. Triệu Kiệt đối với cái này cảnh tượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ nay trở đi, hắn liền phải theo cha Vương Nam Vương Triệu Hằng lên đường, tiến về đế đô triều kiến thiên tử. Rất nhiều hành trang tế nhuyễn, cống phẩm lễ vật, hộ vệ an bài đều cần chuẩn bị thỏa đáng. Hắn muốn trực tiếp trở về phương phi biên, lại tại thông hướng bên trong nguyện cửa trong trước, bị một gã thân mang vương phủ thiết vệ doanh phục sức thị vệ ngăn lại. Thiếu gia, vương gia ngay tại thư phòng, phân phó tiểu nhân nhìn thấy ngài, xin ngài lập tức đi một chuyến. Triệu Kiệt bước chân dừng lại, cảm thấy yêu kỳ. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ đối bên cạnh Lãnh Băng Ảnh hòa nhã nói, "Băng Ảnh, ngươi về trước phương phi viên nghỉ ngơi à, ta đi một chút liền về." Lại liếc mắt nhìn dựng thẳng lỗ thai hoàng thiện, "Ngươi cũng về trước đi, đem chuyện hôm nay sửa sang một chút, chậm chút báo ta." "Là, phu quân, thiếu gia." Lãnh Băng Ảnh cùng hoàng thiện đồng thời đáp. Triệu Kiệt theo thị vệ đi vào vương phủ chỗ sâu ưu tính tính bảo hiền. Đẩy cửa vào, trong thư phòng đốt tốt nhất trầm thủy hương. Nam Vương Triệu Hằng chính phụ tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng. "Phu vương." Triệu Kiệt cung kính hành lễ. Triệu Hằng xoay người, nhìn trước mắt đã đơn giản anh tư nhi tử. "Kiệt nhi tới, ngồi." Hắn chỉ án thư cái khác gỗ tử đàn ghế dựa. Hai cha con ngồi xuống. Triệu Hằng không có quá nhiều hàn huyên, từ nay trở đi lên đường, mọi việc đều an bài thỏa đáng. "Về phụ vương, phương phi viên tất cả hành trang, Băng Ảnh cùng Mỹ Quyên đã ở quản lý. Vương phủ hộ vệ điều hành, có vương thống lĩnh phụ trách, hài nhi cũng đã xác nhận qua đường tuyến cùng ven đường dịch trạm an bài, ưng không sơ hở." Triệu Kiệt trả lời trật tự rõ ràng. Triệu Hằng khẽ bước cằm, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Lần này vào kinh, không thể coi thường. Thanh âm hắn trầm thấp, trong triều quần quần sóng ngầm, mấy vị hoàng tử tâm tư dị biệt. Chúng ta thân làm phiên vương, mọi cử động tác động các phương thần kinh. Nhớ kỹ, tại kinh trong lúc đó, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn nhiều nghe nhiều nói ít. Phong mang, nên giấu lúc liền muốn nấp kỹ. Triệu Kiệt ngầm hiểu, biết phụ vương là tại đề điểm hắn liên quan tới tự thân bí mật bại lộ phong hiểm. Hắn chỉnh trọng gật đầu, phụ vương yên tâm, hài nhi minh bạch. Tất nhiên sẽ không cho vương phụ treo chọc mầm thai bạn. Chờ Triệu Kiệt trở lại phương phi biết lúc, bên trong vườn đã đốt lên ấm áp đèn đuốc. Tinh xảo trong thính đường, một chương gỗ tử đàn trên cái bàn tròn đã bày đầy nóng hôi hổi món ngon. Lãnh Băng Ảnh cùng Vương Mỹ Quyên đang đứng song vai, mở nhạt ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên người các nàng, nghiễm nhiên một bộ chờ đợi phu quân trở về nhà hiện thuộc bộ dáng. Phu quân trở về, Vương Mỹ Quyên tiến lên đón, vì hắn cởi xuống áo choàng. Lãnh Băng Ảnh cũng dừng lại động tác, thanh lãnh giữa lông mày nhiễm lên một tia ấm áp. Ân, để các ngươi đợi lâu. Triệu Kiệt cười kéo qua Vương Mỹ Quyên eo nhỏ nhắn, tại nàng trên trán nhẹ mổ một chút, lại đối Lãnh Băng Ảnh ném đi một cái ánh mắt ôn nhu. Ba người ngồi xuống, bầu không khí ấm áp hòa hợp. Trong bữa tiệc, hai nữ ăn ý mười phần, thỉnh thoảng là Triệu Kiệt gấp thức ăn thêm canh. Thường dụng ngon miệng đồ ăn, Triệu Kiệt nghĩ tới một chuyện, để đũa xuống, nhìn về phía Vương Mỹ Quyên hỏi, "Đúng rồi, Mỹ Quyên, Thi Thi bên kia tình huống như thế nào?" Đề cập ái nữ Triệu Thi Thi, Vương Mỹ Quyên sáng rỡ nụ cười ảm đạm xuống, hai đầu lông mày lồng bên trên sầu lo, "Ai, vẫn là như cũ." Tính tất cửa một mực đóng chặt lại, đưa vào đi đồ ăn cũng cơ hồ không động. "Phu quân, Thi Thi nàng." Bế quan đều nhanh một tháng. Thiếp thân cái này trong lòng, thật sự là bất ổn, hoàng thật sự. Tỷ tỷ giải sầu Lãnh Băng Ảnh ôn nhu an ủi, "Thi Thi thiên tư thông minh, căn cốt tuyệt hảo, tâm trí kiên nghị. Nàng tu tập công pháp huyền ảo tinh thâm, bế quan thời gian dài chút cũng là lẽ thường, nhất định có thể bình yên vô sự, thuận lợi phá quan." Triệu Kiệt cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Mỹ Quyên mu bàn tay, nhẹ lời cười nói, "Băng Ảnh nói không sai, Thi Thi căn cốt cùng nội tính, chính là ta cuộc đời ít thấy. Lần này bế quan cực kỳ trọng yếu, theo ta thấy, khí cơ dẫn dắt phía dưới, cũng liền cái này 3 năm ngày bên trong tất có kết quả." Thoải mái tinh thần, ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Ân Vương Mỹ Quyên trong lòng lo nghĩ thoáng làm dịu, nhẹ gật đầu. Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hoàng Thiện xuất hiện tại cửa ra vào, không mình hành lễ, "Thiếu gia, hai vị phu nhân." Đạt được Triệu Kiệt ra hiệu sau, hắn đi tới, túi người tại Triệu Kiệt bên hai, dùng thanh âm cực thấp nhanh chóng bẩm báo vài câu. Triệu Kiệt một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng tính toán quan mang. Chờ Hoàng Thiện nói xong, Triệu Kiệt cũng xích lại gần hắn bên hai, thấp giọng bàn giao một phen. Sau đó, Triệu Kiệt từ trong ngực lấy ra một khối không phải vàng không phải mộc, điêu khắc phức tạp vân vân cùng dương cánh hùng ngưng lệnh bài, trịnh trọng đưa tới Hoàng Thiện trong tay. Hoàng Thiện hai tay tiếp nhận lệnh bài, thần sắc nghiêm lại, "Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân định không hổ thẹn." Nói xong, liền bước chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. "Phu quân, chuyện gì a?" Lãnh Băng Ảnh nhìn xem Hoàng Thiện đội vàng bóng lưng rời đi, tò mò hỏi. Triệu Kiệt cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng, trên mặt lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, "Ha ha, một chút chuyện nhỏ. Đợi buổi tối, mang các ngươi đi xem trận cho hay." Hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Bữa tối kết thúc, hai nữ phục thị Triệu Kiệt xúc miệng rửa tay sau, Triệu Kiệt đi vào phương phi viên bên trong một chỗ yên lặng nhỏ diễn võ trường, đón ánh trăng lạnh lẽo, chậm rãi đánh một bộ quyền pháp. Quyền phong xoay tròn như ý, mơ hồ dẫn động quanh mình khí lưu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Kiệt thu công mà đứng. Hắn nhìn sắc trời một chút, nguyệt đã giữa bầu trời. Nhếch miệng lên một vệt ý cười, hắn quay người trở lại ấm áp tầm điện. Tầm điện bên trong, nến đỏ sốt cao, ấm hương lưu động. Lãnh Băng Ảnh cùng Vương Mỹ Quyên đã tan mất trong vòng, chỉ lấy khinh bạc ngủ áo, tại dưới đèn đánh cờ. Ánh nến tỏa ra các nàng nguyện chuyển dáng người. Triệu Kiệt bước nhanh đến phía trước, đem hai nữ ôm vào lòng. Đêm xuân khổ ngắn, há có thể xuống luồng. Hắn cười xấu xa lấy, trong điện rất nhanh tràn ngập ra kiểu diễm không khí. Ba người bước ve an ủi một lát, thấp giọng thì thầm. Thẳng đến nơi xa truyền đến rõ ràng mà kéo dài canh hai cái mõ âm thanh, bang, bang, mới phá vỡ yên tĩnh. Triệu Kiệt khỏe miệng ý cười sâu hơn, hắn nghiêng đầu, tại Lãnh Băng Ảnh hiện ra đỏ ửng vành thái bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. "Băng Ảnh, còn nhớ rõ buổi chiều gặp phải cái kia Tề gia thiếu gia?" Chương 25, uy vụ đáng yêu, 2, chương 25, uy vụ đáng yêu, 2. Lãnh Băng Ảnh bị hắn cắn đến toàn thân run lên, lười biếng mở ra đôi mắt đẹp, "Nhớ kỹ à, cái kia Tề thiếu bạch. Thế nào phu quân?" Hắc hắc, Triệu Kiệt cười xấu xa một tiếng, "Có muốn hay không? Hiện tại đi xem trận chân chính cho hay." "Nhìn cái gì cho hay?" Lãnh Băng Ảnh lòng hiếu kỳ bị câu lên. "Đi liền biết." Triệu Kiệt thừa nước đục thả câu. Phu quân Vương Mỹ Quyên mở miệng, thanh âm mang theo lời biếng, "Thiếp thân thì không đi được. Vừa rồi bị ngươi chơi đùa hung ác, lúc này toàn thân còn mềm nhũn, một tia khí lực cũng không đâu nàng nói, bay cho Triệu Kiệt một cái hỗn hợp có hài lòng cùng oán trách sóng mắt." Triệu Kiệt nhìn xem Vương Mỹ Quyên bộ dáng, lại nghĩ tới chuyến này khả năng tiết mục cân nhắc phía dưới, liền bỏ đi mang nàng cùng đi suy nghĩ. Hắn dịu dàng tại nàng trên trán ấn xuống một cái hôn, "Cũng tốt, vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần." Nói xong, hắn buông ra Vương Mỹ Quyên, lưu loát xoay người xuống giường, vô vô Lãnh Băng Ảnh, "Băng Ảnh, thay quần áo." Lãnh Băng Ảnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cấp tốc đứng dậy. Hai người động tác nhanh nhẹn mặc chỉnh tề. Lãnh Băng Ảnh vẫn như cũng là một thân dễ dàng cho hành động trang phục màu đen. "Cẩn thận chút." Vương Mỹ Quyên nói khẽ. "Yên tâm." Triệu Kiệt đóng kỹ cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng, Triệu Kiệt ánh mắt biến sắc bén như ưng. Hắn đưa tay nắm ở Lãnh Băng Ảnh eo thon chi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, phiêu miểu huyền bộ lặng yên thi triển. "Ôm chặt ta." Triệu Kiệt nói nhỏ. Lãnh băng ảnh lập tức dính thật sát vào Triệu Kiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người dường như dung nhập ánh trăng bên trong, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong đình viện. Y dựa theo Hoàng Thiện Trạm vạng tối cung cấp xác thực địa chỉ, Triệu Kiệt ôm Lãnh băng ảnh, thân hình tại nóc nhà đường tắt ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua. Không bao lâu, hai người đã lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến thành tây một chỗ chiếm diện tích khá rộng, đèn đuốc sáng trưng tề phủ bên ngoài. Triệu Kiệt tại phủ đệ đối diện một chỗ trong bóng tối dừng lại, ánh mắt như điện liếc nhìn phòng vệ. Hắn nắm cả Lãnh băng ảnh vòng eo, mũi chân tại trên mặt tường mấy điểm, thân ảnh như khói nhẹ giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, lặng yên không một tiếng động vượt qua che kín cảnh giới đầu tường, vững vàng rơi vào một chỗ rậm rạp tán cây bên trong. Hai người ẩn thân tán cây, đang cảm giác như thế nào tìm người lúc, phía dưới đường mòn đi tới hai tên thân mang màu hồng nha hoàn phục sức, bưng khay nữ tử. Chỉ nghe trong đó một cái niên kỷ hơi nhỏ nha hoàn thấp giọng phàn nàn, "Tiểu Hồng tỷ, ngươi nói cái kia Tề công tử rốt cuộc là người nào a? Mới đến một ngày liền liên tra đạp tây xương phòng tiểu thúy cùng phòng bếp làm giúp Xuân Đào tỷ tỷ." Tiểu Thúy khóc đến sưng cả hai mắt, Xuân Đào tỷ càng là nghĩ quần kém chút đầu giếng. Hiện tại còn muốn cho hắn đưa ăn khuya, thật sự là tức chết người đi được. Một cái khác lớn tuổi chút nha hoàn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hạ giọng trách mắng, "Ngươi nhi, ngậm miệng, ngươi không muốn sống nữa, đi mau đi mau." Chẳng ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, trên cây Triệu Kiệt cùng Lãnh băng ảnh nghe được rõ rõ ràng ràng. Chờ hai tên nha hoàn lơ lửng lo sợ đi xa, hai người lập tức lặng yên không một tiếng động theo đuôi phía sau. Xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng biện lạc thính vụ như trước. Hai người thân hình thoát một cái, mượn bóng ma trèo lên chính phòng dưới mái hiên sàng ngang, trốn ở một cái thông gió hoa ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Xuyên thấu qua khe hở, trong phòng tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Gian phòng bên trong bày biện xa hoa. Tề Thiếu Bạch mặc một thân gấm vóc tiệp bảo, dựa nghiêng ở trên giường êm. Thấy đưa ăn khuya nha hoàn tiền đến, hắn vất phất tay nhường bóp chân nha hoàn lui ra. Tiểu Hồng cùng anh nhi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống khay, "Tề công tử, ăn khuya đưa tới, ngài chậm dùng." Nô tỳ cáo lui. Nói xong cũng muốn rời đi. Chấm dãi. Tề Thiếu Bạch thanh âm lười biếng vang lên, mang theo một tia tà khí. Hắn đứng người lên, ngăn trở hai người đừng đi. Bản công tử một người dùng ăn khuya nhiều không thú vị. Hai người các ngươi, lưu lại bồi bản công tử uống hai chén. Công tử thứ tội. Nô tỳ. Nô tỳ còn muốn trở về đan trực. Tiểu Hồng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đan trực. Thử, hầu hạ bản công tử chính là lớn nhất hợp lý trị. Tề Thiếu Bạch sầm mặt lại, trong mắt lộ hung quang, đột nhiên đưa tay, ba. Ba. Hai tiếng thanh thúy vang dội cái tát, mạnh mẽ phiến tại hai tên nha hoàn trên mặt. Lực đạo chi lớn, trực tiếp đem hai người đập ngã trên mặt đất, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng chảy ra tơ máu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tề Thiếu Bạch nhe răng cười một tiếng, túi người thô bạo đem hai cái kêu khóc dây rủa nhược nữ tử kéo hướng tấm kia rộng lượng giường. Hắn hai ba lần xé mở Tiểu Hồng quần áo, vanh nhi và áo cũng bị giật ra hơn phân nửa. Hai cái nha hoàn như là bị hoảng sợ nai con, núp ở góc giường run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tề Thiếu Bạch nhìn trước mắt con ngồi trong mắt dục hỏa hừng hực, không kịp chờ đợi bắt đầu hiểu thắt lưng của mình, ý đồ thi bạo. Trên sàng ngang, Triệu Kiệt cùng Lãnh băng ảnh như là hai tôn băng lãnh thạch điêu, thở lạnh nhạt lấy phía dưới ngay tại phát sinh hung ác, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào xuất thủ cứu giúp dự định. Nhưng tâm tư của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đối Triệu Kiệt mà nói, thiên hạ đáng thương người rất nhiều, hắn có hạn tinh lực, chỉ chú ý đặc biệt mục tiêu. Mục đích của chuyến này là Tề Thiếu Bạch, mà không phải cứu người. Lãnh băng ảnh ý nghĩ thì càng đơn giản hơn trực tiếp. Thân làm trước đỉnh tiêm sát thủ, người khác sinh tử binh đủ, ở trong mắt nàng cũng có cây không khác. Huống chi, trước mắt cảnh tượng này dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới. Làm Tề Thiếu Bạch trần truồng bại lộ lúc, Lãnh băng ảnh căm ghét mở ra cái khác ánh mắt. Nhìn thoáng qua ở giữa, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm xem thường cũng khinh thường, vô ý thức đem nó cùng trong lòng cái nào đó vĩ nạn hình tượng làm so sánh, càng cảm thấy người trước mắt khó coi. Nàng cho dạng, cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm lường bên cạnh Triệu Kiệt một cái. Lại đang đụng vào Triệu Kiệt giống như cười mà không phải cười, mang theo nồng đậm danh mảnh ý vị ánh mắt. Ánh mắt kia dường như thấy rõ tất cả. Lãnh băng ảnh lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt rời đi chỗ khác ánh mắt. Triệu Kiệt bén nhạy phát giác được nàng ngượng ngùng phản ứng, trong lòng mừng rỡ. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại Lãnh băng ảnh mẫn cảm thai bên trên, dù chỉ có hai người có thể nghe được nói nhỏ trêu chọc nói, cảm tưởng như thế nào. Lãnh băng ảnh quay đầu, xấu hổ mang giận mạnh mẽ chừng Triệu Kiệt một cái, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tiếng như muỗi bo bè, mang theo xấu hổ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo đáp lại nói, tất nhiên là không cách nào cùng phu quân đánh đồng. Nói xong, nàng cảm giác gương mặt nóng lên, đội vàng lại đem vùi đầu xuống dưới. Triệu Kiệt nghe vậy, trong lòng thoải mái, trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần, trêu đến Lãnh băng ảnh một hồi thân thể mềm mại khẽ run. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía dưới, nhất miệng lên một vệt lánh khóc mà mong đợi đường cong. Chân chính đáp lễ vừa mới bắt đầu. Chương 26, đến điểm kích thích chương 26, đến điểm kích thích Triệu Kiệt lại từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra hai viên lớn chừng hạt đậu dược hoàn. Một quả đưa cho Lãnh băng ảnh, một viên khác chính mình ăn vào. Đây chính là bi tô thanh phong giải dược. Bởi vì cái gọi là đóng cửa đánh chó, phóng độc trước tự nhiên muốn trước bảo đảm tự thân không việc gì. Hai người ăn vào giải dược sau, Triệu Kiệt nổ chứa bi tô thanh phong bình thuốc nắp bình, đem miệng bình nhắm ngay gian phòng bên trong. Một cỗ nhỏ không thể thấy màu trắng khí thể trong nháy mắt xuất ra, lập tức tiêu tán trong không khí, vô sắc vô vị. Đang, 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 đang. Canh bốn sáng cái mõ âm thanh đống nhiên vang lên, tại cái này yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Đây vốn là bình thường gõ mõ cầm canh báo giờ, nhưng bang âm thanh vừa dứt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy phủ đệ bốn phía nguyên bản đen nhánh hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, đột nhiên xông ra vô số mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bó đuốc trong nháy mắt nhóm lửa, như là liệu nguyên chi hỏa, đem đêm tối chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Từng đội binh sĩ mau lẹ vô cùng đem toàn bộ phủ đệ vây chật như nêm gối, đao thương tại ánh lửa hạ lóe ra băng lãnh hàn mang. Trong phủ người tự nhiên bị cái này động tĩnh khổng lồ kinh động. Lập tức có gia tướng liền lăn bò chạy như bay vào bẩm báo chủ nhân. Nơi đây là Tề gia tại Nam Bỉ thành sản nghiệp, chủ nhân chính là Tề Thiếu Bạch. Triệu Kiệt cũng thoáng nhìn bên ngoài phủ đống nhiên sáng lên ánh lửa, khoe miệng nhỏ không thể thấy hướng cắn câu lên, lộ ra một vệ trưởng khống toàn cục đắc ý trong ngực lãnh băng ảnh lại có chút không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Triệu Kiệt chỉ là về lấy một cái thần bí mỉm cười. Lúc này, kia thông báo gia tướng đã hoảng hốt chạy bừa vọt vào gian phòng, thậm chí quên gõ cửa, thiếu gia. Việc lớn cũng tốt. Bên ngoài tới thật nhiều quân binh, đem toàn bộ phủ đệ đều vây chết. Gian phòng bên trong đám người nguyên nhân chính là kế hoạch tiết lộ mà kinh sợ, thấy có người xâm nhập vừa muốn phát tác, lại bị bất thình lình tin dữ rung động đến sững sờ. Nhưng chợt kịp phản ứng, từng cái sắc mặt đại biến. Kia âm hát hộ pháp đông nhiên đứng dậy, cố gắng chấn định nghiêm nghị quát, "Đội cái gì hoảng? Chúng ta nơi này cao thủ nhiều như mây, còn sợ giết không đi ra sao?" Huống hồ bóng đêm chính là yểm hộ. Hắn ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực đột nhiên quét sạch toàn thân. Hắn hai chân mềm nhũn, trùng điệp ngã ngồi về trên ghế. Kinh nghiệm già dặn hắn lập tức ý thức được không ổn, chúng động. Hắn cuống quýt nếm thử vận chuyển nội lực, lại hoảng sợ phát hiện đan điền như là bị cự thạch phủ kín, một tia nội lực cũng không cách nào nhấc lên. Những người khác cũng cơ hồ trong cùng một lúc phát hiện thân thể dị dạng, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất hoặc vô lực dựa vào ghế. Nội lực mất hết. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại kinh hãi, bọn hắn lại trong lúc bất chi bất giác mắc lửa, bị người hạ kịch độc. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nghĩ đến bên ngoài đã bị đại quân trùng điệp vây quanh, mà chính mình lại so như phế nhân, một cô tuyệt vọng khủng hoảng trong lòng mọi người lan tràn. Hầu như không có thể thuộc về Tề Thiếu Bạch, hắn dọa đến toàn thân run rẩy giống như run rẩy không ngừng, mà không còn chút máu. Nhìn thấy thằng ngốc kia đứng tại cổng, giống nhau sợ ngây người ra tướng, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng hô, "Nhanh, mau đỡ bản thiếu gia rời đi nơi này." Ha ha. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời điểm, cổng đột nhiên vang lên một hồi trong sáng mà tràn ngập trào phúng cười to. Đám người như là chim sợ cành cong, đồng loạt nhìn về phía cổng, cửa phòng bởi vì gia tướng xâm nhập chưa quan. Chỉ thấy Triệu Kiệt đang nắm cả lãnh băng ảnh eo nhỏ nhắn, vẻ mặt xuân phong đắc ý đi vào. "Là ngươi?" Tề Thiếu Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Kiệt, không biết khí lực ở đâu ra, âm thanh la hoảng lên. Mà cái kia gặp qua Triệu Kiệt trung nhân, tiểu lão tiên sinh, giờ phút này trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức liên tưởng đến Triệu Kiệt thân phận cùng nơi đây hoàn cảnh, lại nghĩ tới Triệu Kiến Minh nhi tử tuổi tác. Một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp bổ trúng hắn. Hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi là Triệu Kiến Minh nhi tử? Triệu Kiệt. Ha ha, không tệ lắm, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, thế mà đoán trúng thân phận của bổn tiểu gia. Triệu Kiệt thản nhiên thừa nhận, nụ cười mang theo mèo vờn chuột giống như trêu tức. Triệu Kiệt thân phận một khi xác nhận, ngoại trừ Tề Thiếu Bạch càng thêm hoảng sợ run như Khang Si bên ngoài, những người còn lại trên mặt trong nháy mắt cởi tận huyết sắc, chỉ còn một mảnh cho tàn. Bọn hắn minh bạch, cái này tỉ mỉ bày kế âm như hoàn toàn phá sản. Chờ đợi bọn hắn, chính là không cách nào tưởng tượng nghiêm trị. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn thế lực sau lưng, Tề gia, Thiên Ma giáo, thậm chí Chu Nho Quốc, đều sẽ bởi vì này gặp tai họa ngập đầu. Đặc biệt là đảo nhỏ, trong mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vọng. Bởi vì hắn phía sau là toàn bộ Chu Nho Quốc, một cái nắm giữ ngàn vạn con dân quốc gia, mà bây giờ, chờ đợi nó, chỉ sợ là vong quốc diệt chủng kết cục. Nơi này giải thích một chút vì sao Triệu Kiệt vừa phóng động, quan binh liền đúng giờ xuất hiện, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Triệu Kiệt tỉ mỉ an bài. Cơn tối thời gian, Hoàng Thiện hướng hắn báo cáo phản tặc chỗ ẩn thân. Triệu Kiệt liền đem đại biểu quyền hạn tối cao kim lệnh giao cho Hoàng Thiện, mệnh lệnh hắn bí mật điều động 3000 cấm vệ quân, tại ba canh vàng vàng sau tại mục tiêu phủ đệ bốn phía mai phục. Triệu Kiệt chính mình thì chui vào dò xét. Ước định như bốn canh vàng vàng hắn vẫn chưa đi ra, Hoàng Thiện liền dẫn binh giết vào. Lúc này, chính là bốn canh băng vang, Hoàng Thiện y kế hành sự. Thằng ngốc kia đứng đấy ra tướng giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thấy chủ tử Lâm Uy, lại rút ra bội đao, cùng hống lấy hướng Triệu Kiệt vọt tới. Đáng tiếc, loại tiểu nhân vật này tại chính thức cường giả trước mặt, bất quá là chịu chết sâu kiến. Hắn vừa xông ra hai bước, Triệu Kiệt chỉ là tùy ý vung tay lên. Một đạo cô độc như thực chất kiếm khí màu vàng nóng, tự Triệu Kiệt đầu ngón tay bắn ra. Phốc phốc. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng ra tướng lồng ngực. Bành. Thi thể nặng nề ngã xuống đất. Ngưng khí thành hình. Kiếm khí ngoại phóng. Hoàng giai. Gian phòng bên trong lập tức vang lên một mảnh hỗn tạp hoảng sợ cùng khó có thể tin kinh hô. Cảm thụ sâu nhất không ai qua được nắm giữ thiên giai tu vi âm hát ộ pháp. Hắn biết rõ nội lực ngoại phóng đa thuộc không dễ, giống Triệu Kiệt như vậy cử trọng lực hình, ngưng khí thành kiếm thủ đoạn, chỉ có trong truyền thuyết hoàng giai cường giả mới có thể làm được. Lại nghĩ tới Triệu Kiệt trẻ tuổi quá mức gương mặt, một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý trong nháy mắt đem hắn bao phủ, liền thiên giai tâm cảnh cũng không cách nào ức chế kiệt như sóng to gió lớn hãi nhiên. Sau đó lại có một chút nghe tiếng chạy tới Tề gia gia tướng cùng Thiên Ma giáo đồ ý đồ xâm nhập cứu viện, nhưng đều bị Triệu Kiệt cùng lãnh băng ảnh nhẹ nhõm giải quyết. Một lát sau, bên ngoài phủ tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm dần dần lắng lại. Hoàng Thiện mang theo mấy tên điêu luyện thị vệ bước nhanh đến, nhìn thấy trong phòng nổn ngang lộn xộn thi thể cùng sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Tề Thiếu Bạch bọn người, nao lập tức hướng Triệu Kiệt cùng kính hành lễ. Bên ngoài như thế nào? Triệu Kiệt lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm thiếu gia, trong phủ tất cả phản tặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đã ngay tại chỗ giết chết, những người còn lại toàn bộ bắt được. Hoàng Thiện nghiêm nghị trả lời. Ân, làm được rất tốt. Triệu Kiệt thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất hoảng sợ muôn dạng Tề Thiếu Bạch cùng lòng như cho mọi những người khác, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đem cái này mấy đầu cá lớn đều áp tải đi, nhốt vào vương phủ địa lao chỗ xấu nhất. Nhớ kỹ, cho ta nhìn chặt chẽ điểm, nếu là chạy cái nào. Duy các ngươi là hỏi. Hắn dừng một chút, ánh mắt cô y đang run như run rẩy Tề Thiếu Bạch trên thân dừng lại chốc lát, nụ cười biến có chút tà khí. À, đúng rồi, vị này Tề gia đại thiếu gia, các ngươi có rảnh thời điểm, có thể thật tốt chào hỏi nhường hắn cảm thụ cảm giác chúng ta vương phủ nhiệt tình hiếu khách. Hắc hắc, Hoàng Thiện cùng bọn thị vệ đều là nhân tình, sao lại nghe không ra Triệu Kiệt thâm ý trong lời nói? Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía mặt không còn chút máu Tề Thiếu Bạch, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra tâm lĩnh thần hội cười xấu xa, cùng đeo lên đáp là thiếu gia, thuộc hạ minh bạch. Chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. Một, chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. Một, sáng sớm hôm sau, sát trời hơi hì, sương mù chưa tan hết, Nam Vương phủ trong thư phòng đã là đèn đuốc sáng trưng. Triệu Kiến sớm liền tới hướng phụ thân Triệu Kiến Minh báo cáo đêm qua kinh tâm động phách dò xét kết quả. Việc này liên lụy rất rộng, Chu Nho quốc âm nhu kinh tiền, giang hồ thế lực ngo ngoe muốn động, cùng Tề gia phản quốc hành vi, cái cọc kiện kiện đều liên quan đến Giang Nam thậm chí toàn bộ Thiên Phong đế quốc an uy. Triệu Kiến Minh ngồi ngay ngắn to lớn gỗ tử đàn án thư về sau, thần sắc trang nghiêm, không giận tự uy. Hắn lặng lặng nghe nhi tử trật tự rõ ràng, tường hơi thỏa đáng giảng thuật, theo như Hà Mẫn Duệ phát giác được Tề Thiếu Bạch dị thường, tới như thế nào can đảm cẩn trọng chui vào thủ vệ xâm nghiêm Tề phủ, như thế nào ngoài ý muốn đánh vỡ bạo ngược hành vi, như thế nào bằng vào hơn người ẩn nấp kỹ xảo truy tung đến mưu đồ bí mật hạch tâm, như thế nào chính thai nghe nói kia làm cho người giận sôi hải tặc chân tướng cùng phá vỡ đế quốc lập kế, lại đến như thế nào tỉnh táo quả quyết vận dụng bi. Tô Thanh Phong kỳ dược trưởng không cục diện, cuối cùng như thế nào điều động cấm vệ quân tinh nhuệ lôi đỉnh xuất kích, đem Tề phủ nhân vật trọng yếu một mẹ hốt gọn. Toàn bộ quá trình, Triệu Kiệt tự thuật đến không có chút rung động nào, phản phất tại giảng thuật một cái bình thường việc nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa can đảm, cơ biến, quyết đoán, khiến Triệu Kiến Minh trong lòng âm thầm khen hay. Nhất là kia bi Tô Thanh Phong vận dụng, nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, hiệu quả chi rõ rệt, càng là hiện lộ ra Triệu Kiệt viễn siêu tuổi tác mưu lược thủ đoạn. Phụ vương, toàn bộ sự kiện chân tướng chính là như thế. Triệu Kiệt cuối cùng tổng kết nói, vương lên trong tay trà nóng nhấp một miếng, thám giọng bởi vì giảng thuật mà hơi làm biết hầu. Trong thư phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Triệu Kiến Minh sắc mặt nghiêm túc như cuối thu hàn thiết, mày rậm quá chặt, ngón tay vô ý thức đập bóng loáng mặt bàn, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Hiển nhiên, Chu Nho quốc cấu kết Thiên Ma giáo, lợi dụng Tề gia, ý đồ thông qua lửa mang đi thế tử, chặt đứt lương đạo, bước lên nội loạn cuối cùng nhập chủ Thiên Phong liên hoàn độc kế, quy mô của nó chi lớn, dụng tâm chi hiểm ác, viễn siêu lúc trước hắn dự đoán. Đông Hải hải tặc trận tướng, càng làm cho trong lòng hắn dâng lên căm giận ngút trời, mấy trăm vô tội ngư dân máu tươi, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Thật lâu, hắn ánh mắt thâm thúy theo phức tạp trong suy nghĩ thu hồi, thoáng nhìn ngồi dưới tay nhi tử. Chỉ thấy Triệu Kiệt thần thái tự nhiên, đang nhàn nhã bệnh lên chân bắt chéo, một tay bám lấy cái cằm, ánh mắt thanh minh, dường như đã tính trước, hoàn toàn không có bị cái này âm như kinh thiên sở khốn nhiều bộ dáng. Triệu Kiến Minh căng cứng khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác, mang theo vui mừng cùng khảo giáo ý vị mỉm cười, trầm giọng hỏi, Kiệt Nhi, nhìn ngươi khí định thần nhàn, hai đầu lông mày không thấy thần sắc lo lắng, thật là trong lòng đã có ứng đối cái này bàn loạn cục thượng sách. Triệu Kiệt dương mắt nhìn về phía phụ thân, buông xuống bám lấy cái cằm tay, ngồi thẳng chút, nhưng ngựa khí vẫn như cũ ung dung không đổi, thượng sách chưa nói tới, chỉ là hài nhi như vậy sự tình lặp đi lặp lại suy nghĩ, thôi có mấy điểm tiện ý, còn mời phụ vương phụ chính. Hắn thanh liễu thanh tiếng nói, trật tự rõ ràng trình bày lên, đầu tiên, Chu Nho Quốc. Kẻ này lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Không sai âm mưu đã bại lộ, hao tổn bố trí tỉ mỉ ám kỳ, đảo nhỏ bọn người, cùng Tề gia đầu này chó săn, giờ phút này, quốc chủ trong lòng chỉ sợ không phải là đắc ý, mà là sợ hãi. Bọn hắn nhất lo lắng, không ai qua được chúng ta lôi đỉnh tức giận, trực tiếp hưng binh hỏi tội tại Đông Hải phía trên. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, bởi vậy, hài nhi coi là việc cấp bách là ổn định bọn hắn. Lập tức điều động đắc lực sứ thần, nắm ta Nam Vương phủ cùng triều đình liên hợp ký phát nghiêm chỉnh quốc thư, đi thẳng đến Chu Nho quốc vương đình. Quốc thư bên trong cần lấy nghiêm khắc nhất tìm từ, tường trần âm như bại lộ sự tình thực, liệt kê từng cái tàn sát ngư dân, cấu kết phản địch, như đổ phá vỡ chi tội trạng. Không cần nói ngoa đe dọa, chỉ cần trần thuật sự thật, cũng chất vấn phải chăng muốn cùng Thiên Phong đế quốc toàn diện khai chiến. Đây là dùng cây dọa khỉ. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, cùng lúc đó, cùng băng tuyết quốc một trận, nhất định phải đánh. Hơn nữa nhất định phải đem hết toàn lực, đánh ra ta Thiên Phong đế quốc huy hoàng bên trên bang hiển hách quân uy. Đánh cho bọn hắn sợ đến vỡ mật, 10 năm không dám bắt cố. Như bởi vì Chu Nho quốc chỉ là tôm tép nhại nhép âm như quỷ kế liền sinh lòng sợ hãi, lung lay bắc phạt quốc sách, đế quốc uy nghiêm ở đâu? Thứ phương tiên thuộc như thế nào tâm phục? Xung quanh những cái kia vốn là tâm hoài quỷ thai tối người tiểu quốc, há không nhao nhao bắt trước, xem ta thiên gió như không. Đến lúc đó, quốc đem không quốc, uy nghi quét rác. Trận chiến này, liên quan đến quốc vận, liên quan đến quốc cách, không cho sơ thất. Triệu Kiệt càng nói càng sục sôi, bàn tay tại cái ghế trên lan can trùng điệp bố, cơ hồ muốn đứng dậy, thiếu niên âm thanh trong trẻo trong thư phòng quân quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Triệu Kiến Minh nghe nhi tử đâu ra đó phân tích, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Nhìn thấy Triệu Kiệt bộ kia vì nước sự tình xúc động phẫn nộ, hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, trong lòng của hắn càng là dâng lên một cố lao nghi ngờ rất an ủi dòng nước ấm. Hắn làm sao biết, Triệu Kiệt trong lòng chân chính tính toán, là gốc kia liên quan đến hắn võ học căn cơ, sinh trưởng tại băng tuyết quốc cực hàn cấm địa cực địa băng liên, chui vào băng tuyết quốc hoàng cung trộm bảo. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, đã tấn thân hoàng giai, nhưng băng tuyết quốc hoàng cung vị kia thành danh hơn 10 năm, kinh nghiệm cay độc hoàng giai cung phụng tuyệt không phải dễ dễ trêu người, mạnh mẽ bắt lấy phong hiểm cực lớn. Chỉ có mượn trận này khuynh quốc chi chiến, lấy quốc gia chi lực, hoặc yêu cầu, hoặc thu được mới là sách lược vẹn toàn. Phần này tư tâm, bị hắn xảo diệu bao khỏa tại đế quốc uy nghiêm đại nghĩa danh phận phía dưới, lộ ra thiên ý vô phùng. Triệu Kiệt hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp tục trầm ổn nói, về phần những cái kia ngao ngoe muốn động, ý đồ thừa dịp loạn phản loạn giang hồ môn phái, xử lý thì đối lập đơn giản. Theo Hải Nhi biết, trên giang hồ chân chính có thực lực, có nội tình môn phái lớn, như Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Luân chờ, căn cơ đều tại Thiên Phong cảnh nội, cùng triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ, dù có chút ma sát, cũng tuyệt không dám đi này phản quốc diệt tộc tiến hành. Bọn hắn càng xem trọng là tự thân trên giang hồ địa vị cùng truyền thừa kéo dài. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ thấy rõ lòng người ý cười, bởi vậy, chúng ta chỉ cần đem tề ra, Thiên Ma giáo cấu kết Chu Nho quốc, ý đồ phá vỡ triều đình, họa loạn thương sinh bằng chứng, lấy nha môn danh nghĩa, chiêu cáo thiên hạ. Đem việc này tính chất, định âm điệu là ngoại tặc cấu kết nội ứng, ý đồ nát đất điểm cường, nô dịch ta Thiên Phong tử dân. Tin tức này vừa ra, giống như cự thạch đâm đầu xuống hồ, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia ngày bình thường khoác lát chính đạo, rêu rao trung nghĩa môn phái, vì cho thấy lập trường, rũ sạch liên quan, càng vì hơn giữ gìn tự thân trên giang hồ danh dự cùng triều đình trong mắt thanh bạch, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn nảy ra, dơ cao thay trời hành đạo diệt trừ quốc tặc đại kỳ, đối Thiên Ma giáo cùng với phụ thuộc thế lực hợp nhau tấn công. Chúng ta chỉ cần ổn thỏa điếu ngư lại, cung cấp một chút cần thiết tình báo duy trì, ngồi xem bọn hắn chó cắn chó, đấu ngươi chết ta sống. Đây là xua hổ nuốt sói mượn đao giết người kế sách, đỡ tốn thời gian công sức, càng có thể mượn cơ hội suy yếu những cái kia không an phận giang hồ lực lượng, một mũi tên trúng mấy chim. Chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. 2, chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. 2, ân. Triệu Kiến Minh trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được vỗ tay khen, tốt một cái xua hổ nuốt sói. Kế này rất hay. Kiến Nhi, ngươi suy nghĩ chi chu toàn, thủ đoạn chi cay độc, hơn xa vi phụ năm đó a. Đem giang hồ vũng nước này quấy đủ, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, triều đình ngư ông đắc lợi, thật là cao chiêu. Đạt được phụ thân khẳng định, Triệu Kiệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin, nói tiếp, về phần cái kia tiếp ám sát Hải Nhi nhiệm vụ thập bát lâu tổ chức sát thủ, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo một tia khinh thường cùng trưởng khống toàn cục thông dòng, phụ vương không cần lo lắng. Như thế giấu đầu lộ đuôi, thấy lợi quên nghĩa tổ chức, nhìn như thần bí, kỳ thực lực điểm rõ ràng. Thứ nhất, bọn hắn nặng nhất tín dự cùng quy củ. Bây giờ bọn hắn cố chủ Tề Thiếu Bạch đã thân hãm nhà tù, thành tù nhân, tự thân khó đảm bảo, càng bất lực thanh toán đến tiếp sau giá trên trời tiền tù lao. Theo thập bát lâu quy củ, này nhiệm vụ chắc chắn sẽ bởi vì cố chủ mất quy cách mà tự động hết hiệu lực. Thứ hai, cho dù bọn hắn ham giai đoạn trước tiền đặt cọc hoặc vì cái gọi là mặt mũi kiên trì tiếp tục nhiệm vụ, Triệu Kiệt trong mắt hàn mang chợt hiện, Hải Nhi cũng tự có biện pháp để bọn hắn biết, cái này Nam Vương thế tử đầu người, không phải tốt như vậy lấy. Vì Tô Thanh Phong tư vị, chắc hẳn bọn hắn sẽ không muốn nếm thử lần thứ hai. Như thật có không có mắt dám đến, thử, đó chính là tự chui đầu vào lưới, vừa bận thay lục phiến môn thêm chút công lao. Triệu Kiến Minh thấy Nhi tử đối thập bát lâu sự tình tính trước kỹ càng, phân tích đến đạo lý rõ ràng, liền yên lòng, không hỏi tới nữa. Chỉ là nghĩ đến một kiện khác khó giải quyết sự tình, hắn vừa mới giãn ra lông mày lại không tự chủ được khóa chặt lên, dưới ngón tay ý thức đập mặt bàn, hiện ra mấy phần sầu lo. Triệu Kiệt nhìn mặt mà nói chuyện, tâm tư thay đổi thật nhanh, thêm chút suy tư liền biết phụ thân tại lo lắng cái gì, bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, "Phụ vương, liên quan tới vị kia trong thâm cung phụ gì bố ra mì cả. Việc này xác thực khó giải quyết, nhưng dưới mắt, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời gác lại, yên lặng theo dõi kỳ biến." Hắn phân tích nói, "Nàng bây giờ là hoàng thượng sủng phi, thánh quyến đang đồng. Cho dù chúng ta tay cầm Chu Nho quốc gâm như bằng chứng, thậm chí có thể chứng minh nàng cùng Chu Nho quốc vương thất có liên hệ, nhưng hoàng thượng sẽ tin mấy phần. Cho dù tin, tại không vô cùng xác thực nàng tham dự lần này âm mưu trực tiếp chứng cứ hạ, hoàng thượng là không sẽ vì một cái khả năng thai hoàng ẩm mà lập tức xử trí một cái chính được sủng phi tử. Ở trong đó liên lụy, không chỉ có là đế vương mặt mũi, hậu cung cân bằng, càng có phức tạp quan hệ ngoại giao suy tính. Chu Nho quốc tuy nhỏ, nhưng thủy quân lực lượng không thể khinh thường, triều đình chưa hẳn bằng lòng vào lúc này cùng nó hoàn toàn bị mặt, nhất là tại Bắc phạt thời khắc mấu chốt. Tùy tiện hành động, rất dễ đánh cỏ động rắn, thậm chí khả năng bị lợi dụng. Tại trước mặt hoàng thượng cắn ngược lại chúng ta một ngụm, vu hãm chúng ta mưu hại sủng phi, ly gián quân thần. Triệu Kiệt lắc đầu, việc này gấp không được, chỉ có thể chờ chúng ta tới kinh thành, tận mắt quan sát tình thế, lại kiến cơ hành sự. Có lẽ có thể từ trên người nàng tìm tới Chu Nho quốc càng sâu tầng bố cục cũng chưa biết chừng. Ai? Triệu Kiến Minh thở thật dài một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy bất đắc dĩ. Kiệt Nhi lời nói rất là phụ vương nóng lòng. Việc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, bàn bạc kỹ hơn. Hắn biết rõ cung đình đấu tranh phức tạp cùng hung hiểm, rút dây động rừng. Nhi tử có thể thấy như thế thông suốt, nhường hắn đã cảm giác vui mừng, lại cảm giác nặng nề. Lập tức, Triệu Kiến Minh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mang theo vài phần danh mãnh, ý đồ xua tan cái này ngưng trọng bầu không khí, đối Triệu Kiệt phất phất tay, "Tốt, phiền lòng quốc sự nói cái này hồi lâu, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Đi thôi, đừng tổng bồi tiếp vi phụ cái này lao đầu tử khô toạn. Đi tìm ngươi." "Ân, tìm ngươi đồng bạn a, chớ có lạnh nhạt người bên cạnh." Hắn muốn nói mỹ tiểu nương nhưng nghĩ tới nhi tử dù sao mới 10 tuổi tuổi tác, lời đến khóe miệng lại đổi thành càng hàm xúc đồng bạn chỉ là ánh mắt kia chế nhạo chi ý, lại là không che giấu được. Triệu Kiến Minh kỳ thật sớm đã lòng dạ biết rõ nhi tử cùng Vương Mỹ Quyên, Lãnh Băng Ảnh hai nữ quan hệ không ít. Vương phủ mặc dù lớn, nhưng ở hắn vô tình hay cố ý chú ý xuống, cũng không có bao nhiêu bí mật có thể chân chính giấu giếm được hắn. Mặc dù cảm thấy nhi tử tuổi còn quá nhỏ liền như thế, Ân nhận người thân cận, cảm giác có chút quái dị, nhưng hắn cũng không ngang ngược can thiệp. Đến một lần biết do Triệu Kiệt tâm trí thành thục viễn siêu cùng tuổi, vô cùng có chủ kiến, cưỡng ép can thiệp sợ hoàn toàn ngược lại. Thứ hai cũng là từ đối với nhi tử yêu thương cùng trình độ nào đó dung túng. Chỉ cần không náo khác người, không chậm trễ chính sự, một chút thiếu niên phong lưu, hắn thấy cũng là không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí mơ hồ cảm thấy nhi tử rất có chính là cha. Khu khu, rất có đảm đương. Hắc hắc, Triệu Kiệt bị phụ thân kia danh mạnh ánh mắt thấy có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, liền vội vàng đứng lên, phụ vương nói đùa, hài nhi cáo lui. Hắn sợ phụ thân lấy thêm việc này trêu ghẹo, liền lễ đều không lo được đi chu toàn, tựa như cùng lòng bàn chân bôi dầu, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi bầu không khí vi diệu thư phòng. Phụ thân biết hắn cùng hai nữ sự tình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phương Vị Viên mặc dù độc lập, nhưng cuối cùng tại vương phủ bên trong, hắn cùng Vương Mỹ Quyên, Lãnh Băng Ảnh sớm chiều ở chung, quan hệ thân mật, cũng không tận lực chế lấp, cái này tưởng nghị không ra gió cũng khó. Ra thư phòng, Triệu Kiệt đi trước mẫu thân Dương Sảo Nhi chỗ thỉnh an, đổi mẫu thân nói một lát lời nói, trấn an nàng không cần vì chính mình vào kinh sự tình quá lo lắng. Sau đó, hắn cũng không như cha thân treo chọc như vậy lập tức trở về Ôn Nhu Hương, mà là bước chân nhất chuyển, đi thẳng tới vương phủ chỗ sâu kia âm trầm túc sát chi địa lao. Nồng đậm mùi nấm mốc, dị sắc vị hôn tạm nhàn nhạt mùi máu tanh đập vào mặt, tĩnh mịch đường hành lang hai bên, mở tối ngọn đèn tại ở bước trên vách tường bỏ ra chập chờn lắc lư quỷ ảnh, tăng thêm mấy phần kiềm chế. Thủ vệ nhìn thấy thế tử đích thân tới, lập tức không mình hành lễ, im lặng mở ra nặng nghề cửa nhà lao. Triệu Kiệt tại giám ngục quan dẫn dắt hạ, đi tới giam giữ tể thiếu Bạch đặc thủ nhà tù trước. Này lao từ cả khối cự thạch tạo thành, kiên cố dị thường, cổng thủ vệ càng là vương phủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cửa sắt mở ra, một cỗ càng thêm gây mùi huyết tinh cùng khí tức hôi thối tuôn ra. Chỉ thấy trong phòng giam, tể thiếu Bạch bị xích sắt thô to hiện lên lớn hình chữ một mực khóa tại băng lãnh trên vách đá. Trên người hắn hoa phục đã sớm bị xé rách đến rách nước, lộ ra phía dưới trải rộng vết thương ghê rợn, da chóc thịt bong vết roi giằng khắp nơi, cháy đen bàn đùi ấn ký như là xấu xí độc trùng bò đầy trước ngực phía sau lưng, ngón tay vặn vẹo biến hình, hiển nhiên nhận qua tạc hình, hai chân vô lực buông thõng, chỗ đầu gối một mảnh máu thịt bé bét. Cả người hấp hối, như là một bãi tản ra hôi thối bùn não. Vương phủ thẩm vấn cao thủ hiển nhiên không có khách khí với hắn. Triệu Kiệt mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh một cái đựng đầy đục ngầu nước bẩn thùng gỗ lớn bên cạnh, cầm lấy treo ở thùng xuôi theo cán dài một bầu, múc tràn đầy một bầu, cánh tay bung lên, băng lãnh thấu xương, mang theo tanh hôi nước bẩn liền không chút lưu tình dội tại tề thiếu Bạch máu thịt bé bét trên mặt cùng trên thân. Chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. 3, chương 27, thiếu ngươi điểm này hơi tiền chi vật. 3, ách. Khu khu cụ tề thiếu Bạch bị bất thình lình băng lãnh cùng kịch liệt đau nhức kích thích toàn thân run rẩy dữ dội, ho kịch liệt tấu lên, theo sắp chết trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Hắn phí sức mở ra xương đến chỉ còn một cái khe hở ánh mắt mơ hồ tập trung. Khi thấy rõ trước mặt đường đấy, là cái kia hắn ý đồ lừa mang đi, đêm qua như là ác ma giống như giáng lâm, vỡ vụn hắn tất cả dã tâm Nam Vương Thế Tử Triệu Kiệt lúc, to lớn, sâu tận xương thủy sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn còn sót lại tâm thần. Thân thể của hắn không bị khống chế run lẩy bẩy, kéo theo xích sắt xoạt rung động, trong cổ họng phát ra như là ống bệ hỏng giống như khàn giọng thê lương, tràn ngập vô tận kêu rên tuyệt vọng. A, tiểu vương gia tha mạng a. Van cầu ngài thả ta đi. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả a. Van cầu ngài. Ô ô ô, nước mắt chảy nàng, giống như điên, nơi nào còn có nửa phần hôn qua mưu đồ bí mật lúc phách lối khí diễm. Nhìn xem tề thiếu Bạch bộ này chó vẫy bôi mừng chủ, tôn nghiêm mất hết bộ dáng chật vật, Triệu Kiệt trong lòng cũng không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững cùng một tia trưởng khống sinh tử tàn khốc hoài ý trên mặt hắn chậm rãi hiện ra một vệt nhìn như ôn hòa, kỳ thực so hàn phong càng thấu xương mỉm cười, chợt ung dung mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh phòng giam bên trong rõ ràng đến như là băng châu rơi xuống đất. À, thả ngươi. Nghe cũng là không phải hoàn toàn không được hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, thưởng thức trong mắt đối phương trong nháy mắt dấy lên, tên là hy vọng yếu ớt ánh lửa, bất quá đi Triệu Kiệt chuyện đột nhiên nhất chuyển, như là băng truy đâm vào, ngươi dựa vào cái gì nhường bản thiếu gia thả ngươi đâu? Nói một chút, ngươi phế vật này, có thể cho bản thiếu gia cái gì chỗ tốt cực lớn? Hoặc là nói, ngươi đầu này nát mệnh, đối bản thiếu gia còn có cái gì giá trị? Trên thực tế, Triệu Kiệt giờ phút này cũng xác thực chưa nghĩ ra như thế nào vật tận kỳ dụng chỗ đưa những tù binh này. Đêm qua lôi đình hành động, hàng đầu mục đích là nát bấy âm mưu, bắt được thủ phạm chính, tiêu trừ lửa xém lông mày uy hiếp. Về phần đến tiếp sau như thế nào ép những người này giá trị thẳng dư, tỉ như lợi dụng tề thiếu Bạch kiểm chế tề gia thế lực còn xuất lại, hoặc là xem như tương lai cùng Chu Nho Quốc, Thiên Ma giáo đàm phán thẻ đánh bạc, trong lòng của hắn tuy có mơ hồ ý nghĩ, nhưng chưa hình thành chi tiết kế hoạch. Chỉ có thể trước giam giữ, chậm rãi bào chế, ngược lại Nam Vương phủ gia đại nghiệp đại, không kém cái này mấy ngụm cơm tủ. Tiền, tiền, ta có tiền. Tề thiếu Bạch như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên, thanh âm bởi vì kích động cùng sợ hãi mà bén nhọn và mẹo, chúng ta tề gia, phú khả địch quốc. Muối, sắt, tơ lụa, thủy vợ, cả nước đều có sản nghiệp, núi vàng núi bạc, chỉ cần ngài thả ta, ta lập tức viết thư, để bọn hắn đem tất cả tiền, tất cả sản nghiệp đều hiến cho ngài, đều hiến cho Nam Vương phủ, van cầu ngài, muốn bao nhiêu đều được. Hắn nói năng lộn xộn, liều mạng muốn chứng minh mình còn có giá trị, chỉ cầu có thể thoát đi cái này nhân gian địa ngục. Tiền. Triệu Kiệt dường như nghe được trên đời nhất hoang đường trò cười, nhịn không được cười to lên, ha 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 ha. Tiếng cười kia tại âm trầm thạch trong lao quanh quẩn, tràn đầy vô tận châm chọc cùng kinh miệt, đâm vào Tề Thiếu Bạch màng nhĩ đau nhức, sợ đến vỡ mật. Qua một hồi lâu, Triệu Kiệt mới ngưng cười âm thanh, dùng nhìn con kiến hôi, mang theo cực độ ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Tề Thiếu Bạch, nói từng chữ từng câu, "Tiền, ngươi cho rằng có được Giang Nam mẫu mở chi địa, chấp trưởng đế quốc Đông Nam tài phú Nam Vương thế tử, sẽ thiếu ngươi điểm này tản ra hơi tiền bẩn tiểu chi bẩn. Phú khả địch quốc. Tại Nam Vương phủ trước mặt, ngươi tề ra điểm này vô liếng, bất quá là chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa hào quang. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngu không ai bằng." Ha ha, nói, lại nhịn không được cười nhạo vài tiếng, dường như nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn. Tề Thiếu Bạch như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình dưới tình thế cấp bách, tại chính thức quyền quý trước mặt khoe khoang tài phú, là bực nào ngu xuẩn buồn cười, tự rước lấy đủ. Một chương bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệ mặt, giờ phút này bởi vì cực độ xấu hổ cùng hoàn toàn tuyệt vọng, nổi lên một mảnh như cho tàn màu xanh tím, trong cổ họng ôi ôi rung động, cũng rốt cuộc nhà không ra nửa chữ, chỉ còn lại thô trọng tuyệt vọng thở dốc. Triệu Kiệt hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đầm sâu giống như băng lãnh cùng hờ hững, xem ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng chính mình rốt cuộc có gì đáng giá bản thiếu gia mở một mặt lưới giá trị. Cũng tốt. Hắn quay người, không nhìn nữa bãi kia bùn não, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phán quyết, vậy thì chờ tại cái này chỗ không thấy mặt trời, hào hào nghĩ, chậm rãi muốn. Lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch, cảm thấy mình giá trị đủ để đả động bản thiếu gia, lại để cho người đến bẩm báo. Nếu như ngươi giá trị có thể khiến cho bản thiếu gia hài lòng, tự nhiên sẽ cân nhắc thả hay là không thả ngươi đầu cậu bệnh này. Nếu không đi, hắn cố ý dừng lại một chút, lưu lại làm cho người hít thở không thông trầm mặc cùng vô tận không gian tưởng tượng. Hắc hắc, ngươi liền thỏa thích hưởng thụ địa lao này vì ngươi chuẩn bị thịnh yến á nơi này thời gian còn dài mà. Nói xong, Triệu Kiệt không tiếp tục để ý sau lưng chuyển đến, như là sắp chết như dã thu tuyệt vọng nghẹn ngào cùng xích sắt điên cuồng tiếng ba đập, quay người, xài bước đi ra căn này tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng thạch lao. Nặng nghề cửa sắt tại phía sau hắn ầm ầm đóng cửa, đem những cái kia thê lương kêu rên ngăn cách tại một cái thế giới khác. Nhà tù bên ngoài, mở tối đường hành lang bên trong, Triệu Kiệt dừng bước lại. Hắn từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái nho nhỏ, dùng sắc bịt kín màu đen bình sứ. Thân bình băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Hắn đem nó đưa cho một mực cung kính đứng trang nghiêm ở bên, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn dáng quan, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng dặn dò nói, "Cái này, ngươi cất kỹ. Về sau, cái kia Tề Thiếu Bạch một ngày ba bữa bên trong, đều thêm điểm liệu đi vào. Nhớ kỹ, liều lượng cần phải nắm chắc tốt, từ thiếu dần dần nhiều, không thể nóng đổi. Bản thiếu gia muốn hắn còn sống, thanh tỉnh còn sống, nhưng muốn hắn sống được càng thống khổ hơn so với cái chết. Hiểu chưa?" Giám ngục quan hai tay tiếp nhận bình sứ, cảm nhận được thân bình lạnh buốt, như là tiếp nhận một đạo lãnh khốc ý chỉ. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là thật sâu không người, trầm giọng đáp, "Là ti chức minh bạch, mời thế tử ra yên tâm." Triệu Kiệt thỏa mãn gật gật đầu, khoe miệng nổi lên một tia cực kỳ lãnh khốc, như là độc xà thổ tín giống như ý cười, thầm nghĩ trong lòng, "Tề Thiếu Bạch đã Tề Thiếu Bạch, dám đối bản thiếu gia lên ý đồ xấu, dám cấu kết ngoại tặc hại nước hại dân, dám ngược sát vô tội. Thật coi bản thiếu gia là bùn nặn Bồ Tát. Thật tốt hưởng thụ cái này tán dương tán tư vị a. Nhìn ngươi cái này dâm tà bạo ngược chi đồ, ngày sau còn có thể hay không hùng phong lại chấn. Cái này chỉ là bắt đầu." Tán dương tán, Triệu Kiệt kết hợp cổ độc kinh bí phương cải tiến mà thành một loại cực kỳ âm hiểm mãn tính kỳ độc. Thuốc này vô sắc vô vị, chỉ đối nam tính hữu hiệu. Một khi ăn vào, dược tính sẽ lặng yên lắng động tại thận trải qua, như là như giỏi trong xương. Dùng lâu dài người sẽ dần dần cảm thấy tinh lực suy yếu, dục vọng hạ thấp, cuối cùng hoàn toàn đánh mất nam tính hùng phong, bệnh liệt dương bất lực, lại dược tính sâu tận xương thủy, vĩnh viễn không khôi phục ngày. Thuốc này sẽ không chí mạng, lại đủ để phá hủy một người đàn ông căn bản nhất tôn nghiêm cùng còn sống niềm vui thú, là Triệu Kiệt dùng để trừng phạt Tề Thiếu Bạch cái loại này dâm tà bạo ngược chi đồ tuyệt phối. Chương 28, vào kinh, 1, chương 28, vào kinh, 1, thông hướng Thiên Phong Đế quốc kinh thành rộng lớn quan đạo, tại đầu hạ dưới ánh mặt trời bốc hơi lên nhỏ xíu bụi đất. Một chi ước 5-600 người đội ngũ, như là một đầu trầm mặc mà cứng cỏi sắt thép trường long, ở trên mặt đất mênh mông cẩn thận tiến lên. Trong đội ngũ, vây quanh một chiếc từ 4 con thần tuấn dị thường, toàn thân trắng như tuyết tuấn mã kéo động lộng lây xe ngựa. Toa xe lấy gỗ tử đàn chế tạo, giường cột chạm trổ, khảm nạm lấy ôn nhuận ngọc thạch, rủ xuống gấm màn theo xa hành hơi rung nhẹ, y mắng hiện lộ rõ ràng trong xe chủ nhân thân phận tôn quý phi phàm. Hoàng thiện một thân vương phủ thị vệ thống lĩnh xốc vác trang phục, lưng meo trường đao, dùng ngựa hộ vệ tại xe ngựa bên. Ánh mắt của hắn như chỉ mừng, sắc bén quét mắt quan đạo hai bên rừng tây, đồi núi cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được thôn xóm hình dáng, không buông tha bất kỳ một tia khả nghi động tĩnh. Cả người hắn như là một chương kéo căng cùng, ở vào cao nhất tình trạng báo động. Hoàng thiện ở đây tự mình hộ vệ, trong xe ngựa người thân phận đã không cần nói cũng biết, chính là phụng hoàng đế thánh chỉ, lên đường tiến về đế đô Nam Vương thế tử, Triệu Kiệt. Hôm nay đã là rời đi Giang Nam Châu phủ ngày thứ 5. Hôm qua, Hạo Đãng đội ngũ đã nhanh chóng cách rời Nam Vương phủ thế lực thâm căn cố đế Giang Nam tự trị châu khu vực, chính thức bước vào Giang Bắc hành tỉnh thổ địa. Mấy ngày trước đây hành trình, gió êm sóng lặng, ven đường châu phủ quan biên nên đón mang đến, cực điểm ân cần. Nhưng mà, Triệu Kiệt biết rõ, cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, bất quá là trước khi mưa báo tới làm cho người hít thở không thông yên lặng. Tại Giang Nam cảnh nội, khiếp sợ Nam Vương phủ như mặt trời ban trưa như thế, những cái kia lòng dạ khó lường đạo trích có lẽ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bước vào hắn tỉnh, thoát ly phụ thân Triệu Kiến Minh trực tiếp cánh chim che chở, thoát ly Giang Nam kia như thùng sắt trừ khống, khảo nghiệm chân chính vừa rồi mở màn. Hắn sớm đã dưới đáy lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, là kia lúc nào cũng có thể giáng lâm cuồng phong mưa rào, làm xong vạn toàn cách đối phó. Giờ phút này, rộng rãi thoải mái dễ chịu, bày ra lấy thật dày lông dên đệm êm toa xe bên trong, lại tràn ngập cùng ngoại giới túc sát hoàn toàn khác biệt, làm người an tâm tĩnh mịch cùng một tiêu tiểu diễm khí tức. Triệu Kiệt cũng không ngồi nghiêm chỉnh, mà là lười biếng nửa nằm tại mềm mại đệm dựa bên trên, hai đầu lông mày mang theo vài phần lặn lội đường xa hủ rũ, cũng có một tia trưởng không tất cả thông dong. Bên cạnh thân, Lãnh Băng Ảnh rút đi ngày xưa hành tẩu giang hồ lạnh lẽo phong mang, giờ phút này thân mang thanh lịch cung trang, giữa lông mày lưu chuyển lên dịu dàng ngoan ngoãn cùng chuyên chú. Nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt lên một cái ướp lạnh qua, bóng ánh sáng long lanh nho, cẩn thận bóc đi mỏng ra, lộ ra bên trong sung mãn mê người thịt quả, sau đó dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Triệu Kiệt bên môi. Triệu Kiệt hé mở đôi môi, đem kia mang theo ý lạnh cùng trong veo trái cây ngậm vào trong miệng, mùi trái cây trong nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra. Kia phần cực hạn hài lòng cùng hưởng thụ, đủ để khiến thần tiên ghé mắt. Phu quân Lãnh Băng Ảnh đỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm không tự giác mang lên một tia ngày thường hiếm thấy hờn dỗi, mang theo điểm bất đắc dĩ, lại ẩn hàm khó nói lên lời thân mật. Phần này biến hóa, chính là Triệu Kiệt ngày qua ngày xuân phong hóa vũ giống như cố gắng kết quả. Thì ra, Triệu Kiệt cái kia nguyên bản khoác lên nàng trên vai tay, đang hưởng thụ xong mùi trái cây sau, đã lặng yên trở xuống, cách thật mỏng vài áo, tại nàng eo thon chi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay mang theo như có như không ấm áp. Nàng kháng nghị như là đầu nhập mặt hồ hòn đá nhỏ, cũng không kích thích gợn sóng. Triệu Kiệt tay vẫn như cũ mang theo trấn an ý vị, tại nàng bên hông lưu luyến, chỉ là động tác càng thêm nhu hòa, như là trấn an một cái lười biếng nhỏ con. Cái này thân mật đụng vào nhường Lãnh Băng Ảnh hô hấp không khỏi có chút dồn dập chút, thanh tịnh sóng mắt bên trong nổi lên gợn sóng, hình như có xuân thủy dập dờn, gương mặt cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần lệ sắc. Nàng có chút nghiêng người, tránh đi kia nhiễu người đầu ngón tay, thấp giọng nói, chớ có náo loạn nữa. Đêm qua, phu quân cùng thiếp thân nghiên cứu thảo luận kia Liễu Nguyệt Tâm kinh áo nghĩa, hao phí tâm thần, cho đến đêm khuya. Thiếp thân giờ phút này vẫn cảm giác khí lực chưa hồi phục, toàn thân quyện đãi đâu. Nàng xảo diệu đem giày vò thay thế thành nghiên cứu thảo luận tâm pháp. Triệu Kiệt nhếch miệng lên một vệt danh manh ý cười, đem thân thể xích lại gần chút, ấm áp khí tức phất qua Lãnh Băng Ảnh mẫn cảm hai, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo mê hoặc giống như từ tính, thật là lại đang nghĩ niệm phu quân. Kia phần tâm ý tương thông, như thực sự nỗi lòng khó bình, xe này ngựa mệt nhọc bên trong, tìm chút các biện pháp giải quyết, cũng là tính thể nghiệm một phen đi đường tu hành độc đáo tư vị hắn cố ý nói đến mờ, nhưng lại làm cho người suy tư. Phu quân, Lãnh Băng Ảnh hai gò má trong nháy mắt từng hồng, như là chín mùi mật đào, xấu hổ nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, làm bộ muốn nện hắn lồng ngực, sạch nói chút. Nói chuyện không đâu lời vô vị. Nàng giả bộ giận tái đi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại tiết lộ ra một tia giảo hoạt cùng thân cận, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Hừ, chờ trở lại vương phủ, nhìn thiếp thân cùng tỷ tỷ như thế nào liên thủ, nhất định phải hảo hảo đốc thúc ngươi nghiên cứu sâu võ học, tránh khỏi ngươi cả ngày." Tâm tư lưu động, nàng đem thu thập đổi thành càng hàm xúc đốc thúc. Nhắc lên tỷ tỷ Vương Mỹ Quyên, Triệu Kiệt trên mặt vẻ trêu tức thu liễm mấy phần, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về năm ngày trước cái kia sáng sớm. Vương phủ trước cửa trận kia tràn ngập ôn nhu cùng nỗi buồn ly biệt cáo biệt, Nam Vương phủ kia sơn son kim đinh nguy nga trước cổng chính, 500 tên khôi minh giáp lượng, sát khí nội liễm cấm vệ quân tinh nhuệ, cùng mười mấy tên thân mang trang phục màu đen, khí tức trầm ổn Vương phủ thiếp thân thị vệ, như là sắt thép như pho tượng. Nghiêm nghị xếp hàng, lặng ngắt như tờ. Trong không khí tràn ngập một loại xuất trình trước ngưng trọng cùng túc sát. Triệu Kiệt một thân thế tử thường phục, khí khái hào hùng bừng bừng, cùng đổi lại một thân dễ dàng cho hành động trang phục, càng lộ vẻ lãnh diễm lưu loát Lãnh Băng Ảnh sóng vai đứng ở chiếc kia hoa mỹ dị thường to lớn bên cạnh xe ngựa. Trước mặt của bọn hắn là tới đưa tiễn Nam Vương Triệu Kiến Minh cùng Vương Phi Dương Sảo Nhi cùng đứng tại sau đó vị trí, thần sắc phức tạp, trong mắt ngậm lấy nồng đậm không bỏ cùng một tia bất an Vương Mỹ Quyên. Vương Phi Dương Sảo Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng, nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Kiệt tuổi trẻ cũng đã lộ ra kiên nghị gương mặt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Kiệt Nhi, lần này đi kinh thành, ngàn dặm xa xôi, nhất định phải yêu quý thân thể của mình. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chớ có tùy hứng, nhường Băng Ảnh hao tổn nhiều tâm trí. Gặp chuyện nghĩ lại, chớ có can thiệp vào, bình an mới là vi nương lớn nhất tâm nguyện." Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng trợ phu, thuận đường. Nhất định phải đi thăm viếng ông ngoại ngươi bà ngoại, nhị lao tuổi tác đã cao, đối ngươi tưởng niệm ngày càng sâu, trong tín thư mỗi lần đề cập, đều nóng trông có thể gặp ngươi một mặt. Trong ánh mắt của nàng mang theo khẩn cầu. Nam Vương Triệu Kiến Minh ngầm hiểu, hắn tiến lên một bước, thân hình cao lớn tựa như núi cao trầm ổn, trầm giọng nói, phụ vương muốn lời nhắn nhủ, đêm qua đều đã tưởng tận nói qua. Giang Nam cảnh nội đột phát hải tặc chi loạn, vẫn cần thời gian hoàn toàn ly thanh, trấn nhiếp đạo trích. Chờ châu vụ hơi định, thế cục an ổn, phụ vương liền lập tức lên đường vào kinh thành, cùng ngươi tụ hợp. Nhớ kỹ, mọi thứ lấy tự thân an nguy làm trọng. Dương Sảo Nhi ánh mắt cuối cùng rơi vào kết thúc gấp rút bất an Vương Mỹ Quyên trên thân. Vương Mỹ Quyên cảm nhận được Vương Phi ánh mắt, lập tức càng căng thẳng hơn, chán buông xuống, hai tay vô ý thức rào lấy góc áo, thanh âm nhỏ yếu mới bo bè, phu nhân, nô nàng nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào chính mình. Còn gọi cái gì phu nhân? Dương Sảo Nhi trên mặt tràn ra ôn hòa mà mang theo vài phần danh manh ý cười, nàng chủ động kéo Vương Mỹ Quyên hơi có vẻ lạnh buốt tay, ánh mắt tại Nhi tử cùng Vương Mỹ Quyên ở giữa lưu chuyển, nên đổi giọng gọi bà có phải hay không à, Tiết Nhi. Nàng mỉm cười chế nhạo nhìn về phía Triệu Kiệt. Dù là Triệu Kiệt xưa nay ra mặt thật dày, thậm chí viễn siêu cùng tuổi, bị mâu thân trước mặt mọi người điểm phá hắn cùng Vương Mỹ Quyên ở giữa tình cảm, cũng không nhịn được cảm thấy bên thai hơi nóng, trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo qua xấu hổ cơ hồ muốn đem vùi đầu tiến ngực Vương Mỹ Quyên, đi đến một bên xa hơn một chút buồn hoa bên cạnh, thấp giọng thì thầm. Vương Mỹ Quyên giờ phút này trong lòng ngượng ngùng bên ngoài, càng nhiều hơn là giống như là biển gầm cuốn tới vui mừng như điên cùng thoải mái. Từ khi nàng đem thể xác tinh thần đều giao phó cho Triệu Kiệt, kia phần to lớn thân phận hưởng câu, nàng lớn tuổi thế tử rất nhiều, ở góa chi thân càng có nữ nhi Triệu Thi Thi. Từ đầu đến cuối như là một khối nặng nghề cự thạch đặt ở trong lòng của nàng, nhường nàng thở không nổi. Nàng chưa hề hy vọng xa vời qua có thể được tới vương phủ tán thành, lại không dám tưởng tượng có thể có danh phận. Vừa rồi vương phi kia một tiếng tự nhiên mà vậy bà không khác một đạo kinh lôi, bổ ra nàng trong lòng vẻ lo lắng, đưa cho nàng tha thiết ước mơ chính danh. Kia phần bị tiếp nhận, được thừa nhận thích thú cùng kích động, cơ hồ muốn đem cả người nàng bao phủ, nhường nàng hốc mắt phát nhiệt, chóp mũi mỏi nhừ. Chương 28, vào kinh 2, chương 28, vào kinh 2, Triệu Kiệt nhìn trước mắt cái này bởi vì kích động cùng ngượng ngùng mà càng thêm lộ ra tiểu diễm động nhân phụ nhân, trong lòng cũng là mềm mại một mảnh. Hắn vươn tay, dịu dàng thay nàng sửa sang bị gió sớm thổi loạn thái dương phái phát, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập trấn an lực lượng, phu quân muốn lên đường. Tiểu quay quay, lưu tại trong phủ, chiếu cố tốt chính mình. Thi Thi còn đang bế quan thời khắc mấu chốt, ngươi cái này làm đường, nhất định phải thay ta bảo vệ tốt nàng. Đãi nàng xuất quan, thay ta nói tiếng xin lỗi, liền nói Thiên ca ca lần này chưa thể đợi nàng xuất quan đồng hành, trong lòng rất hẹn, đợi ta trở về, định cho nàng mang một phần trong kinh thành nhất lưu hành một thời, nhất có thu đại lễ bồi tội. Ân. Vương Mỹ Quyên dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, dương mắt nhìn hướng Triệu Kiệt lúc, ánh mắt như nước, và quang liễm diễm, ở trong đó đựng đầy đậm đến tan không ra không muốn xa rời cùng một tia khó mà che giấu ưu oán, phu quân cũng nhất định phải trân trọng. Kinh thành rồng rắn lẫn lộn, không thể so với Giang Nam. Chỉ hận thiếp thân vô năng, không thể theo hầu tả hữu, vì phu quân phân ưu nghĩ đến sắp đến dài dàng giặc tách rời, thanh âm của nàng không khỏi mang tới một tiếng nghẹn ngào. Triệu Kiệt trong lòng cũng là bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, ngón tay thương tiếc mơn trớn nàng cao lại đầu lông mày, ngốc lời nói: "Thi Thi là ngươi ta lo lắng, càng là trong lòng của ngươi thịt." Nàng bế quan chính vào khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ngươi cái này làm nương há có thể không lưu lại đến bảo hộ. Lần này đi kinh thành, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, rất nhanh liền có thể trở về gặp nhau. Nhìn ngươi, mày ủ mặt đê, đều không đẹp. Hắn cố ý đùa nàng, cười dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Chán ghét Vương Mỹ Quyên nín khóc mỉm cười, hờn dỗi đẩy ra tay của hắn, kia phần nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, tại người yêu ôn nôn nhuận ngựa bên trong, dường như cũng giảm đi mấy phần. Giờ đã đến, lên đường đi. Chớ có lo lắng trong nhà. Triệu Kiến Minh trầm hậu thanh âm truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Triệu Kiệt cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phụ mẫu, ánh mắt tại Vương Mỹ Quyên rưng rưng mang cười trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lập tức lui lại một bước, sửa sang lại y quan, đối với phụ mẫu không lời, đi một cái trịnh trọng bái biệt lễ. Phụ vương, mẫu thân, hài nhi xin bái biệt từ đây. Vạn mong nhị lao trân trọng. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, mang theo lãnh băng ảnh tay, quay người leo lên chiếc kia tượng trưng cho thân phận cùng trách nhiệm lộng lây xe ngựa. Hoàng Thiện ánh mắt lợi hại đảo qua chờ xuất phát đội ngũ, đột nhiên cất cao thanh âm, phát ra một đạo rõ ràng hữu lực mệnh lệnh, thế tử khởi giá. Xuất phát. Bánh xe ép qua bản đá xanh đường, phát ra tiếng lộc cộc vang. Vương phủ cao ngất hình dáng, phụ mẫu thân ảnh, cùng Vương Mỹ Quyên kia si ngốc ngắm nhìn, cuối cùng biến mất tại tầm mắt cuối cắt hình, đều lưu tại sau lưng. Phu quân, nghĩ gì thế? Như vậy nhập thần. Lãnh băng ảnh thanh lãnh bên trong mang theo một tia mềm mại đáng yêu thanh âm bên tai bờ băng lên, nàng nhẹ nhàng đẩy Triệu Kiệt cánh tay, đem hắn theo thâm trầm trong hồi ức gọi về. Triệu Kiệt hoàn hồn, ánh mắt rơi vào lãnh băng ảnh mang theo ân cần đôi mắt đẹp bên trên, nhuận miệng cười, thuận thế cầm nàng đẩy đi tới nhu đề, vô sự. Bất quá là nhớ tới rời nhà lúc mẫu thân cùng Mỹ Quyên dặn dò mà thôi. Hắn tóm tắt Vương Mỹ Quyên danh tự, nhưng trong ánh mắt dịu dàng nhưng nói rõ tất cả. Gạt người lãnh băng ảnh trong mắt thông minh quang mang chớp động, như là trong bầu trời đêm sáng nhất chấm nhỏ, nàng có chút nghiêng đầu, mang theo điểm nhìn thấu lòng người giàu hoạt, nhất định là tại tưởng niệm tỷ tỷ. Vừa rồi thiếp thân nhấc lên tỷ tỷ phu quân ánh mắt đều biến không giống như vậy đâu. A. Triệu Kiệt mày kiếm trao lên, cố ý góp đến thêm gần, mang theo vài phần trêu tức, ta băng ảnh khi nào thành phu quân trong bụng run đũa nhi, lại như vậy rõ như lòng bàn tay. Liên điểm này tiểu tâm tư đều bị ngươi xem thấu. Hắn vừa nói, nguyên bản cầm tay của nàng lại không an phận trượt hướng bờ eo của nàng, mang theo ấm áp đầu ngón tay cách vải áo nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Ai muốn làm kia buồn nôn côn trùng? Lãnh băng ảnh bị hắn chọc cho vừa thẹn lại giận, hờn dỗi một tiếng, vặn mẹo vòng eo mong muốn né tránh kia nhiễu người đục vào. A nha, phu quân tha cho ta đi, thiếp thân thật. Khí lực chưa hồi phục, chịu không nổi như vậy. Vui lùa nàng khí tức hơi gấp rút, trên mặt đỏ ửng càng lớn, kia phần bởi vì thần cận mà biểu lộ ra mảnh mai dáng vẻ, có một phen đặc biệt phong tình. Thấy trong ngực bộ dáng sắc thực mặt lộ vẻ quyến sắc, khí tức phù phiếm, Triệu Kiệt trong lòng tỏa ra thương tiếc, cưỡng ép đè xuống bởi vì công pháp tinh tiến mà mang tới thể nội kia cô ngày càng sao động hừng hực khí huyết. Từ khi hoàng đế nội kinh đột phá tới tầng thứ 6 Long Hổ giao hối chi cảnh, thêm nữa cùng lãnh băng ảnh đồng tu Liễu Nguyệt Tâm kinh mang tới âm dương điều hòa chi công, nội lực của hắn tinh tiến tiến triển cực nhanh, thể phách cũng càng thêm cường kiện. Nhưng mà, cái này bàng bạc lực lượng như là bị tỉnh lại cự long, cũng mang đến càng thêm mãnh liệt, thuộc về thanh xuân cường thịnh dương cương chi khí, thời điểm khát vọng thân cận cùng phong thích, nhất là tại cái này bịt kín mà ấm áp toa xe bên trong, đối mặt với trước mắt cái này quinh quốc quinh thành giai nhân, nhịn được quả thực có chút vất vả. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua lãnh băng ảnh kia sung mãn mê người, hiện ra khỏe mạnh quang trạch môi anh đào, một cái mang theo chút bồi thường ý vị suy nghĩ đột nhiên dâng lên. Hắn lần nữa xích lại gần nàng bên hai, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm trên da thịt, thanh âm trầm thấp mà mang theo điểm dụ hống, đã là không được. Vậy liền thay cái biện pháp, nhường phu quân cũng hưởng thụ một chút người phụng dưỡng như thế nào? Thí dụ như thanh âm hắn ép tới thấp hơn, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, nội dung mịt mờ, lại đủ để cho Lãnh Băng Ảnh minh bạch ý đồ của hắn. Lãnh Băng Ảnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ thấu, tựa như chân trời nhất hoa mỹ dáng chiều, một mực lan tràn tới tinh xảo xương quai xanh. Nàng xấu hổ liền bên tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ, vô ý thức liền phải đẩy ra Triệu Kiệt. Nhưng mà, Triệu Kiệt lại dù bận ung dung nửa tựa ở trên nệm êm, ánh mắt nóng rực mà tràn ngập mong đợi khóa lại nàng kia mê người môi son, khóe miệng ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười, mang theo điểm vô lại ý vị độ cong, một bộ tùy quân lựa chọn bộ dáng, dường như ăn chắc nàng. Toa xe bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có bánh xe ép qua lộ diện quy luật tiếng vang cùng tuấn mã tê minh. Lãnh Băng Ảnh nội tâm thiên nhân giao chiến, ngượng ngùng cùng đối trước mắt người thuận theo đang kịch liệt giao phong. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước băng lãnh cao ngạo, nhớ tới bị hắn từng bước một kéo vào cái này ấm áp lại làm lòng người hoảng ý loạn tình cảm vòng xoáy, nhớ tới hắn cho tín nhiệm, địa vị cùng môn kia chân quý liễu nguyệt tâm kinh. Cuối cùng, kia phần sớm đã lặng yên sinh rồi, khó nói lên lời tình tố chiếm cứ thượng phong. Chần chờ một lát, nàng xấu hổ mang giận mạnh mẽ trợn nhìn Triệu Kiệt một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói tiện nghi ngươi. Lập tức, nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thon dài ngọc thủ mang theo có chút run rẩy, chậm rãi giải khai Triệu Kiệt bên hông đầu kia biểu tượng thân phận bản long đai lưng ngọc, lại cẩn thận nghiêm túc chút bỏ ngoại tầng mềm mại váy lụa. Một tia hơi lạnh không khí phất qua làn da, mang đến thanh tỉnh ngắn ngủi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Kiệt liền cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức tới gần, ngay sau đó, hắn huyệt thái dương bị một đôi mang theo ý lạnh lại dị thường ngón tay mềm mại nhẹ nhàng để lại. Lãnh Băng Ảnh cũng không như Triệu Kiệt suy nghĩ như vậy tiến hành thân mật hơn tiếp xúc, mà là động đậy thân thể, ngồi quỳ chân ở bên người hắn, nhường hắn có thể thoải mái hơn tựa ở ngực mình. Nàng cặp kia từng cầm kiếm sát phạt, giờ phút này lại dị thường dịu dàng linh xảo ngón tay, mang theo một tia lạnh buốt nội tức, tinh chuẩn mà êm ái nén tại hắn hai bên huyệt thái dương bên trên. Một cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu khí lưu, như là tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào Triệu Kiệt bởi vì công pháp đột phá mà có chút khí huyết sôi trào trong tứ hải. Phu quân đêm qua hao phí tâm thần thôi diễn công pháp, lại kiêm đường đi mệt nhọc, giờ phút này tâm thần khó tránh khỏi táo bạo. Lãnh Băng Ảnh thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh, nhưng lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng, như là băng suối chảy qua trong tim, thiếp thân hơi thông thôi cùng hóa huyết, linh thần tĩnh khí phương pháp, lợi dụng này. Vi phu quân hơi hiểu mệt mỏi a. Nàng xảo diệu tránh đi xấu hổ, lựa chọn một loại khác càng hàm xúc, cũng càng thể hiện nàng lo lắng chi tình phụng dưỡng phương thức. Kia vừa đúng lực đạo, kia mang theo thanh lương nội tức đầu ngón tay, như là hữu hiệu nhất an thần hương, trong nháy mắt nuốt lên Triệu Kiệt thể nội bởi vì công pháp đột phá cùng đường đi sốc này mang tới sao động. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được kia phần quan tâm nhập vì thanh lương cùng thoải mái dễ chịu theo huyệt thái dương lan tràn đến toàn thân, căng cứng tâm thần chậm rãi trầm tĩnh lại, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hài lòng than thở, "No, Băng Ảnh, vẫn là ngươi." Nhất hiểu phu quân tâm ý kia phần bị cẩn thận che chở uy tiếp cảm giác, hơn xa tại đơn thuần dục vọng thư hiểu. Hắn an tâm tựa ở nàng mềm mại trong ngực, tùy ý cặp kia thần kỳ tay vì hắn xua tan mọi mệt, dường như tất cả rét cắt da cắt thịt đều bị ngăn cách tại phương này tấc cấm áp tòa xe bên ngoài. Bánh xe cuộn cuộn, chờ bọn hắn, hướng về không biết đế đô, kiên định tiến lên. Chương 29, mày ngài thẩm tử lam. Chương 29, mày ngài thẩm tử lam, một, trong xe ngựa, Triệu Kiệt lười biếng tựa ở mềm mại gấm trên nệm, hai mắt hơi khép, dường như tại chợp mắt. Lãnh Băng Ảnh an tĩnh ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một cuốn sách sách, ánh mắt lại thỉnh thoảng dịu dàng rơi vào Triệu Kiệt hơi có vẻ mệt mỏi bên mặt bên trên. Liên tục mấy ngày đi đường, cho dù là hắn cũng cần một lát nghỉ ngơi. Toa xe bên trong hân hương lượn lờ, bầu không khí yên tĩnh. Triệu Kiệt dường như thật chìm vào ngắn ngủi cạn ngủ, hô hấp đều đặn. Lãnh Băng Ảnh nhẹ nhàng để sách xuống quyển, đang muốn vì hắn dịch một dịch chữa xuống chăn mỏng. Đúng lúc này, ở ngoài thùng xe bỗng nhiên truyền đến thị vệ thống lĩnh Hoàng Thiện tận lực đè thấp, lại mang theo một tia cấp bách thanh âm, "Thiếu gia." Phía trước ước một dặm chỗ, có hai nhóm nhân mã ngay tại kịch liệt chém giết. Nhìn quy mô không nhỏ, sát khí rất nặng, cần phải phái người đi đầu tiến đến dò xét tinh tường. Bất thình lình bẩm báo, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ toa xe bên trong an bình. Triệu Kiệt đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không có chút nào nhập nhèm, chỉ có bị đánh gãy nghỉ ngơi nồng đậm cơn vui. Hắn cau mày, một cỗ vô danh hỏa khí bay thẳng trên đỉnh đầu, tức giật quát, "Dò xét cái gì dò xét? Lê ma lê mề, cùng đi, nhìn xem là cái nào đường mắt không mở ra hỏa, dám cản bản thiếu ra đường." Hắn giờ phút này thật muốn rèm xe vén lên cho Hoàng Thiện một cước, nhưng chung quy là nhịn được, chỉ có thể đem phần này bị quấy dày bực bội, toàn bộ chút xuống hướng trước đó phương không thức thời đánh nhau người. Hoàng Thiện tại ngoài xe nghe được Triệu Kiệt ngữ khí bất thiện, trong lòng biết chính mình cái này bẩm báo thời cơ sợ là đâm vào trên họng súng, hỏng chủ tử thanh tĩnh. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, không dám có chút trì hoãn, lập tức trầm giọng hạ lệnh, "Toàn thể chú ý, tăng tốc đi tới mục tiêu phía trước đánh nhau địa điểm." Đội xe ngựa ngũ trong nháy mắt tăng tốc, bánh xe cuộn cuộn, móng ngựa đạp đạp, hướng phía tiếng la giết chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Kiệt ra hiệu Lãnh Băng Ảnh lưu tại trên xe, chính mình thì một thanh rèm xe vén lên, mạnh mẽ xoay người nhảy xuống ngựa xe. Sớm có thị vệ dắt qua một thất thần tuấn ô truy ngựa, hắn lưu loát trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, quắc, giá. Ô truy ngựa như là mũi tên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hoàng Thiện cùng hơn 10 tên tinh nhuệ vương phủ thị vệ lập tức giục ngựa theo sát, hộ vệ ở bên. Chém giết hiện trường, bụi đất tung bay, đao quang kiếm ảnh lấp loé không yên, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Một phe là hơn 20 người nữ tử đội ngũ, trong đó hơn phân nửa thân mang màu xám áo choàng, đầu đội tăng mũ, cầm trong tay trường kiếm, chính là giang hồ lục đại môn phái một trong Nga Mi phái đệ tử. Có khác mấy vị thì mặc các loại trang phục, tư thế hiên ngang, xác nhận Nga Mi tục gia đệ tử hoặc giao hảo môn phái nữ hiệp. Một phương khác thì chỉ có tầm 10 người, nam nữ hỗn tạp, từng cái vẻ mặt bi phẫn, ra tay tàn nhẫn, nhưng rõ ràng nhân số ở thế yếu, bị Nga Mi phái nhân mã bao bọc vây quanh, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ nghe một vị cầm trong tay phất trần, khuôn mặt nghiêm nghị lao ni nghiêm nghị quát, thanh âm quán chú nội lực, rõ ràng truyền khắp chiến trường, Tề Thiên Lỗi, ngươi Tề gia cấu kết ma giáo, thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bây giờ đã là người người oán trách, chắp cánh khó thoát. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Như trong đó thật có oan khuất, võ lâm đồng đạo tự sẽ tra ra trận tướng, trả lại ngươi Tề gia một cái công đạo. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Nàng chính là Nga Mi trưởng môn Liễu Trần sư thái sư muội, Nga Mi thứ hai cao thủ, Liễu Thanh sư thái. Nhưng mà, nàng lần này nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên chiêu hàng lời nói, lại dẫn tới đối phương trong trận doanh một người trung niên nam tử cười nhạo. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như ưng, giờ phút này lại tràn đầy bi phẫn cùng quyết tuyệt, chính là Tề gia đương đại gia chủ, người xưng đãng vân kiếm Tề Thiên Lỗi. Trong tay hắn một thanh cổ phát trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, nghe vậy giận quá thành cười, Liễu Thanh lão nhi, thu hồi ngươi bộ này giả nhân giả nghĩa. Công đạo. Ha ha ha. Ta Tề gia lớn như vậy gia nghiệp, trăm năm danh dự, chỉ vì kia Nam Vương Triệu Kiến Minh một tờ hiệp văn, liền trở thành cấu kết ngoại địch phản địch. Liên thẩm vấn kiểm chứng đều mất đi, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, tựa như cùng người được máu tanh xài lang giống như chen chúc mà tới. Ta Tề gia sơn trang bị đốt, sản nghiệp bị đoạn, tộc nhân tứ tán đảo vòng, chết chết, thương thì thương. Đây chính là trong miệng các ngươi chủ trì công đạo. Thúc thủ chịu trói. Chỉ sợ ta chân trước tiến vào các ngươi đại lao, chân sau liền sẽ sợ tội tự vận, chết không có chỗ chôn. Hôm nay muốn cầm ta Tề Thiên Lỗi, và ngươi cùng những này lính tôn tướng của còn chưa đủ phân lượng, để ngươi kiến thức một chút ta Tề gia đãng vân kiếm pháp chân chính phong mang. Lời còn chưa dứt, Tề Thiên Lỗi trong mắt lệ mang tăng gọn, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, áo bào không gió mà bay, một cỗ sắc bén vô song kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, trôi này cổ phát trường kiếm phát ra từng tiếng càng long ngâm, đãng kiếm kinh phong. Theo quát to một tiếng, Tề Thiên Lỗi trường kiếm trong tay dường như sống lại, trong nháy mắt hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt kiếm ảnh. Kiếm quang không còn là điểm điểm hàn tinh, mà là như là bị cuồng phong thổi tan đông tuyết đầy trời, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Vô số đạo cô động như thực chất kiếm khí, như là bị bàn tay vô hình điều khiển, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, từ cái này xoay tròn kiếm hoa trung tâm bắn ra, phạm vi bao trùm cực lớn, lao thẳng tới vây công hắn 7-8 tên Nga Mi đệ tử. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn. Kiếm khí lôi kéo khắp nơi, góc độ xảo trá quỷ dị, chính là Tề gia đãng vân kiếm pháp bên trong uy lực cực lớn quần công sát chiêu. A, ách a, mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời vang lên. Kia 7-8 tên vây công Tề Thiên Lỗi Nga Mi đệ tử, bất luận là áo choàng ni cô vẫn là trang phục nữ hiệp, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu đón đỡ hoặc né tránh, trong nháy mắt liền bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể, máu tươi như là suối phun giống như bắn tung tóe mà ra. Mấy người như là như diều đứt dây, kêu thảm bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, mắt thấy là sống không thành. Ngay cả võ công cao nhất Liêu Thanh sư thái cũng bị một đạo kiếm khí bén nhọn sát qua cánh tay, ống tay áo vỡ tan, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Gia chủ thần uy, cùng với các nàng liều mạng, mắt thấy gia chủ một chiêu trọng thương cương địch, nguyên bản đã bị Nga Mi phái liên miên bất tuyệt kiếm thế làm cho liên tục bại lui, mấy người bị thương tề ra đám người, lập tức như là điên cuồng, tinh thần đại chấn. Trong mắt bọn họ bộc phát ra tuyệt cảnh cầu sinh hung quang, từng cái hung hãn không sợ chết, chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời, lại mạnh mẽ đem Nga Mi phái nghiêm mật vòng vây xé mở mấy đạo lỗ hổng, lật về mấy phần xu hướng suy tàn. Sư thúc, tiếp tục như vậy không được, các thương vong quá nặng đi. Một cái lo lắng mang theo nghẹn ngào thanh thúy giọng nữ vang lên. Nói chuyện chính là một vị thân mang thanh lịch tím nhạt trang phục tuổi trẻ nữ tử. Nàng dung nhan tú lệ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, giờ phút này lại tràn đầy sầu lo cùng bi thống. Nàng đang cùng Liễu Thanh sư thái cùng mấy vị công lực thâm hậu trung niên ni cô hợp lực ngăn cản Tề Thiên Lỗi mưa to gió lớn giống như tiến công, chính là Nga Mi trưởng môn Liễu Trần sư thái quan môn đệ tử, dự định hạ nhiệm trưởng môn nhân tuyển, Thẩm Tử Lam. Nàng tuy còn trẻ tuổi, bất quá 18-19 tuổi, cũng đã đem Nga Mi trấn phái tuyệt học Thanh Nguyệt kiếm pháp luyện được rất có hỏa hầu, kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ, công lực mặc dù hơi kém, nhưng kiếm ý tinh thuần, rất được Trần chân truyền. Chương 29, mày ngài Thẩm Tử Lam 2, chương 29, mày ngài Thẩm Tử Lam 2. Liễu Thanh sư thái thừa dịp Tề Thiên Lỗi một chiêu đãng kiếm khinh phong về sau nội lực hơi trệ, kiếm thế xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác khe hở, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía tình hình chiến đấu, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cứ như vậy mất một lúc, Nga Mi đệ tử không ngờ hao tổn gần 10 người, người bị thương càng là đông đảo. Mà Tề gia đám kia kẻ liều mạng tại Tề Thiên Lỗi khích lệ một chút, bộc phát ra sức chiến đấu viễn siêu mong muốn. Kết cựu cung kiếm trận, Liễu Thanh sư thái quyết định thật nhanh, dùng hết nội lực nghiêm nghị hét to, "Lam Nhi, nhanh đi chủ trì kiếm trận. Nơi đây có ta cùng ngươi mấy vị sư tỷ đỉnh lấy, cần phải vây khốn bọn hắn." Thẩm Tử Lam nghe vậy, biết đây là thay đổi chiến cuộc duy nhất hy vọng, cấp bách. Nàng cắn răng, nội lực trong nháy mắt thúc đến đỉnh phong, trường kiếm trong tay kéo lên một mảnh xanh mở mở kiếm quang, như là trăng sáng thanh huy, một chiêu thanh nguyệt điểm huy kiếm thế đột nhiên biến lơ lửng không cố định, hư thực tương sinh, xảo diệu đẩy ra Tề Thiên Lỗi theo sắt mà tới mấy đạo chí mạng kiếm khí. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, thân pháp như tử điện xuyên vân, trong nháy mắt thoát ly hạch tâm vòng chiến, hướng phía sau hơi có vẻ hỗn loạn đồng môn phương hướng bắn nhanh mà đi. Tề Thiên Lỗi nghe được cựu cung kiếm trận bốn chữ lúc, trong lòng chính là một lộ bộ. Hắn biết rõ Nga Mi phái cái này trấn phái kiếm trận lợi hại. Trận này thoát thai từ thượng cổ cựu cung tính đồ không bàn mà hợp 2-4 là bay, 6-8 là đủ, trái 3 phải 7, mang 9 giày 1, năm ở trung ương huyền ảo chí lý. Cần 9 tên công lực tương đương, phối hợp an ý đệ tử, theo đặc biệt cửu cung phương vị đứng thẳng vận chuyển, bộ pháp, kiếm chiêu, nội lực lưu chuyển đều cần độ cao thống nhất, lại dựa vào một vị công lực tinh thông, ánh mắt độc giác ở giữa người chủ trì điều hành vận cụ. Trận thế một khi vận chuyển lại, 9 người tựa như một thể, cả công lẫn thủ, biến hóa vô tận, uy lực tuyệt không đơn giản, nhân số tăng theo cấp số cộng, đủ để vây giết mấy lần tại mình cường địch. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn tự tin bằng tiên giai tu vi còn có thể cưỡng ép phá trận hoặc thoát thân, nhưng giờ phút này, hắn khỏe mắt liếc qua lo lắng quét về phía khác một bên. Chỉ thấy Thẩm Tử Lam đã như xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tốc tổ chức lên 9 tên trạng thái còn có thể đệ tử. Theo nàng từng tiếng quát, hữu cung luân chuyển, thanh nguyệt làm dẫn, trận lên. 9 tên Nga Mi đệ tử lập tức chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình giao thoa, trong nháy mắt chiếm cứ 9 cái phương vị, trường kiếm trong tay chỉ xéo, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, mơ hồ cấu thành một cái không câu chuyện, khí cơ tương liên, kỳ dị lực trường. Một cỗ sừng sững túc sát kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiếm trận vừa mới thành hình, lập tức như là tinh vi cố máy giết chóc giống như vận chuyển lại. Nguyên bản đang vây công hạ đau khổ chảo trống, ý đồ cùng Tề Thiên Lỗi tụ hợp 7-8 tên Tề gia môn nhân, cùng Tề Thiên Lỗi hái thề, một vị phong vận vẫn còn, cầm trong tay song đao, giống nhau thân pháp không tầm thường trung niên mỹ phụ sở diễm, đống cảm giác áp lực như sơn băng hải tiếu giống như đánh tới. Bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh. Nga Mi đệ tử thân ảnh ở trong trận nhanh chóng xuyên thẳng qua, giao thế, mỗi một lần xuất kiếm đều dường như đạt được trận pháp gia trì, góc độ xảo trá, lực lượng tăng gấp bội. Càng đáng sợ chính là, 9 người công thủ một thể, một người gặp nạn, lập tức có mấy người viện hộ, một người tiến công, phải kể kiếm đều tới. Bị vây ở trong trận Tề gia đám người, chỉ cảm thấy lâm vào vô cùng vô tận kiếm vong bên trong, bất luận công hướng phương nào, đều như là đâm vào tường đồng mách sắt bên trên, ngược lại sẽ dẫn tới càng phản kích mãnh liệt. Vừa mới bởi vì Tề Thiên Lỗi bộc phát mà lật về một chút xíu ưu thế, trong khoảnh khắc sụp đổ. Vài tiếng kêu thảm vang lên, lại có hai tên Tề gia môn nhân ngã xuống dày đặc kiếm quang phía dưới. Sở Diễm song đao múa đến kín không kẽ hở, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, đỡ trái hở phải, trên cánh tay đã thêm mấy đạo vết máu. Diễm Nhi, nhìn thấy ái thê gặp nạn, Tề Thiên Lỗi muốn rách cả mí mắt. Hắn cuồng hống một tiếng, không để ý nội phủ bị vừa rồi cưỡng ép thi triển đãng kiếm khinh phong dẫn động tương thế, lại muốn lần nữa cưỡng ép đề khí. Tề Thiên Lỗi, đối thủ của ngươi là chúng ta. Liêu Thanh Sư Thái cùng mấy vị công lực thâm hậu trung niên ni cô sao lại cho hắn cơ hội? Các nàng xem ra Tề Thiên Lỗi khí tức bất ổn, lập tức kết thành một cái cỡ nhỏ hợp kích trận thế, phất trần, trường kiếm sen lẫn thành mạng, kéo chặt lấy hắn, không cho hắn có chút cứu viện cơ hội. Sư thúc, kiếm trận đã thành. Tề gia Dương Nguyệt mọc cánh khó thoát. Thẩm Tử Lam đứng tại cựu cung trung ương năm vị, thanh âm réo rắt, mang theo một cỗ trưởng không toàn cục tự tin. Trường kiếm trong tay của nàng cũng không nóng lòng tiến công, mà là không ngừng bạch ra huyền diệu quy tích, dẫn dắt đến toàn bộ kiếm trận khí cơ lưu chuyển, như là chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. 9 tên đệ tử tại nàng điều hành hạ, bộ pháp, kiếm chiêu càng phát ra trôi chảy, kiếm trận uy lực còn tại vững bước tăng lên. Vậy ở trong trận Tề gia đám người như là lâm vào vũng bùn mãnh thú, chỉ có lực lượng lại không chỗ thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vòng vây càng ngày càng nhỏ, khí tức tử vong càng ngày càng đậm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cục 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 đát, gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa như là như sấm rền từ xa mà đến gần, phá vỡ chiến trường cân bằng. Một chi y giáp tươi sáng, khí thế túc sát đội kỵ binh ngũ, như là dòng lũ sắt thép giống như xuất hiện tại chiến trường biên giới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đi đầu một ngựa, là một vị thân mang lộc lẫy cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một tia thiếu niên ngây thơ thiếu niên, hắn ngồi ngay ngắn một tất thần tuấn ô truy lập tức, ánh mắt sắc bén như điện, đang lạnh lùng quét mắt giữa sân hỗn loạn chém giết. Chính là đem người chạy tới Triệu Kiệt. Hoàng Thiện đìm lại cương ngựa, dừng ở Triệu Kiệt bên cạnh thân nửa bước về sau, trầm giọng hỏi, "Thiếu gia, là Nga Mi phái tại vây quét Tề gia Dư Nguyệt?" Chúng ta Triệu Kiệt ánh mắt tại kịch chiến song phương trên thân nhanh chóng lướt qua. Khi hắn nhìn thấy kia vây khốn Tề gia đám người huyền ảo kiếm trận, cùng trong trận bị kia chỉ huy nhược định, tư thế hiên ngang thiếu nữ áo tím Thẩm Tử Lam lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Nhưng càng nhiều ánh mắt thì rơi vào vị kia tại Nga Mi cao thủ vây công hạ vẫn như cũ kiếm khí tung hành, giống như hổ điên Tề gia gia chủ Tề Thiên Lỗi trên thân. Tề Thiên Lỗi Triệu Kiệt thấp giọng đọc lấy cái tên này, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Tề thiếu Bạch tên phế vật kia còn tại Vương phủ địa lao bên trong sống không bằng chết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp trả hắn, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem Tề Thiên Lỗi vì bảo vệ vợ con tộc nhân liều chết chém giết bộ dáng, Triệu Kiệt trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tính toán. Đúng lúc này, bị kéo chặt lấy, mắt thấy vợ con môn nhân tại trong kiếm trận tràn ngập nguy hiểm Tề Thiên Lỗi, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt quan mang. Hắn phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thu gào thét, lại hoàn toàn không để ý Liêu Thanh Sư Thái đâm về dưới xương sườn sắc bén một kiếm, cùng hai vị khác ni cô quét ngang hạ bản phát trận. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, thể nội còn sót lại nội lực như là núi lửa nham tương giống như điên cuồng phun trào, lại lấy một loại gần như tự hủy phương thức, cưỡng ép xung kích thể nội vài chỗ liên quan đến sinh tử bí ẩn đại huyệt. Phúc. Một ngụm đỏ thắm lịch huyết ức chế không nổi phun ra, nhưng hắn khí thế trên người lại tại trong nháy mắt tăng vọt. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn lại cường đại vô song lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, áo bào bay phất phới, sợi tóc của mũ đều cút ngay cho ta. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, trường kiếm trong tay dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng cuồng bạo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn thổ địa trong nháy mắt dạn nứt chìm xuống. Cả người như là như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Một tiếng ẩn chứa vô tận bi phẫn cùng hủy diệt ý chí hét to, như là cựu tiêu kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Đãng, kiếm, thiên, hạ. Chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 1. Chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 1. Mắt thấy Ái Thê Sở Diễm cùng còn sót lại mấy tên tâm phúc môn nhân hãm sâu cựu cung kiếm trận kia sừng sững lưu chuyển, kín không kẽ hở kiếm vong bên trong, mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm đón đỡ đều nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, Tề Thiên Lỗi tâm như là bị lăn dầu dày vò. Tuyệt vọng cùng nổi giận như là hai cái gián độc, cắn xé lấy lý trí của hắn. Không. Trong lòng của hắn phát ra một tiếng y mắng gào thét. Đường lui đã tuyệt, sinh cơ xa vời, chỉ có ngọc thạch câu phần. Trong mắt trong nháy mắt vằn bệnh tiêu máu, một cố gần như điên cuồng quyết tuyệt chỉ ý xông lên đầu. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, không để ý nội phủ bị lúc trước cưỡng ép thi triển đãng kiếm khinh phong trôi chấn thương kịch liệt đau nhức, càng không để ý cưỡng ép kích phát tiềm năng khả năng mang tới kinh mạch đứt từng khúc, võ công tấn phế thậm chí bị mất mạng tại chỗ kinh khủng hậu quả. Hắn đem suốt đời khổ tu thiên giai nội lực lấy một loại gần như tự hủy phương thức, ngang nhiên xung kích hướng quanh thân vài chỗ liên quan đến sinh tử bí ẩn đại huyệt, thiên trung, khí hải, quan nguyên. Ách a! Một tiếng đè nén cực hạn thống khổ kêu rên theo hắn biết hầu chỗ sâu gạt ra. Kinh mạch toàn thân dường như bị vô hình cự lực cưỡng ép chống ra, xé rách. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, viễn siêu hắn tự thân cực hạn lực lượng kinh khủng, như là mất khống chế núi lửa nham tương, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Quanh người hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới, đuôi tóc băng tán, tóc dài của mũ. Làn da mặt ngoài thậm chí mơ hồ lộ ra huyết sắc quang mang. Một cái da lớn là thảm trọng. Một ngụm nóng hổi lịch huyết rốt cuộc gáp chế không nổi, phốc phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo. Nhưng hắn cặp kia sung huyết ánh mắt, giờ phút này lại sáng đến đáng sợ, tràn đầy hủy diệt tất cả điên cuồng. Thừa dịp Liễu Thanh Sư Thái bọn người bị bất thình lình cuồng bạo khí thế chấn nhiếp, thế công xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy chỉ trệ sát na, Tề Thiên Lỗi hai chân như là đạp vỡ đại địa, đột nhiên đạp một cái, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt dạn nước hạ xuống. Cả người hắn như là rời dây cung kinh nỏ, lại như liều mạng diều hâu, mang theo một cỗ thảm thiết khí thế, nhảy lên thật cao. Người giữa không trung, trong miệng hắn bộc phát ra như là sắp chết hung thú giống như thê lương gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, đãng, kiếm, thiên, hạ. Nương theo lấy cái này âm thanh ẩn chứa vô tận bi phẫn cùng hủy diệt ý chí gào thét, Tề Thiên Lỗi thân thể trên không trùng cưỡng ép hoàn thành một cái 360 độ xoay chuyển cấp tốc. Cái này xoay tròn cũng không phải là vì tá lực, mà là vì đem thể nội kia cố cuồng bạo tới sắp mất khống chế lực lượng, toàn bộ rót vào trong tay trôi này chuyển thừa trăm năm cổ phát trên trường kiếm. Ông, trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thân kiếm kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Ngay tại hắn xoay tròn tới điểm cao nhất, mặt hướng đại địa một phút này, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, đem trường kiếm hướng phía dưới vây công hắn Nga Mi cao thủ, đột nhiên vùng chạm mà ra. Một đạo quang mang, một đạo sáng chói tới làm cho người không cách nào nhìn thẳng, ẩn chứa không gì không phá ý chí hình cung kiếm mang, đột nhiên thoát ly lưỡi kiếm, giống như tử thần thở dài, lại như cựu thiên rơi xuống tàn nguyện, im hơi lặng tiếng nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, hướng xuống đất quét ngang mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, không khí dường như đều bị xé nứt, lưu lại một đạo vận mẹo chân không quy tích. Một kiếm này, siêu việt tốc độ giới hạn, siêu việt kỹ xảo phạm chủ. Nó là Tề Thiên Lỗi lấy sinh mệnh làm tuổi tuổi nhóm lửa, sau cùng cũng là rực rỡ nhất có 102. Liêu Thanh Sư Thái đứng núi chịu sào. Vị này Nga Mi thứ hai cao thủ, công lực đã đạt nhất lưu đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tại Tề Thiên Lỗi bật lên, khí thế bộc phát trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nàng muốn lui, muốn đón đỡ, nhưng kiếm mang tốc độ quá nhanh, nhanh đến siêu việt tư duy. Sinh tử quan đầu, nàng chỉ tới kịp đem suốt đời tinh thuần Nga Mi cựu dương chân khí, liều lĩnh điên cuồng rót vào trong tay phất trần cùng bảo vệ trước ngực yếu hại trên hai tay. Xoẹt. Không có đinh thái nhức góc sắt thép va chạm, chỉ có một tiếng như là xé vải giống như nhẹ băng lên. Cái kia đạo cô độc như thực chất hình cung kiếm mang, như là dao nóng cắt mỡ bỏ, không trở ngại chút nào lướt qua ngăn khuất phía trước nhất hai tên trung niên nhi cô thân thể. Các nàng thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể liền từ bên trong bị chân nhắn một phân thành hai. Nội tạng cùng máu tươi phun ra, cảnh tượng huyết tinh cực kỳ thảm thiết. Ngay sau đó, kiếm mang lại không có chút nào chỉ trệ xẹt qua hai gã khác ý đồ né tránh nữ hiệp. Một người bị theo vai trái nghiêng bổ đến sườn phải, mở ngực một bụng, rồi xuyên bụng nát. Một người khác thì bị ngang eo chặt đứt, nửa người trên mang theo kinh hãi gần chết biểu lộ bay ra ngoài. Cuối cùng, kiếm mang mang theo hủy diệt tất cả dư uy, hung hăng đâm vào Liêu Thanh Sư Thái vội vàng bày ra hộ thể chân khí phía trên. Oanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Liêu Thanh Sư Thái chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, tràn đầy khí tức hủy diệt lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Nàng quan chú suốt đời chân khí phát trần, kia cứng cỏi vô cùng tơ bạc, lại tiếp xúc trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Che ở trước ngực hai tay ống tay áo trong nháy mắt hóa thành một miệng, trên cánh tay chuyển đến xương vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Đạo kiếm mang kia tuy bị hộ thể chân khí suy yếu hơn phân nửa, nhưng như cũng như là giỏi trong xương, mạnh mẽ xé mở nàng phòng ngự. Phốc phốc. Một đạo sâu đủ thấy xương, theo vai phải xương vai xanh nghiêng sâu đến sườn trái kinh khủng vết thương, trong nháy mắt tại trước ngực nàng tràn ra. Máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra, trong nháy mắt nhiệm thấu nàng màu xám tăng ý đi. Nếu không phải chuôi này có giá trị không nhỏ, ẩn chứa huyền thiết phất trần triệt tiêu bộ phận uy lực, nếu không phải nàng trong lúc đội vã ngưng tụ suốt đời công lực hộ thể, giờ phút này nàng từ lâu bước đồng môn theo gót, bị một kiếm hai đoạn. Ách Liêu Thanh Sư Thái phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ kêu rên, mắt tối sầm lại, cả người như là bị cự truy đánh trúng, bay rất ra ngoài mấy trượng xa, trung điệp quẳng xuống đất. Máu tươi cấp tốc tại dưới người nàng lan tràn ra, nàng ý đồ dãy rủa, lại ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có, ý thức cấp tốc mơ hồ, sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một thức này đã kiếm thiên hạ hoàn toàn hao hết Tề Thiên Lỗi sau cùng nội lực, càng dẫn nổ cưỡng ép kích phát tiềm năng mang tới kinh khủng phản vệ. lực lượng cuồng bạo tại hắn yếu ớt trong kinh mạch tứ ngược va chạm, như là ngàn vạn thành cương đao tại thể nội quấy. Hắn như là cánh gãy chim chóc giống như từ không trùng trùng điệp rơi xuống, phanh một tiếng đập xuống đất, bụi đất tung bay. Hoa, lại là một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi cuồn phún mà ra. Hắn mặt như lá vàng, khí tức hể bại tới cực điểm, ánh mắt tăng dã, liền hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn, thân thể không bị khống chế kịch liệt co quắp, hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 2, chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 2, sư thúc, sư phụ, sư bá. Thê lương cực kỳ bi ai tiếng la khóc trong nháy mắt vang tận mây xanh. Thập tử Lam chờ Nga Mi đệ tử chính mắt thấy cái này cực kỳ bi thảm một màn, tâm thần bị chấn. Vừa rồi còn sóng vai tắt chiến sư trưởng đồng môn, trong khoảnh khắc liền hóa thành trên mặt đất không trọn vẹn thi thể lạnh băng. Liêu Thanh sư thái càng là không rõ sống chết. To lớn bi thống cùng phẫn nộ trong nháy mắt vỡ tung lý trí. Các nàng rốt cuộc không lo được duy trì kia tinh diệu cựu cung kiếm trận, nhao nhao bi thiết lấy phóng tới ngã xuống đất đồng môn. Mấy tên phản ứng hơi nhanh đệ tử cố nén bi thống, giơ kiếm ngăn khuất trọng thương Liêu Thanh sư thái trước người, cảnh giác mà cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tề Thiên Lỗi bọn người. Thập tử Lam thì mang theo đệ tử còn lại, như là như mũi tên rời cung bổ nhào vào Liêu Thanh sư thái bên người, tay run run đi dò xét hơi thở của nàng cùng mạch đập. Còn có một tia khí tức, nhanh, kim sang dược, hộ tâm đan. Thập tử Lam thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng cố tự chấn định chỉ huy, sau khi nàng ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia bốn vị bị phanh thây, mở ngực sư thuốc sư bá lúc, tim mật câu hẳn, to lớn bi thống cùng cảm giác bất lực cơ hồ đưa nàng bả phủ. Các nàng đã khí tuyệt bỏ mình, hết cách xoay chuyển, kiếm trận tán loạn, áp lực chợt giảm. Sở Diễm phản ứng đầu tiên, nàng cố nén vết thương trên cánh tay đau nhức cùng sợ hãi trong lòng, lộn nhào bổ nhào vào trượng phu Tề Thiên Lỗi bên người, đem hắn run rẩy thân thể ôm chặt lấy, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lăn xuống. Phu quân, phu quân, ngươi thế nào? Đừng dọa ta hả? Thanh âm tràn đầy tuyệt vọng giọng nghẹn nào. Tề Thiên Lỗi khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn cố nén kinh mạch đứt từng khúc giống như kịch liệt đau nhức cùng ngạt thở cảm giác, dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: không, không ngại, nhanh, đi mau, thừa dịp, thừa dịp hiện tại, trễ. Trầm thì sinh biến mỗi một chữ đều dường như hao hết sinh mệnh. May mắn còn sống sót 7-8 tên Tề gia môn nhân giờ phút này cũng xuống lại tới, người người mang thương, vết máu đầy người, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp cùng đối với gia chủ lo lắng. Bọn hắn nghe được Tề Thiên Lỗi lời nói, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức ba chân bốn cẳng đỡ lên Tề Thiên Lỗi, che chở Sở Diễm, lão đạo liền phải hướng phía quan đạo bên cạnh một đầu ẩn nấp ruột dê đường nhỏ thối lui. Nga Mi các đệ tử hận ý ngập trời, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tề gia đám người chém thành muôn mảnh, là chết thảm đồng môn báo thù rửa hận. Nhưng dưới mắt, yếu chưa trọng thương sắp chết Liêu Thanh sư thái cùng băng bó cái khác người bị thương càng thêm khẩn yếu, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cựu địch ở trước mắt rút lui, nguyên một đám cắn nát răng ngà, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng mà, ngay tại cái này căng cứng đến như là căng dây cung chi dây cung quan khẩu, cục 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 đát. Một hồi gấp rút, dày đặc, như là trống trận gióng lên giống như tiếng vó ngựa, như là như sấm rền theo quan đạo phương hướng quần quần mà đến. Thanh âm từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ không thể bỏ qua túc sát chi khí. Vừa mới thư giãn xuống tới song phương nhân mã trong lòng đột nhiên run lên. Vừa mới bước vào đường nhỏ Tề gia đám người càng là sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, lần nữa nắm chặt binh khí trong tay, cảnh giác nhìn về phía quan đạo. Nga Mi các đệ tử cũng tạm thời ngừng cứu chữa động tác, khẩn trương nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Bất quá hô hấp ở giữa, một chi hơn 10 người tinh nhuệ đội kỵ mã như là dòng lũ sắt thép giống như xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đi đầu một ngựa, là một vị thân mang lộng lẫy màu đen cầm bảo, áo khoác nhẹ mềm ngân hồ cầu thiếu niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng sắc bén, ngồi ngay ngắn một thất thần tuấn dị thường ô truy lập tức, ánh mắt như điện, đang lạnh lùng quét mắt mảnh này thây ngang khắp đồng, huyết khí tràn ngập tu la chẳng. Chính là đem người chạy tới Triệu Kiệt. Phía sau hắn thị vệ, từng cái thân mang chế thức giáp da, eo đeo trường đao, khí tức trầm ổn điêu luyện, hành động ở giữa đều nhịp, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải bình thường gia đình hộ viện có thể so sánh. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách theo đội kỵ mã tới gần mà tràn ngập ra. Triệu Kiệt lưu loát tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua hiện trường. Đối những cái kia không chọn vẹn thi thể cùng mùi máu tanh nồng đậm nhìn như không thấy, dường như chỉ là dẫm qua một mảnh bình thường bãi cỏ. Khi hắn ánh mắt rơi vào gần trong gang tấc, đang bị môn nhân đỡ lấy, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh Tề Thiên Lỗi, cùng bên cạnh hắn vị kia phong vận vẫn còn, giờ phút này lại hoa dung thất sắc, nước mắt chưa khô mị phụ Sở Diễm trên thân lúc, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một tia cực kỳ mị mờ, như là thợ săn phát hiện chân quý con mồi giống như tinh quang, nhưng lập tức bị hoàn mỹ bình tĩnh che giấu. Hắn có chút hăng hái đem Sở Diễm từ đầu đến chân không để lại dấu vết đánh giá một phen, trọng điểm tại nàng hơi có vẻ lộn xộn lại khó nén quý khí quần áo cùng được bảo dưỡng nghi dáng vẻ bên trên hơi dừng lại, mới mang theo một tia thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như nghiền ngẫm, chậm rãi rời ánh mắt. Hắn ánh mắt chuyển hướng Nga Mi phái bên kia. Mới đầu chỉ là tùy ý quét qua, nhưng khi ánh mắt chạm đến vị kia đang ngồi xổm ở trọng thương lão ni bên người, chỉ huy nhược định, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng cùng thương xót thiếu nữ áo tím thẩm tử lắm lúc, Triệu Kiệt con ngươi không dễ phát hiện mà có hơi hơi co lại. Tuyệt sắc, không chỉ là dung mạo thanh lệ thoát tục, càng là kia phần tại huyết tinh thảm thiết bên trong vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, chỉ huy nhược định đặc biệt khí chất, như là nước bùn bên trong nở rộ thanh liên, đoan trang tú lệ, khí chất xuất trần. Phong thái lại không chút nào kém hơn bên cạnh hắn lánh băng ảnh. Thậm chí kia phần thuộc về danh môn chính phái đệ tử đích truyền nghiêm nghị chính khí, có một phen đặc biệt bất bị. Hắc. Triệu Kiệt trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, Hoàng Thiện việc này làm được rượu à, vốn nghĩ tiện đường nhìn xem náo nhiệt, lại nơi đây gặp được như thế tướng mạo đều tốt cực phẩm, vẫn là hai cái. Tề gia vị phu nhân này phong vận vẫn còn, cái này Nga Mi nữ đệ tử càng là anh tú tự nhiên. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn cấp tốc tính toán như thế nào đem cái này hai cái minh châu đặt vào trong lòng bàn tay. Bên cạnh Hoàng Thiện ngầm hiểu, lập tức tiến lên nửa bước, dùng không cao không thấp lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe rõ thanh âm nhắc nhở, "Công tử, những cái kia là Nga Mi phái người." Triệu Kiệt khẽ bước cằm, trên mặt trong nháy mắt treo lên một vẻ vừa đúng, mang theo thế gia công tử phong phạm ấm áp mỉm cười, cao giọng mở miệng, thanh âm réo rát, hóa ra là Nga Mi phái đồng đạo, hạnh ngộ. Không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, càng như thế thảm thiết. Ánh mắt của hắn nhìn như lo lắng đảo qua thi thể trên đất cùng trọng thương Liễu Thanh sư thái, cuối cùng rơi vào Thẩm Tử Lam trên thân. Chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 3, chương 30, bản thiếu gia là thế nào hãm hại? 3, Thẩm Tử Lam thấy Triệu Kiệt bọn người ăn mặc lộng lẫy, hộ vệ tinh lương, lại dường như cũng không phải là Tề gia vệ binh, đang muốn đứng dậy, dùng giang hồ lễ tiết giải thích rõ tình huống. Nhưng mà, nàng bên cạnh vị kia một mực đối Thẩm Tử Lam mơ hồ ôm lấy cạnh tranh chi tâm, tự cao Nga Mi đại đệ tử thân phận đại sư tỷ Hà Thải Điệp, lại vượt lên trước một bước tiến lên. Hà Thải Điệp cố gắng thẳng tắp sống lưng, trên mặt gạt ra tự nhận là vừa vặn lại khó nén tiêu căng nụ cười, đối với Triệu Kiệt ôm quyền nói, tại hạ Nga Mi phái đại đệ tử Hà Thải Điệp, ra mắt công tử. Công tử đến rất đúng lúc. Trước mắt những này chật vật chạy trốn người, chính là cấu kết giặc qua, Chu Nho Quốc, Nưu Đồ Phản Quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Tề gia phản tặng. Kia bị đỡ, chính là Tề gia gia chủ Tề Thiên Lỗi. Kẻ này cùng hung cực ác, vừa rồi lại thi triển ta công, tàn sát ta Nga Mi nhiều vị sư thúc sư bá. Còn mời công tử trưởng nghĩa ra tay, hiệp trợ bản phái cầm nã kẻ này, đã là triều đình trừ hại, cũng là thay trời hành đạo, là giang hồ chính đạo trừ này họa lớn. Nga Mi phái trên dưới vô cùng cảm kích. Nàng lời nói này nhìn như khách khí, kỳ thực vênh mặt hất hàm sai khiến, tràn đầy danh môn đại phái quen có cảm giác ưu việt, dường như Triệu Kiệt xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên nghĩa vụ, thậm chí mang theo một tia giọng ra lệnh. Nhất là nàng tận lực đoạt tại Thẩm Tử Lam trước đó phát biểu, càng làm cho Triệu Kiệt trong lòng sinh ra một tia không vui. Cái này Hà Thải Điệp dung mạo tuy có mấy phần thanh tú, nhưng khí chất dung tục, ánh mắt lấp lóe, kém xa Thẩm Tử Lam bậc nhất, dám ở trước mặt hắn như thế giả vờ giả vịt. Bị ngăn chặn đường đi, như là cá trong chậu Tề gia đám người, vốn là chưa tỉnh hồn, thấy đối phương khí thế hùng hổ, càng là trong lòng bồn chồn, tuyệt vọng lan tràn. Nghe được Hà Thải Điệp như thế đổi trắng thay đen, nói xấu như hại, trọng thương ngã gục Tề Thiên Lỗi không biết khí lực từ nơi nào tới, đống nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm khàn giọng lại mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng, gấp giọng giải thích, công tử. Công tử minh giám. Ta Tề gia thế hệ trung lương, quả thật bị Nam Vương Triệu Kiến Minh kia gian tặc như hại. Hắn công báo tư thủ, vu ta Tề gia thông đồng với địch. Những này cái gọi là danh môn chính phái, bất quá là định nọt, bỏ đá xuống giếng xài lang. Bọn hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, đốt ta sơn trang, đồ tộc nhân ta. Không cần thiết tin vào bọn hắn lời nói của một bên a. Cầu công tử chủ trì công đạo. Hắn buông xuống gia chủ tôn nghiêm, giọng mang ai khẩn, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý tới, khi hắn đề cập Triệu Kiến Minh ba chữ lúc, Triệu Kiệt trong mắt chợt lóe lên, như là loại băng hàn lạnh lùng cùng giọng niệm ai. Triệu Kiệt căn bản không thèm để ý Hà Thải Điệp kia phiên làm cho người buồn nôn biểu diễn, thậm chí đối Tề Thiên Lỗi giải thích cũng mắt điếc hai ngơ. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vẻ băng lãnh, mang theo tuyệt đối trưởng không ý vị độ cong, hướng bên cạnh Hoàng Thiện tùy ý, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, nhẹ nhàng dương lên cái cằm. Hoàng Thiện ngầm hiểu, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trùng, nghiêm nghị quát, "Phụ mệnh, cầm xuống Tề gia phản địch. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Ấy, hơn 20 người như lang như hổ, sớm đã vận sức chờ phát động vương phủ thị vệ ẩm bang đồng ý. Như là mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, nào về phía thất kinh, người người mang thương Tề gia đám người. Mục tiêu trực chỉ bị đỡ lấy Tề Thiên Lỗi. Tề Thiên Lỗi trọng thương ngã gục, không kịp phản ứng, đối mặt mấy tên phối hợp ăn ý, thực lực đều tại nhị lưu đỉnh phong thậm chí nhất lưu ban đầu cảnh thị vệ vây công, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Một gã thị vệ dùng vỏ đao tinh chuẩn đánh vào hắn vốn là kịch liệt đau nhức khó nhịn con gối, một tên thị vệ khác thì như thiểm điện giữ lại hắn cầm kiếm cổ tay, dùng sức uốn éo. Giang rắc một tiếng vang dọn, cổ tay chợt khớp, trường kiếm bịch rơi xuống đất. Hạ ba thị vệ sống đao đã đập ầm ầm tại hắn phần gáy. Tề Thiên Lỗi kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt bị mấy tên thị vệ gắt gao ép đến trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Còn lại Tề gia môn nhân mặc dù bi phẫn lập ứng, giống giận mong muốn liều mạng, nhưng bọn hắn muốn là người người mang thương, thể lực tiêu hao rất lớn, đối mặt mấy lần tại mình, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp tinh diệu như là quân trận vương phủ tinh nhuệ, chống cự lộ ra tái nhợt mà phí công. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, quyền cước tiếng xé gió không dứt. Vương phủ thị vệ ra tay tàn nhẫn tinh chuẩn, chuyên công yếu hại khớp nối, không lưu tình chút nào. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tất cả Tề gia người, bao quát Sở Diễm ở bên trong, tất cả đều bị đổ nhào trên mặt đất, hoặc vặn lại cánh tay, hoặc giẫm ở yếu hại, lưỡi dao thêm cái cổ, toàn bộ bị chế phục. Phản kháng hơi cháy mạnh mấy người, trên thân lại thêm mới vết thương, máu tươi chảy ròng. Thế cục nghịch chuyển nhanh chóng, khiến ở đây Nga Mi đệ tử trở tay không kịp. Các nàng vừa mới còn đắm chìm trong to lớn bi thống cùng đối Tề gia trong cừu hận, chờ kịp phản ứng muốn lên trước trợ trận hoặc ít ra giành lại mấy cái tù binh lúc, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ có thể trợn mắt hốt hoồm, kinh nghi bất định nhìn xem chi này đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn tàn nhẫn, hiệu suất kinh người đội ngũ, cùng vị kia đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc thiếu niên mặc áo gấm. Tề Thiên Lỗi bị hai tên thị vệ thô bạo dựng lên, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, kịch liệt đau nhức nhường hắn theo ngắn ngủi trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, van bệnh kia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến trước mặt hắn Triệu Kiệt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không giảng hòa một tia tuyệt vọng điên cuồng, khàn giọng hỏi, "Công tử, ngươi đây là ý gì? Ta Tề gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn trợ chủ vi ngược?" Triệu Kiệt ở trên cao nhìn xuống, mang trên mặt một loại mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm nụ cười, chậm ung dung mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, "À, ý gì? Tề gia chủ mới vừa rồi không phải luôn mồm nói, là bản thiếu gia phụ thân, Nam Vương Triệu Kiến Minh, như hại ngươi Tề gia sao?" Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức Tề Thiên Lỗi trong mắt bỗng nhiên dâng lên mê mang cùng kinh ngạc, đã như vậy, bản thiếu gia tự nhiên muốn tự mình tới, hỏi thăm tinh tường minh bạch, "Ta, Triệu Kiệt, Nam Vương thế tử, đến tột cùng là như thế nào trăm phương ngàn kế hãm hại ngươi Tề gia cả nhà đâu?" "Nam Vương, thế tử, Triệu Kiệt." Tề Thiên Lỗi như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Tất cả phẫn nộ, không hiểu, tuyệt vọng, giờ phút này đều hóa thành sâu tận xương tủy băng hàn. Môi hắn run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Mà bên cạnh hắn giống nhau bị chế trụ Sở Diễm, đang nghe Triệu Kiệt cái tên này trong nháy mắt, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trước mắt khuôn mặt này còn mang ngây thơ, ánh mắt lại sâu không thấy đáy thiếu niên, La Thất Thanh, thanh âm bén nhọn đến đổi giọng, "Ngươi là Triệu Kiến Minh nhi tử, Nam Vương thế tử, Triệu Kiệt." Chương 31, tốt một đóa chín mùi hoa, 1, chương 31, tốt một đóa chín mùi hoa, 1, Triệu Kiệt hơi sững sờ, tựa hồ đối với Tề Thiên Lỗi vợ chồng phản ứng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũng là một mảnh đầm sâu giống như bình tĩnh. Hắn chưa hoàn toàn lý giải Tề Thiên Lỗi trong nháy mắt kia tuyệt vọng, nhưng hắn thê tử Sở Diễm, vị này xuất thân võ lâm một trong tứ đại thế gia Sở gia nữ tử, hiển nhiên so với hắn trượng phu càng bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức, sắc mặt của nàng trong phút chốc biến trắng bệch như tờ giấy, La Thất Thanh nói, "Ngươi là Triệu Kiến Minh nhi tử?" Lớn mật. Sở Diễm lời còn chưa dứt, Hoàng Thiện đã nghiêm nghị trách móc, như là kinh lôi nổ vàng, vương gia tục danh há lại các ngươi phản nghịch có thể gọi thẳng. Còn dám làm càn, đừng trách đao kiếm không có mắt. Tay hắn cầm đao chôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khí thế cường đại trong nháy mắt khóa chặt Sở Diễm, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Vương phủ uy nghiêm, không cho mảy may khinh nhẫn. Một bên Hà Thải Điệp, bản bởi vì Triệu Kiệt đối nàng nhìn như không thấy mà trong lòng không cam lòng, đang muốn phát tác tìm về chút mặt mũi, giờ phút này nghe được Sở Diễm kinh hô cùng Hoàng Thiện trách móc, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, mạnh mẽ đem bọn tới yết hầu kêu căng lời nói nuốt trở vào. Nam Vương thế tử. Trước mắt vị này thiếu niên mặc áo gấm, lại là trưởng khống Giang Nam, quyền nghiêng triều chính Nam Vương Triệu Kiến Minh con trai độc nhất. Nàng vừa rồi lại vẫn vọng tưởng đối với nó bên mặt hất hàm sai khiến. To lớn sợ hãi trong nháy mắt thay thế bất mãn, nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Giang hồ lại lớn, danh môn lại thịnh, tại chính thức tiên hoàng quý tộc, biên giới vương hầu trước mặt, cũng cần cúi đầu. Dân không đấu với quan, huống chi là tay cầm trọng binh hoàng thân quốc thích. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Mà Tề Thiên Lỗi bản nhân, tại hoàn toàn xác nhận Triệu Kiệt thân phận trong nháy mắt, dường như bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng trái tim. Tất cả phẫn nộ, không cam lòng, dãy rủa, tại thời khắc này bị hiện thực tàn khốc hoàn toàn nghiền nát. Hắn mưu hại đối tượng, trong miệng hắn cái gọi là gian tặc chính là trước mắt vị thiếu niên này thế tử cha ruột. Mà hắn Tề gia, bây giờ đã là thịt cá trên thớt gỗ, sinh tử tận nằm trong con của cựu nhân trong tay. Hoa. Một cỗ không cách nào hình dung ngai ngái đột nhiên phun lên cổ họng, Tề Thiên Lỗi rốt cuộc gáp chế không nổi, lại là một miệng lớn nóng hổi máu tươi cuồn phún mà ra. Cái này miệng máu, nhan sắc đỏ sậm, mang theo nội tạng cối vụn, hiển nhiên thương thế đã chuyển biến xấu tới trình độ cực kỳ nguy hiểm. Cưỡng ép kích phát tiềm năng thi triển đạm kiếm thiên hạ mang tới hủy diệt tính phản vệ, như là vô số thanh nung đỏ cường đào tại hắn yếu ớt trong kinh mạch điên cuồng bấy, xé rách. Nguyên bản nếu có thể kịp thời đạt được cứu chữa, lấy hắn thiên giai nội tình, có lẽ còn có thể bảo trụ căn cơ, tính dưỡng mấy tháng còn có thể khôi phục. Nhưng hắn vì hiểm hộ tộc nhân rút lui, cưỡng ép áp chế thương thế, kéo dài đến nay, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, dấu hết nền tát. Giờ phút này, tức giận sôi sục, tâm thần thất thủ, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đem hắn hoàn toàn đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này đã không tầm thường nội thương, mà là thương tới bản nguyên, gần như tán công tuyệt cảnh. Cho dù may mắn không chết, một thân khổ tu hơn 10 năm thiên giai công lực, chỉ sợ cũng 10 không còn một, hoàn toàn biến thành phế nhân. Phu quân. Sở Diễm trợn mắt nhìn xem trượng phu lần nữa thổ huyết, sợ đến vỡ mật. Kia dâng trào máu tươi dường như không phải đẩy vào trên mặt đất, mà là tưới vào trong lòng của nàng, đau nhức thấu xương thủy. Nàng vốn là Sở gia đương đại gia chủ Sở Hùng trên lòng bàn tay Minh Châu, cùng Tề Thiên Lỗi thanh mai trúc mã, lương tình tương duyệt. Sở đủ hai nhà thế hệ giao hảo, nàng cùng Tề Thiên Lỗi kết hợp, đã là tình đầu ý hợp, cũng là hai đại gia tộc cường cường liên hợp. Cưới sau 20 năm, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tân ái vô cùng, cộng đồng kinh nghiệm gia tộc mưa gió. Năm ngoái, làm Tề Thiên Lỗi hướng nàng thổ lộ cùng Chu Nho quốc hợp tác, ý đồ phá vỡ Thiên Phong Đế quốc kinh thiên kế hoạch lúc, nàng như bị sét đánh, cực lực phản đối, biết rõ đây là diệt tộc họa. Nhưng mà, đối mặt trượng phu lấy vì Tề gia trăm năm cơ nghiệp, vì gia tộc có thể nâng cao một bước, trở thành chân chính võ lâm khôi thủ vì lý do kiên trì, đối mặt hắn miêu tả cái gọi là kế hoạch lớn bá nghiệp yêu trượng phu nàng, tại thống khổ dễ rủa sau, cuối cùng lựa chọn trầm mặc cùng ngầm đồng ý chỉ là, theo một khắc kia trở đi, trong lòng của nàng liền từ đầu đến cuối bao phủ chẳng lành mây đen, đêm không thể say giấc. Bây giờ, ác mộng trở thành sự thật. Âm như bại lộ, nhi tử Tề Thiếu Bạch bị Nam Vương phủ bắt được, sống chết không rõ, gia tộc cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tộc nhân tứ tán đảo vòng, tử thương vô số. Chống đỡ lấy nàng không có ngã xuống duy nhất trụ cột, chính là bên người trọng thương trợ phu. Nhưng hôm nay, căn này trụ cột, mắt thấy cũng muốn sụp đổ. Thả ta ra, thả ta ra. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng nhường nàng bộc phát ra lực lượng kinh người, nàng liều lĩnh dãy rồi lấy, tiếng la khóc thê lương mà tuyệt vọng, như là sắp chết mâu thú. Triệu Kiệt nhìn xem cái này xinh đẹp phụ nữ trung niên vẻ mặt lê hoa đái vũ, đã gần như điên cuồng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, phất ra hiệu thị vệ đem nàng bung ra. Sở Diễm một lấy được tự do, lập tức như là như mũi tên rời cung bổ nhào vào Tề Thiên Lỗi trước mặt. Nàng hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trượng phu trắng bệnh như tờ giấy, dính đầy vết máu mặt, dùng ống tay áo nhu hòa lại phí công lau sạch lấy khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, nước mắt như là gãy mất tuyến trân châu lan xuống, thanh âm vỡ vụn mà tràn ngập vô tận đau lòng, "Phu quân, phu quân, ngươi thế nào? Đừng dọa ta, đừng bỏ lại ta." À, Tề Thiên Lỗi khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, tan ra ánh mắt cố gắng tập trung tại ái thê trên mặt. Thấy được nàng nước mắt giàn giụa ngấn, trong lòng của hắn kịch liệt đau nhức, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, đứt quãng gạt ra mấy chữ, "Diễm, Diễm Nhi, đừng, đừng khóc." "Phu, phu quân không có việc gì." Lại khóc. Liền, liền không đẹp hắn cố gắng muốn kéo ra một cái trấn an nụ cười, nhưng này nụ cười lại vặn mẹo mà thống khổ, so với khóc còn khó nhìn hơn gấp trăm lần. Hắn có sao không? Giờ khắc này ở trận mỗi người, cho dù là ba tuổi hài đồng, đều nhìn thấy rõ ràng. Sở Diễm tâm như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt, đau đến không thể thở nổi. Chuyện này đối với hoạn nạn vợ chồng tại trong tuyệt cảnh toát ra sâu vô cùng tình cảm, sinh ly tử biệt bi thương cảnh tượng, nhưng ở đây rất nhiều người vì đó động dung. Mấy cái tuổi trẻ Nga Mi phái đệ tử, nhớ tới vừa rồi chết thảm đồng môn, lại nhìn người trước mắt này ở giữa bi kịch, trong lòng phức tạp khó tả, lại cũng nhịn không được đỏ cả bên mắt, lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác lau nước mắt. Giang hồ ân oán, đao quang kiếm ảnh, cuối cùng tiếp nhận thống khổ, thường thường là người thân nhất. Nhưng mà, cái này cảm động lòng người một màn, rơi vào Triệu Kiệt trong mắt, lại chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Lúc đầu hắn là bởi vì thương tiếc Sở Diễm mới buông nàng ra, không nghĩ tới nàng lại chạy tới cùng trượng phu nói chuyện yêu đương, Tề Thiên Lỗi chết hắn mới vui vẻ đâu, khi đó Sở Diễm liền biến thành vô chủ chi hoa. Như thế hắn mới có cơ hội hái đóa này đã chín mọng mỹ lệ đóa hoa. Sở Diễm ôm hôn mê trượng phu khóc đến ruột gan nước từng khúc, băng lãnh tuyệt vọng cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ. Đống nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp chém vào nàng hỗn loạn não hải. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, văn vện tia máu hai mắt đấm lệ gắt gao tập trung vào cái tia duy nhất có thể quyết định trượng phu sinh tử thiếu niên, Nam Vương Thế Tử Triệu Kiệt. Dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Sở Diễm buộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên đẩy ra trượng phu thị vệ bên người, lộn nhào bổ nhào vào Triệu Kiệt trước mặt, hai đầu gối nặng nề màn đệm ở băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Đông, đông. Đông. Nàng liều linh đối với Triệu Kiệt trùng điệp dập đầu, cái chán va chạm mặt đất thanh âm rõ ràng có thể nghe, trong nháy mắt liền sưng đỏ rách ra, chảy ra tơ máu. Nàng nâng lên tràn đầy nước mắt, cho bụi cùng vết máu mặt, thanh âm khàn giọng thê lương, tràn đầy hèn mọn nhất, nhất tuyệt vọng cầu khẩn, van cầu tiểu vương gia khai ân. Van cầu ngài mau cứu nhà ta phu quân a. Hán. Hán chỉ là nhất thời hồ đồ, bị kia ngập trời lợi ích cùng gia tộc gánh nặng che đậy tâm trí, mới có thể đi sai bước nhầm, đúc xuống như thế đại nghịch bất đạo chi tội a. Cầu tiểu vương gia tha cho hắn một mạng a. Van cầu ngài, chỉ cần có thể cứu hắn, dân phụ nguyện làm trâu làm ngựa, mặc cho tiểu vương gia thúc đẩy. Câu tiểu vương gia khai ân. Khai ân a. Nàng một bên khóc cầu, một bên không để ý cái chán kịch liệt đau nhức, tiếp tục trùng điệp dập đầu, dáng vẻ hèn mọn tới bụi bặm bên trong. Bị thị vệ mang lấy, lâm vào nửa hôn mê trạng thái Tề Thiên Lỗi, dường như bị ái thê thê lương khóc cầu âm thanh tỉnh lại một tia thần trí. Hắn phí sức mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy chính mình coi như chất bảo, chưa hề nhận qua nửa phần bất tức thế tử, giờ phút này lại vì mình, như là đê tiện nhất nô bộc giống như, quỳ gối con của cửu nhân trước mặt, không để ý tôn nghiêm dập đầu xin mệnh. Ách a. Chương 31, tốt một đóa chín mùi hoa, 2, chương 31, tốt một đóa chín mùi hoa, 2, một cố khó nói lên lời quát đủ, phẫn nộ cùng sâu tận xương vị thống khổ trong nháy mắt thôn vệ hắn. Cái này so bất kỳ nội thương đều càng làm cho hắn đau thấu tim gan. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng như dã thu rên rỉ, lại là một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn đỏ sẫm máu tươi cuồn cuốn mà ra. Kịch liệt co quắp về sau, nghèo đầu, hoàn toàn lâm vào chiều sâu hôn mê. Khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Gia chủ. Thế gia môn nhân phát ra bì phẫn la lên. Phu quân. Sở Diễm nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy trượng phu hoàn toàn ngất đi, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào bổ nhào qua, đem trượng phu băng lãnh thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, dịu dít thút thít, dường như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ. Mắt thấy cái này thảm thiết một màn, Triệu Kiệt trong mắt tinh quang kịch liệt lấp lóe, hắn không khỏi có chút gặp khó khăn, nếu như hắn thật thấy chết không cứu, lấy vợ chồng bọn họ hai ân ái trình độ đến xem, Sở Diễm nhất định sẽ hận hắn tận xương, làm không tốt sẽ còn đi theo Tề Thiên Lỗi tuất tỉnh, đến lúc đó đừng nói hái đóa hoa này, liền nổ cỏ đều không có hắn điểm. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bảo trụ Tề Thiên Lỗi mệnh trước, chỉ là người cứu là muốn cứu, bất quá, hắc hắc, một cái còn sống, bị trưởng không Tề Thiên Lỗi, có lẽ so một người chết càng hữu dụng. Nhất là, hắn còn có một cái tình thâm nghĩa trọng, bằng lòng nỗ lực tất cả thê tử một cái lãnh khốc mà tinh vi suy nghĩ tại Triệu Kiệt trong lòng cấp tốc thành hình. Khoe miệng của hắn lướt qua một tia cực kỳ mịn mở, băng lãnh như đao đường cong. Người này, tự nhiên muốn cứu. Nhưng thế nào cứu? Cứu được trình độ gì? Nhưng hắn trở thành một cái dạng gì người sống? Đây hết thảy quyền chủ động, nhất định phải một mực giữ tại trong tay mình. Triệu Kiệt ung dung thản nhiên, bờ môi khẽ nhúc nhích, lấy truyền âm nhập mật tuyệt đỉnh công phu, đem một đạo chỉ có Hoàng Thiện có thể nghe được thanh âm đưa vào hắn trong tai, hạ đạt cực kỳ bí ẩn chỉ lệnh. Lập tức, hắn mới cao giọng mở miệng, thanh âm mang theo một loại dường như trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết đoán, "Hoàng thúc, lấy một quả đại hoàn đan đến, cho hắn ăn vào a." Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà, câu nói này rơi vào trong tai mọi người, cũng giống như tại đất bằng kinh lôi. "Đại hoàn đan? Chơi ạ? Là đại hoàn đan?" Hắn lại muốn dùng đại hoàn đan cứu Tề Thiên Lỗi. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, trong nháy mắt lấn át Sở Diễm Túc Thiết. Bất luận là may mắn còn sống sót Tề gia môn nhân, vẫn là Bi Phẫn Nga Mi đệ tử, bao quát Hà Thải Điệp cùng Thẩm Tử Lam ở bên trong, tất cả mọi người bị bất thình lình quyết định chấn động đến trợn mắt hốt hồn. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Người trong giang hồ, ai không biết đại hoàn đan uy danh hiển hách? Trong chốn võ lâm, có tam đại công nhận chữa thương kéo dài tính mạng thánh dược, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thứ nhất, chính là Thiếu Lâm tự bí truyền đại hoàn đan. Lấy mấy chục loại chân quý dược liệu, trải qua cao tăng lấy Phật môn nội lực ngày đêm rèn luyện mà thành, dược tính công chính bằng bạc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nghe đồn bất luận chịu nội thương nặng hơn ngoại thương, chỉ cần tâm mạch vẫn còn tồn tại một mạch, an vào đan này, dược lực bằng bạc liền có thể bảo vệ tâm mạch, chữa trị bị hao tổn tạng phủ kinh mạch, xua tan tụ huyết, kéo lại tính mệnh, không ra 10 ngày nửa tháng, thương thế nhất định rất là chuyển biến tốt đẹp, căn cơ cũng có thể bảo trụ. Không phải Thiếu Lâm đích truyền hoặc đối Thiếu Lâm có mạc đại ân huệ người, tuyệt khó cầu đến. Thứ hai, là độ tính trai bí chế thánh tử lộ. Này lộ không phải đan dược, mà là lấy vạn năm thạch nhũ làm chủ tài, dựa vào nhiều loại linh hoa tiên thảo luyện chế mà thành ngọc dịch quỳnh tương, dược tính ôn hòa kéo dài, nhuận vật im mắng, nhất là am hiệu tẩm bổ kinh mạch, loại trừ âm độc nội thương, càng có thể cố bản bồi nguyên, tăng lên người dùng một tia căn cốt tiềm lực, chân quý dị thường. Thứ ba, thì là ngũ độc giáo lấy độc trị độc, mở ra lối riêng ngũ độc thánh đan. Đan này mặc dù tên ngũ độc, lại phi độc thuốc, mà là thu thập năm loại thiên địa dị trùng độc thảo, lấy tương sinh tương khắc chi tính, dựa vào bí pháp luyện chế, dược tính ba đạo mãnh liệt, chuyên trị các loại kỳ độc. Cổ thuật phản phệ cùng tẩu hỏa nhập ma đưa đến kinh mạch rối loạn chứng bệnh, hiệu quả kỳ giai, nhưng dùng quá trình cũng nương theo to lớn phong hiểm. Cái này ba loại thánh dược, bất luận một loại nào đều là đủ để trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ trí bảo, là vô số võ lâm hảo kiệt tha thiết ước mơ lại cầu còn không được bảo mệnh thần vật. Người bình thường đến thứ nhất chính là thiên đại tạo hóa, mà giờ khắc này vị này Nam Vương Thế Tử lại muốn dùng truyền thuyết này bên trong có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương Thiếu Lâm đại hoàn đan, đi cứu một cái vừa mới còn bị hắn hạ lệnh cầm nã, ý đồ mưu phản cựu địch thủ lĩnh. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. To lớn chấn kinh để bọn hắn quên đi cửu hận, quên đi bi thương, chỉ còn lại lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Triệu Kiệt phân phó, Hoàng Thiện trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ chân thực, phát ra từ nội tâm đau lòng cùng không tình nguyện. Hắn tiến lên một bước, thanh âm mang theo vội vàng cùng quyên can, cố ý nhường ở đây tất cả mọi người có thể nghe rõ, "Thiếu gia, tuyệt đối không thể a. Cái này mấy quả đại hoàn đan thật là vương gia thật vất vả mới đến, dùng để cứu cái này phản tặc, cái này Hoàng Thiện lời nói tình chân ý thiết, càng điểm ra Tề Thiên Lỗi phản tặc thân phận, ý đồ gây nên đám người của mình." Im ngay. Hoàng Thiện lời nói còn chưa nói xong, liền bị Triệu Kiệt nghiêm nghị cắt ngang. Triệu Kiệt thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia nghiêm nghị chính khí, bảo ngươi cầm liền cầm. Lấy ở đâu cái này rất nhiều nói nhảm. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua toàn trường, thanh âm trong sáng mà kiên định, dường như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý, Phật ngữ có mây, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Hắn Tề Thiên Lỗi có tội hay không, đã phạm tội gì, tự có luật pháp triều đình mình chính điển hình, từ tam ti hội thẩm, bệ hạ thánh tài. Ta Nam Vương phủ Thế Thiên tuần thú, trưởng giang nam hình danh, càng ứng giữ thân lấy chính, theo lẽ công bằng chấp pháp. Há có thể tại nó nặng tổn thương thời khắc sắp chết, khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ mất mạng. Nếu như thế làm việc, cùng xem mạng người như cỏ rác, lạm dụng tư hình có gì khác? Hôm nay như thấy chết không cứu, ngày khác triều đình chuẩn mực chi uy nghiêm ở đâu? Ta Nam Vương phủ chi danh dự ở đâu? Triệu Kiệt lời nói này nói đến nói năng có khí phách, quang minh lẫm liệt. Hắn đem cứu người tiến hành, xảo diệu cất cao tới giữ gìn triều đình chuẩn mực, hiện lộ rõ ràng vương phủ công chính danh dự độ cao. Lần này nghĩa chính từ nghiêm lời nói, phối hợp cái kia trường còn mang ngây thơ lại tràn ngập uy nghiêm gương mặt, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên to lớn gợn sóng. Nhất là những cái kia Nga Mi phái đệ tử, các nàng mặc dù đối Tề gia hận thấu xương, nhưng chúng quy là danh môn chính phái, trong lòng tự có một bộ thiện ác đúng sai chuẩn tắc. Triệu Kiệt lời nói này, đem chiếu theo pháp luật làm việc cùng nhân tâm cứu người kết hợp, để các nàng nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp, chấn kinh, nghi hoặc, nhưng càng nhiều, là một loại khó nói lên lời kính nể cùng tín phục. Có thể như thế khẳng khái vô tư xuất ra trí bảo cứu chữa cứu địch, chỉ vì giữ gìn trong lòng nói cùng pháp phần này lòng dạ khí độ, phần này đối quy tắc tôn trọng, viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Thẩm Tử Lam càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng nhìn xem Triệu Kiệt cao ngất kia thân ảnh, nghe cái kia phiên đinh thai nhức góc ngôn luận, trong lòng dường như bị đầu nhập vào một quả cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Vị này tuổi trẻ thế tử, lối làm việc có lẽ sắc bén, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, lại có như thế cách cục cùng đảm đương. Cái này cùng nàng trước kia nghe nói con em quyền quý hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Sở Diễm nghe nói Triệu Kiệt quyết ý dùng đại hoàn đang cứu phu, đầu tiên là sững sờ, lập tức to lớn vui mừng như điên giống như nước thủy triều che mất nàng. Đây quả thực là trong tuyệt cảnh trên trời rơi xuống cam lâm. Nàng đột nhiên chuyển hướng Triệu Kiệt, không để ý cái chán còn tại rớm máu vết thương, dùng hết khí lực toàn thân, lần nữa đối với Triệu Kiệt trùng điệp dập đầu. Lần này, không còn là tuyệt vọng cầu khẩn, mà là tràn đầy sống sót sau hai nạn, khó nói lên lời cảm động đến rơi nước mắt. Tạ tiểu vương gia trời cao đất rộng tri ân. Tạ tiểu vương gia tái tạo tri ân. Thanh âm của nàng bởi vì kích động cùng thút thít mà run rẩy kịch liệt, mỗi một chữ đều dường như đã dùng hết sinh mệnh lực lượng. Sở Diễm. Sở Diễm đời này kiếp này, vĩnh cảm giác đại đức. Nguyện vì tiểu vương gia làm trâu làm ngựa, kết quả ngập ảnh, lấy báo này ân. Nếu có làm trái này thể, trời chu đất diệt. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Triệu Kiệt, cặp kia nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tràn đầy chân thật nhất trí, dày đặc nhất, như là ngưỡng vọng thần minh giống như to lớn cảm kích. Phần ân tình này, đối nàng mà nói, nặng hơn Thái Sơn. Chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng, 1, chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng, 1, Sở Diễm tận mắt nhìn thấy Triệu Kiệt lại muốn xuất ra trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh thiếu lâm thánh dược đại hoàn đan tới cứu trị trượng phu Tề Thiên Lỗi, to lớn vui mừng như điên giống như là biển gầm trong nháy mắt che mất nàng. Cái này đã không chỉ là ân cứu mạng, quả thực là tái tạo chi đức. Nàng đầu tiên là sững sờ ngay tại chỗ, dường như không thể tin vào thái của mình, lập tức to lớn lòng cảm kích như là núi lửa phun trào, hóa thành mảnh liệt nước mắt trào lên mà ra. Tạ tiểu vương gia, Tạ tiểu vương gia thiên ân. Nàng không để ý cái chán vừa rồi va chạm vết thương còn tại rớm máu, lần nữa đối với Triệu Kiệt trùng điệp dập đầu, thanh âm bởi vì cực độ kích động cùng nghẹn ngào mà run rẩy kịch liệt, tiểu vương gia đại ân đại đức, Sở Diễm. Sở Diễm muôn lần chết khó báo. Đời này kiếp này, vĩnh cảm giác đại đức. Nếu có kiếp sau, kết quả ngầm ảnh, cũng không đủ để báo này ân tình trì bằng nhất. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Triệu Kiệt, cặp kia nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tràn đầy chân thật nhất trí, dày đặc nhất, như là ngưỡng vọng Chúa cứu thế giống như to lớn cảm kích cùng sùng kính. Phần ân tình này, trong lòng nàng đã nặng hơn Thái Sơn, sâu dường như hán hải. Hoàng Thiện bị Triệu Kiệt nghiêm khắc gian dạy sau, không còn dám chậm trễ chút nào, trên mặt mặc dù còn mang theo đau lòng chi sắc, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực thiếp thân chỗ lấy ra một cái toàn thân từ ôn nhuận dương chi bạch ngọc điêu khắc thành bình thuốc, thân bình tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Mở ra giống nhau từ bạch ngọc chế thành nắp bình, một cỗ khó nói lên lời, hỗn hợp có nhàn nhạt đàn hương cùng có cây thanh khí mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm vào ruột gan, nhược ở đây tất cả người tập võ tinh thần cũng vì đó chấn động. Chỉ thấy hắn từ đó nghiêng đổ ra một quả lớn chừng trái nhãn, màu sắc xanh lục như bích đậm, mặt ngoài mơ hồ có kim sắc vân vân lưu chuyển tròn trịa đang dược, chính là võ lâm chí bảo, thiếu lâm đại hoàn đan. Hắn đi đến hôn mê Tề Thiên Lỗi bên người, nặn ra hàm dưới, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa mới nhập khẩu, dường như liền hóa thành một dòng nước ấm, trượt vào trong cổ. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dị biến nảy sinh. Trong hôn mê Tề Thiên Lỗi thân thể chấn động mạnh một cái, trong cổ họng phát ra một hồi kịch liệt ho khan, phốc. Một miệng lớn sền sệt đen nhánh, tản ra mùi hôi thối tụ huyết bị hắn đột nhiên ho ra. Cái này miệng tụ huyết phun ra, hắn nguyên bản như cho tàn sắc mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục một tia huyết sắc. Ngay sau đó, cái kia đóng chặt mí mắt bắt đầu rung động kịch liệt, phản phất tại cùng vô hình hắc ám chống lại. Tại Sở Diễm cùng Tề gia đám người khẩn trương tới cơ hồ hít thở không thông nhìn soi mói, Tề Thiên Lỗi lại thật ung dung mở hai mắt ra. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo trọng thương mới tỉnh mê mang cùng suy yếu, nhưng chỗ sâu trong con ngươi đã một lần nữa có tiêu cự. Phu quân, phu quân, ngươi đã tỉnh, ngươi thật tỉnh, ông trời phù hộ. Tiểu vương gia thánh nhân a. Sở Diễm kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn, nhào tới trước nắm chắc trượng phu băng lánh tay, dường như sợ buông lỏng tay hắn liền sẽ lần nữa biến mất. To lớn vui sướng nhường nàng khóc không thành tiếng. Tề Thiên Lỗi ý thức giống như nước thủy triều cấp tốc trở về. Vừa mới thanh tỉnh, hắn lập tức phát giác được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước kia như là ngàn vạn cương đao ở trong kinh mạch quái, lúc nào cũng có thể bạo liệt cảm giác kịch liệt đau nhức, không ngờ tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó là một cỗ ôn nhuận bằng bạc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ dòng nước ấm, như là ngày xuân nắng ấm giống như chảy xuôi tại hắn bị hao tổn nghiêm trọng kỳ kinh bát mạch bên trong, những nơi đi qua, những cái kia đứt gãy, tắc nghẽn kinh mạch lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị được chữa trị, tầm bổ. Nguyên bản gần như sụp đổ nội phủ, giờ phút này cũng chuyển tới trận trận ngưỡng ấy, kia là vết thương đang nhanh chóng khép lại dấu hiệu. Mặc dù khoảng cách khỏi hẳn rất xa, một thân thiên giai tu vi càng là 10 đi 78, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng thương thế này lại trong khoảnh khắc tốt 7-8 phần. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng một thời gian, khôi phục hành động thậm chí bộ phận công lực, đã không phải hy vọng xa vời. Đây quả thực là thần tích. Diễm Nhi Tề Thiên Lỗi thanh âm vẫn như cũ khàn khàn suy yếu, nhưng đã có thể ăn khớp nói chuyện, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên, ta sau khi hôn mê, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thương thế của ta, cái này sao có thể? Là vị nào thần ý thánh thủ xuất thủ cứu giúp? Hắn cảm thụ được thể nội kia bàng bạc ôn hòa, tràn ngập Phật môn từ bi khí tức dược lực, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Sở Diễm lúc này mới theo vui mừng như điên bên trong thoáng hoàn hồn, vội vàng chỉ vào Triệu Kiệt, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng cảm kích, là Triệu công tử. Là Triệu công tử dùng thiếu lâm đại hoàn đan cứu được ngươi. Phu quân, là vị này tiểu vương gia, cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh a. Đại hoàn đan. Triệu công tử. Tề Thiên Lỗi theo thê tử chỉ dẫn, ánh mắt khiếp sợ rơi vào một bên đứng chắc tay, vẻ mặt lạnh nhạt Triệu Kiệt trên thân. Thiếu lâm đại hoàn đan. Võ lâm chí bảo. Nam vương thế tử. Hai cái này thân phận chồng chất lên nhau, mang tới lực trùng kích nhường hắn trong nháy mắt tắt tiếng. Trầm mặc như là nặng nề tảng đá đặt ở trong lòng. Hắn cũng không phải là trời sinh đại gian đại ác chi đồ, cả đời sở cầu bất quá là vinh quang cửa nhà, đem Tề gia phát dương quang đại, trở thành chân chính thiên phong đệ nhất thế gia. Chu Nho quốc dụ hoặc như là ma quỷ nói nhỏ, nhường hắn mê thất tại quyền thế ảo mộng bên trong. Bây giờ trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tộc nhân thương vong hầu như không còn, chính mình càng là luân lạc tới cần cựu địch chi tử dùng trí bảo cứu giúp tình trạng. To lớn hối hận giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Hắn dãy rồi lấy, tại Sở Diễm nâng đỡ, khó khăn đứng người lên. Đẩy ra mong muốn tiến lên hỗ trợ môn nhân, hắn hít sâu một hơi, cố nén thân thể suy yếu cùng nội tâm rời sông lớp biển, đối với Triệu Kiệt, trịnh trọng vô cùng, thật sâu túi người hành lễ, lưng cong đến cơ hồ cùng mặt đất song song, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có trang nghiêm cùng phức tạp, "Triệu công tử." "Không, tiểu vương gia." "Ân cứu mạng, ân cùng tái tạo." "Thề tiên lỗi, suốt đời khó quên. Nay ân này đức, nếu có kiếp sau, sẽ làm kết quả ngậm bành lấy báo." Cái này cúi đầu, hắn đã lệ tâm phục khẩu phục, nhưng cũng đã lệ tim như bị dao cắt. Triệu Kiệt khẽ miệng ngậm lấy một tia như có như không đường cong, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Thế gia chủ không phải làm này đại lễ. Cứu ngươi, bất quá là bản công tử nhất thời hứng khởi, nể tình ngươi Thế gia đã từng là giang nam vọng tộc, ít nhiều có chút khổ lao, lại thêm mấy phần đạo nghĩa giang hồ mà thôi." Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, như là ấm áp gió xuân trong nháy mắt hóa thành lạnh thấu xương hàn băng, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng, 2, chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng, 2, nhưng mà, ngươi cấu kết Chu Nho Quốc, nhu đồ phá vỡ triều đình, ám sát bản thế tử chi tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Đây là tội ác tày trời chi trọng tội. Bản công tử không có quyền, cũng sẽ không đặc xá với ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch Sở Diễm cùng Tề gia đám người, thấy rõ trong mắt bọn họ quang mang cấp tốc cảm đạm đi, như là bị dội tắt ánh nến. "Vừa bạn, bản công tử lần này phụng chỉ vào kinh, liên lam phiền Tề gia chủ, mang theo ngươi gia quyến môn nhân, theo bản công tử đồng hành một chuyến a." Triệu Kiệt thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, tới kinh thành, tự có hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti hội thẩm, căn cứ luật pháp triều đình, tra ra trận tướng, luận tội định đoạt. Sống hay chết, là lưu vong là xét nhà, đều do quốc pháp phán xét. Bản công tử tuyệt không làm việc thiên tư. Lời nói này, như là 39 trời đông giá rét bay đầu rọi xuống nước đá, trong nháy mắt đem Tề gia đám người vừa mới bởi vì Tề Thiên Lỗi thức tỉnh mà giấy lên một tia hy vọng hoàn toàn dội tắt. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng lần nữa chiếm lấy bọn hắn. Sở Diễm hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, huyết sắc cởi tận, vô ý thức gắt gao bắt lấy trượng phu cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Tề Thiên Lỗi thì thống khổ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Tâm hắn biết rõ ràng, cho dù chính mình giờ phút này là thời kỳ toàn thịnh thiên giai cao thủ, cũng tuyệt đối không thể theo cái này mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ cùng sâu không lường được Triệu Kiệt trong tay thoát thân, huống chi bây giờ trọng thương chưa lành, công lực mất hết. Phản kháng chỉ có thể mang đến càng nhanh hủy diệt. Hắn chán nản rủ xuống hai tay, từ bỏ tất cả ý niệm chống cự, tùy ý hai tên thị vệ tiến lên, dùng cứng cỏi gân châu dây thừng đem hắn một mực trói lại. Nhưng mà, Triệu Kiệt nhìn xem bị trói trói Tề Thiên Lỗi, lông mày lại hơi nhíu lên. Đối phương dù sao cũng là đã từng thiên giai cao thủ, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, vạn nhất trên đường khôi phục mấy phần công lực, đột nhiên gây khó khăn, mặc dù có thị vệ ở bên, cũng khó đảm bảo an toàn. Điểm huyệt phong công là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng hắn cũng không muốn tại trước mắt bao người bại lộ tự thân hoàng giai tu vi, vậy sẽ gây nên suy đoán không cần thiết cùng phiền toái. Một chút suy nghĩ, Triệu Kiệt đối bên cạnh Hoàng Thiện sử cực kỳ mịt mở ánh mắt. Hoàng Thiện ngầm hiểu, lập tức lần nữa từ trong lực, lần này là một cái khác đặc chế tối ra, lấy ra một cái quen thuộc, không có bất kỳ cái gì tiêu ký bình sứ đen nhỏ. Hắn mở ra nắp bình, động tác nhìn như tùy ý, lại tinh chuẩn đem miệng bình tiến đến bị trói Tề Thiên Lỗi, Sở Diễm cùng mấy tên hạch tâm Tề gia môn nhân chốc mũi, nhanh chóng lung lay một vòng. Một cỗ cực kỳ thanh đạm, vô sắc vô vị dị hương chui vào xoang mũi của bọn họ. Cơ hồ là đồng thời, Tề Thiên Lỗi bọn người chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự bủn rủn cảm giác trong nháy mắt theo toàn thân lan tràn ra. Dường như khí lực toàn thân bị lực lượng vô hình trong nháy mắt dành thời gian. Gân cốt mềm nhũn như bông, đừng nói vận công đề khí, ngay cả đứng thẳng đều biến cực kỳ khó khăn, thân thể không tự chủ được hướng phía dưới sủi lơ, nếu không phải có thị vệ mang lấy, sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt bọn họ trong nháy mắt hiện đầy kinh hãi gần chết vẻ mặt, nhìn về phía Hoàng Thiện trong tay cái kia bình nhỏ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lại là cái kia quỷ dị thuốc. Triệu Kiệt trên mặt đúng lúc đó hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cùng ấy náy giang tay ra, đối với Tề gia đám người giải thích nói, chư vị chớ có kinh hoàng. Thuốc này tên là Bito Thanh Phong chỉ sẽ làm người tạm thời thoát lực, không cách nào vận công, tại tính mệnh tuyệt không ảnh hưởng. Lần này đi kinh thành, đường xá xa xôi, làm phòng ngoài ý muốn, bảo đảm chư vị có thể bình an đến tiếp nhận quốc pháp thẩm phán, bất đắc dĩ ra hạ sách này, quả thật ngộ biến tùng quyền. Đợi cho chỗ an toàn, giải dược tự sẽ dâng lên. Còn mời chư vị thông cảm nhiều hơn, an tâm tùy hành. Hắn lời nói này nói đến đường hoàng, giọt nước không lọt, đem hạ dược tiến hành cũng đóng gói thành muốn tốt cho các ngươi. Đúng lúc này, phía sau đại đội nhân mã bánh xe âm thanh cùng tiếng ngựa hí từ xa mà đến gần, chậm rãi ở lại. Một chiếc lộng lẫy xe ngựa cửa xe mở ra, một đạo thanh lệ tuyệt luân thân ảnh chậm rãi đi xuống, chính là Lãnh Băng Ảnh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Triệu Kiệt bên cạnh thân đứng vững. Ở trước mặt người ngoài, nàng thói quen thu liễm tất cả dịu dàng lưu luyến, khôi phục bộ kia thanh lãnh cao ngạo, như là băng sơn tuyết liên giống như dáng vẻ, ánh mắt bình tĩnh không lay động quét mắt giữa sân đám người, khí chất lỗi lạc. Đúng vào lúc này, Nga Mi phái bên kia, một đạo thân ảnh màu tím tại chúng đồng môn chờ đợi trong ánh mắt, chậm rãi hướng Triệu Kiệt bên này đi tới, chính là Thẩm Tử Lam. Nàng đầu tiên là đối Triệu Kiệt bên người Lãnh Băng Ảnh khẽ bước cảm thăm hỏi, Lãnh Băng Ảnh cũng lấy giống nhau thanh lãnh dáng vẻ nhẹ nhàng đáp lễ. Sau đó, Thẩm Tử Lam mặt hướng Triệu Kiệt, chỉnh đốn trang phục làm một cái tiêu chuẩn giang hồ nữ tử lễ, thanh âm réo rắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, "Nga Mi phái đệ tử Thẩm Tử Lam, gặp qua Triệu công tử." cảm tạ công tử trượng nghĩa ra tay, cầm nã phản địch. Thấy là vị kia làm hắn khắc sâu ấn tượng Nga Mi giai nhân chủ động tiến lên, Triệu Kiệt trên mặt lập tức toát ra hoàn mỹ nhất, lớn nhất lực tương tác đủ cười, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa hữu lễ, hóa ra là Thẩm cô nương, không cần đa lễ. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Không biết Thẩm cô nương tới, thật là có gì cần bản công tử cống hiến sức lực chỗ. Tư thái của hắn thả rất thấp, ngữ khí chân thành. Thẩm Tử Lam cảm nhận được Triệu Kiệt ôn hòa ánh mắt, trong lòng hơi định, nhưng tiếp xuống thỉnh cầu vẫn như cũ nhường nàng cảm thấy vạn phần đường đột cùng khó mà mở miệng. Nàng chần chờ một lát, trắng non gương mặt không tự chủ được nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, thanh âm cũng không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, mang theo một tia khẩn cầu, "Triệu công tử, thực không dám giấu giếm. Sư thúc ta Liễu Thanh sư thái, vừa rồi bị Tề Thiên Lỗi kia ác tặc kiếm khí trọng thương, thương thế cực nặng, tâm mạch bị hao tổn, hấp hối, sợ nguy hiểm đến tính mạng." Nàng nói, vành mắt có chút phím hồng, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn cách đó không xa trên đồng cỏ nằm, khí tức yếu ớt như dây tóc Liêu Thanh sư thái. Tử Lam tự biết này mời vạn phần đường đột, công tử đã là ta Nga Mi bắt giữ thủ phạm, càng lấy thánh dược cứu chữa Tề Thiên Lôi đã là thiên đại ân tình. Nhưng sư thúc nàng Thẩm Tử Lam thanh âm càng ngày càng thấp, chán buông xuống, cơ hồ không còn dám nhìn Triệu Kiệt ánh mắt, không biết công tử phải chăng còn có đại hoàn đan, dù chỉ là một chút thuốc bột cũng tốt, nếu có thể cứu sư thúc một mạng, Nga Mi phái trên dưới vĩnh cảm giác đại đức. Mấy chữ cuối cùng đã là yếu ớt môi bo bè, tràn đầy xấu hổ cùng trong tuyệt vọng một tia chờ mong. Triệu Kiệt ánh mắt theo Thẩm Tử Lam ra hiệu, rơi vào nơi xa hôn mê bất tỉnh, tăng ý bị máu tươi thẩm thấu Liêu Thanh sư thái trên thân. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, Liêu Thanh là Nga Mi thứ hai cao thủ, trong phái địa vị hết sức quan trọng. Cứu nàng một mạng, không chỉ có thể nhường Nga Mi phái thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, càng có thể mượn cơ hội này cùng Nga Mi phái thành lập liên hệ, nhất là làm sâu thêm cùng vị này tương lai trưởng môn người ứng cử Thẩm Tử Lam giao tình. Một quả đại hoàn đan tất nhiên chân quý, nhưng so với khả năng mang tới tiềm ẩn chính trị và giang hồ lợi ích, khoản này đầu tư tuyệt đối có lời. Hơn nữa, vừa bạn có thể mượn cơ hội tại Thẩm Tử Lam trong lòng lưu lại một cái nhiệt tình vì lợi ích chung, bất kể hiểm khích lúc trước hoàn mỹ hình tượng. Chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng 3. Chương 32, vĩ đại lại tươi đẹp hình tượng 3. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, lợi và hại đã xong không sai tại ngực. Triệu Kiệt trên mặt cấp tốc hiện ra vừa đúng dây rủa cùng không bỏ thần sắc, lông mày cau lại, phản phất đã trải qua một phen chật vật tâm lý đấu tranh. Cuối cùng, hắn dường như hạ quyết tâm, thật dài, mang theo một tia nhịn đau cắt thịt ý vị thở dài, "Ai, mà thôi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây." Hoàng thúc lại lấy một quả đại hoàn đan cho Thẩm cô nương a. "Thiếu gia." Hoàng Thiện nghe xong, sắc mặt đột biến, thanh âm đều tăng lên, tràn đầy bội vàng cũng khó có thể tin đau lòng, "Cái này vạn vạn không được a. Đại hoàn đan chân quý bực nào? Ngài đã dùng một quả cứu kia phản tặc đầu lĩnh, bây giờ còn phải lại xuất ra một quả cứu cái này. Cái này lão nhi, cái này như thế nào hướng vương gia bàn giao? Vương phủ tồn kho cũng chỉ thừa một viên cuối cùng. Đây chính là ngài bảo mệnh dùng a." Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, tình cảm dặn dào, đem lại hoàn đan chân quý cùng còn thừa không có mấy phủ lên đến phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời cũng chỉ ra Triệu Kiệt cử động lần này to lớn hy sinh. "Ân." Triệu Kiệt lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng, một cỗ vô hình uy nghiêm phát ra, ngựa khí mang theo rõ ràng không vui cùng không thể nghi ngờ, "Bản công tử lời nói, ngươi không nghe thấy? Vẫn là nói, ngươi muốn thay bản công tử làm chủ?" Cảm nhận được Triệu Kiệt trên người tán phát ra hàn ý, Hoàng Thiện toàn thân run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng bất đắc dĩ biểu lộ, bờ môi run run mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, "Lao nô không dám." Hắn cực kỳ đau lòng động tác vô cùng chậm chạp lần nữa theo cái kia bạch ngọc bình thuốc bên trong, đổ ra một viên cuối cùng tản ra mở mịt mùi thuốc đại hoàn đan, vạn phần không bỏ đưa về phía Thẩm Tử Lam. Thẩm Tử Lam hoàn toàn ngộng. Nàng căn bản không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái thử một lần. Vạn bạn không nghĩ tới, Triệu Kiệt lại sẽ đáp ứng như thế dứt khoát, thậm chí không tiếc vận dụng một viên cuối cùng bảo mệnh thánh dược. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ như là dòng điện giống như trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, nhường nàng sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên đi đưa tay đón. "Tử Lam sư tỷ, nhanh tiếp thuốc a." Sau lưng truyền đến đồng môn các sư muội vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếng thúc giục. "Quá tốt rồi, sư thúc được cứu rồi. Triệu công tử thật sự là Bồ Tát tâm địa." Nga Mi chúng đệ tử giờ phút này nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp cảm kích cùng sùng kính. Vị này tuổi trẻ thế tử, tại hình tượng trong lòng các nàng trong nháy mắt biến vô cùng cao lớn. Không chỉ có võ công cao cường, cầm nã phản địch, càng nắm giữ như thế trách trời thường dân, khẳng khái vô tư mang trong lòng. Quả thực là giang hồ trong truyền thuyết hiệp nghĩa hóa thân. Nhưng mà, tại mảnh này cảm kích trong hải dương, một ánh mắt lại như là ngâm độc băng truy, gắt gao đính tại Thẩm Tử Lam trên lưng. Đại sư tỷ Hà Thải Điệp không chỉ có trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Nàng cắn chặt môi dưới, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy cơ hồ muốn dâng lên mà ra ghen ghét cùng oán độc. Nàng thân làm Nga Mi đại đệ tử, vốn nên là chúng tinh phụng nguyện tồn tại, là hạ nhiệm trưởng môn không có hai nhân tuyển. Có thể từ khi Thẩm Tử Lam cái thiên phú này dị bẩm, rất được trưởng môn sủng ái tiểu sư muội xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Các trưởng bối chú ý, đồng môn kính ngưỡng, tương lai vinh quang đều bị tiện nhân này cướp đi. Bây giờ, nàng vậy mà lại là địa vị tôn sùng Liêu Thanh sư thái cầu tới cứu mạng thánh dược. Phần này công lao, đủ để cho Thẩm Tử Lam trong phái danh vọng như mặt trời ban trưa, hoàn toàn đem chính mình giẫm tại dưới chân. Trước trưởng môn, chỉ sợ lại không chính mình nhúng chàm khả năng. Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì chuyện tốt đều để nàng chiếm? Thập Tử Lam cuối cùng từ to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, ưỡng chế trong lòng kích động, hai tay khẽ run, cực kỳ trịnh trọng tiếp nhận viên kia dường như nặng tựa vạn cân đại hoàn đan. Vào tay ôn nhuận, mùi thuốc xông vào mũi, dường như cầm sư thuốc sinh mệnh hy vọng. Nàng ngẩng đầu, thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn thẳng Triệu Kiệt, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại vô cùng rõ ràng cùng kiên định, "Triệu công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Này ân này đức, Nga Mi phái Thẩm Tử Lam khắc trong tấm khảm. Nga Mi phái trên dưới cũng đinh thế không quên. Ngày khác công tử nếu có điều cần, chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa chính đạo, Nga Mi phái sông pha khói lửa, không chối từ. Phần này hứa hẹn, xuất từ tương lai trưởng môn người ứng cử miệng, phân lượng cực nặng." Triệu Kiệt hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, như là dương quang giống như ấm áp ấm áp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Thẩm Tử Lam, phản phất tại thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo, ngựa khí chân thành mà mang theo một tia thưởng thức, "Ha ha, Thẩm cô nương nói quá lời. Liêu Thanh sư thái chính là võ lâm tiền bối, đức cao vọng trọng, bản công tử cũng là tâm mộ đã lâu. Có thể giúp đỡ Thẩm cô nương cùng quý phái bận điệu, là bản công tử vinh hạnh. Chỉ là đan dược, không cần phải nói." Ánh mắt của hắn biến chuyên chú mà sáng tỏ, mang theo một loại thuần túy đối mỹ hảo sự vật thưởng thức và đối tinh thần hiệp nghĩa tán đồng. Bị Triệu Kiệt kia không che giấu chút nào, mang theo chân thành tán thưởng cùng một loại nào đó thâm thúy ý vị ánh mắt bao phủ, Thẩm Tử Lam nhịp tim không hiểu hụt một nhịp, một cỗ trước nay chưa từng có bối rối cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Loại ánh mắt này, nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, thân làm võ lâm công nhận tuyệt sắc một trong, lại là Nga Mi trưởng môn quan môn đệ tử, người theo đuổi đông đảo, các loại hâm mộ, xuân ruột, ánh mắt tham lam nàng đều gặp qua. Nhưng chưa hề có cái nào một ánh mắt có thể giống Triệu Kiệt giờ phút này giống như, nhường nàng cảm thấy một loại dường như bị nhìn thấu sâu trong linh hồn rung động, nhường gò má nàng không bị khống chế bay lên hai đóa hồng vân. Nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ Liễu Trần sư thái kia nghiêm túc khuyên bảo, Nga Mi hạ nhiệm trưởng môn, nhất định phải chặt đứt Trần Liên, xuất gia, nhất tâm hướng đạo, bảo hộ môn phái truyền thừa. Nhi nữ tư tình, chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nhưng vì sao? Vì sao đối mặt vị này thân phận tôn quý, khí độ phi phàm, lại nhiều lần thi đại ân thế tử, trong lòng mình lại sẽ nổi lên như thế dị dạng gợn sóng? Cái này phân loạn suy nghĩ nhường nàng tâm hoảng ý loạn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Nàng không còn dám cùng Triệu Kiệt đối mặt, bối rối rủ xuống tầm mắt, lần nữa thấp giọng nói, "Nhiều đa tạ công tử." "Từ Lam, đi trước cứu sư thúc." Nói xong, như là bị hoảng sợ mai con giống như, nắm thật chặt viên kia cứu mạng đang dược, quay người vội vàng thoát đi, thân ảnh màu tím trong bóng chiều có vẻ hơi hốt hoảng. Chương 33, người vô sỉ, 1, chương 33, người vô sỉ, 1, Thẩm Tử Lam bị Triệu Kiệt kia không che giấu chút nào, mang theo thưởng thức cùng một loại nào đó thâm thủy ánh mắt dò xét thấy gương mặt như là hỏa thiêu, trong lòng dường như thăm dò một cái nhảy nhót tương bừng mai con, đông 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 đụng chạm lấy lồng ngực. Loại cảm giác này lạ lẫm mà mạnh mẽ, nhường tha phương tức đại loạn. Nàng không còn dám dừng lại, đội vàng nói một tiếng yếu ớt môi vo ve tạ ơn liền giống một cái bị quấy nhiễu rừng bên trong nhiều, đội vàng xoay người thoát đi, tử sắc váy áo tại hơi lạnh trong gió đêm vạch ra một đạo hốt hoảng đường vòng cung, biến mất tại đám người về sau. Nhìn xem kia xóa tử sắc bóng hình xinh đẹp hơi có vẻ đội vàng biến mất trong tầm mắt, Triệu Kiệt nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác, mang theo trưởng khống cảm giác độ cong, trong lòng khoan thai tự đắc, xem ra bản công tử cái này Nam Vương thế tử thân phận quan hoàn, phối hợp hôm nay cái này khẳng khái hiệp nghĩa, nhân hậu vô song tỉ mỉ tạo nên, đối cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều giang hồ thế tử, lực sát thương quả nhiên không phải tầm thường. Hắc hắc, hạt giống đã gieo xuống, chỉ đợi thời gian đổ bảo, lo gì hoa không ra. Bên cạnh hắn lãnh băng ảnh đã sớm đem Triệu Kiệt ý đồ kia nhìn tới qua. Nàng bất động thanh sắc tới gần một bước, vừa chỉnh lý Triệu Kiệt ống tay áo tư thế, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy, mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm trong trẻo lạnh lùng chế nhạo nói, "Phu quân đại nhân, dưới ánh trăng xem giai nhân, tâm tư lại linh hoạt. Kia Thẩm cô nương băng thanh ngọc khiết, không phải so cô gái tầm thường." Triệu Kiệt nghiêng đầu, nên tiếp lãnh băng ảnh hiểu rõ ánh mắt, chỉ là về lấy một cái ngầm hiểu ý, mang theo vài phần đắc ý hắc hắc cười nhẹ, cũng không phủ nhận. An vào đại hoàn đan liễu thanh sư thái, dược lực tan ra bất quá nửa nén nhang công phu, liền ung dung tỉnh lại. Mặc dù nội thương vẫn nặng nề như cũ, tạm phủ bị thương không phải một ngày có thể cản, nhưng này cỗ sắp chết ngạt thở cảm giác cùng tâm mạch muốn nứt kịch liệt đau nhức đã lớn là làm dịu, trước ngực cái kia đạo vết thương kinh khủng cũng đã ngừng lại rớm máu, bị Nga Mi đệ tử cẩn thận băng bó thỏa đáng. Biết được đúng là thân phận tôn quý Nam Vương thế tử Triệu Kiệt, dùng vô cùng chân quý đại hoàn đan cứu mình một mạng, Liêu Thanh trong lòng chấn kinh sau khi, càng dâng lên một cỗ phức tạp cảm kích cùng kính sợ. Nàng không dám thất lễ, dáng chống đỡ lấy vô cùng suy yếu thân thể, tại hai tên đệ tử nâng đỡ, run rẩy đi vào Triệu Kiệt trước mặt, thật sâu không mình hành lễ, thanh âm mặc dù yếu lại tràn ngập chân thành, "A Di Đà Phật." Đa tạ Triệu công tử ban thưởng thánh dược, mạng sống tri ân, lão ni. Lão ni khắc sâu trong lòng. Nếu không phải công tử từ bi, lão ni lần này chỉ sợ thật muốn hồn về Tây Thiên, đi gặp Na Phật. Triệu Kiệt lập tức thay đổi ôn hòa hữu lễ dáng vẻ, nâng đỡ một chút, sư thái nói quá lời. Gặp chuyện bất bình, viện thủ tương trợ, chính là chúng ta bản phận. Huống chi sư thái chính là võ lâm tiền bối, đức cao vọng trọng, vạn bối ha có thể thấy chết không cứu. Một chút đan dược, không đáng nhắc đến. Ánh mắt của hắn lo lắng đánh giá Liêu Thanh sắc mặt tái nhợt, nhìn sư thái thương thế chưa lành, thân thể suy yếu, nơi đây lại không phải ở lầu chỗ. Không bằng theo chúng ta cùng nhau lên đường, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống hồ, chư vị nếu muốn trở về Nam Mi, hướng bắc hành tiến, cùng vãn bối vào kình con đường cũng có một đoạn trùng hợp, vừa vặn tiện đường. Liêu Thanh sư thái một chút suy nghĩ, chính mình trọng thương mang theo, các đệ tử cũng nhiều có hại hao tổn, nếu chỉ độc hành động, gặp lại cường địch hoặc đạo trích, hậu quả khó mà lường được. Triệu Kiệt thân phận hiển hách, hộ vệ tinh lương, đồng hành không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Thêm nữa đối phương vừa thi đại ân, không tiện Phật thịnh tỉnh, liền tuyên tiếng niệm Phật, gật đầu đáp ứng, thiện hai. Công tử suy nghĩ chu toàn, Lao Ni vô cùng cảm kích. Như thế, liền quấy dậy công tử. Lại đợi ước chừng nửa canh giờ, phái đi phụ cận huyện thành mua xe ngựa cùng bổ sung vật liệu nhân mã thuận lợi trở về. Chúng bi Tô Thanh Phong toàn thân bụn rùn bất lực, liền đi đường đều khó khăn tề ra đám người, cùng cần chiếu cố người bị trọng thương Liếu Thanh Sư Thái cùng cái khác người bị thương Nga Mi phái đệ tử, đều bị thích đáng an bài tiến vào mấy chiếc rộng dài xe ngựa. Đại đội nhân mã lúc này mới một lần nữa chỉnh đốn cơ trống, tại ánh chiều tà le lói bên trong lên đường, hướng phía gần nhất huyện thành bước đi. Triệu Kiệt cùng Hoàng Thiện ngang nhau mà đi, đi tại đội ngũ phía trước nhất, đảm nhiệm người dẫn đường. Hoàng Thiện quỷ quỷ túy túy quay đầu nhìn quanh nhiều lần, xác nhận cùng phía sau xe ngựa duy trì đầy đủ khoảng cách, thanh âm không cách nào chuyển đến bên kia sau, mới giục ngựa lặng lẽ xích lại gần Triệu Kiệt, trên mặt chất đầy lịnh nọt mà phát ra từ nội tâm bội phục đủ cười, hạ giọng nói, ha ha ha, thiếu gia, cao, thật sự là cao a, kế này quả thực diệu tuyệt hoàn vũ. Đám người kia, Tề gia, Nga Mi, nguyên một đám đem đại hoàn đàn xem như trong truyền thuyết cựu truyền kim đan, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhìn ngay ánh mắt kia, chật chật, quả thực so nhìn Phật tổ Bồ Tát còn thành kính. Bọn hắn làm sao biết, cái này cái gọi là thiếu lâm thánh dược bất quá là thiếu gia ngài khi nhàn hạ, dùng vương phủ kho thuốc bên trong những cái kia trồng chất như núi dược liệu tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Trong cố phòng nói ít cũng cất hơn ngàn quả a. Hắc hắc, thiếu gia ngài thủ bút này, khí này độ, cái này tính toán. Lão hoàng ta thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Lần này trần trụi nhưng cũng là lời nói thật mông ngựa, tinh chuẩn gãi tới Triệu Kiệt chỗ ngứa, nhường hắn cũng không nhịn được có chút đắc ý, nên miệng lên, lược thi tiểu kế, hợp ý mà thôi. Cũng là hoàng thúc ngươi vừa mới kia phiên đau lòng không bỏ trung tâm khuyên can biểu diễn, gọi là một cái tình chân ý thiết, giống như lúc có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Liên bản công tử đều kém chút bị ngươi lừa gạt. Hoàng Thiện lập tức đả xả tùy côn bên trên, cười định nói, thiếu gia quá khen. Thuộc hạ điểm này không quan trọng mảnh khóe, tại thiếu gia ngài bảy mưu nghĩ kế, lật tay thành mây trở tay thành mưa đại trí tuệ trước mặt, quả thực chính là đom đóm đối với hạ nguyện. Thiếu gia ngài mới là thế là, cái này một chủ một bộ, hai cái mặt dày vô sỉ ra hỏa, liền trên ngựa ngươi một lời ta một câu lẫn nhau thổi nâng lên đến. Đến huyện thành lúc, đã là đèn hoa mới lên. Triệu Kiệt lộ ra Nam Vương thế tử thân phận lệnh bài, huyện nha trên dưới lập tức gà bay chó chạy, huyện lệnh kinh sợ đem một đoàn người đón vào phủ nha tốt nhất viện Lạc Căn Trí. Ăn một bữa mặc dù không xa hoa nhưng coi như tinh xảo cơm tối, Triệu Kiệt tại lãnh băng ảnh cẩn thận nhập vi phục thị hạ, thưởng thụ một cái thoải mái dễ chịu giải lao nước nóng tắm. Tắm sau sảng khoái tinh thần, đang muốn cùng giai nhân nuốt ve an ủi một lát, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này thời gian, ngoài cửa lại truyền đến thị vệ tận lực đè thấp, cung kính bẩm báo âm thanh, thiếu gia, có biến. Triệu Kiệt nghe xong, tinh thần lập tức vì đó rung động một cái, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi quan mang, cấp tốc hỏi, nơi nào? Hậu hoa viên, Nguyệt Hạ đỉnh. Ngoài cửa thanh âm đơn giản nhanh chóng đáp lại. Rất tốt, biết, đi xuống đi. Triệu Kiệt thanh âm khôi phục bình tĩnh. Là, thiếu gia. Ngoài cửa tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Trong lực lãnh băng ảnh khe khẽ hừ một tiếng, kia thanh lanh tiếng nói trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác, hỗn hợp có cương triều cùng chế nhạo ghen tuông. Thử, lúc này mới dàn xếp lại, liền không kịp chờ đợi muốn đi ngẫu nhiên gặp vị kia tiên tử dưới trăng. Phu quân đại nhân thật sự là thật hăng hái. Triệu Kiệt cười ha ha một tiếng, túi người tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái dịu dàng khẽ hôn, thấp giọng dụ dỗ nói, băng ảnh chớ giận, thế này sao lại là trêu chọc, cái này gọi yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống hồ, vi phu cũng là vì vương phủ cùng giang hồ môn phái hữu hảo giao lưu đi. Ngoan, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút liền về, trở về mới hảo hảo cùng ngươi. Tại lãnh băng ảnh kia tự sân tự oán, lại cuối cùng mang theo dung túng ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Kiệt sửa sang lại y quan, mang theo một tia nhất định phải được ý cười, đẩy cửa đi ra ngoài.